Chương 490, ngày mùng 1 tháng 5 cày bừa vụ xuân. Chương 490, ngày mùng 1 tháng 5 cày bừa vụ xuân. Ngày 1 tháng 5. Toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc nhiệt độ triệt để ấm lên, rộng lớn thảo nguyên cùng đất đai tỏa ra sức sống tràn trề. Đối với Bạch Âm Hạo Đặc các xã viên tới nói, hiện tại không có cái gì so với công việc trong đất nhi càng quan trọng. Đều cho lão tử nhanh nhẹn điểm. Khởi động lên. Trời còn chưa sáng thấu, Lý Vân Phong liền mở ra Đông Phương Hồng máy kéo người đầu tiên xông vào đồng ruộng. Sau lưng hắn, hơn trăm đài máy kéo đồng thời phát ra nổ vang, xếp thành một đạo trường xa trận, theo sát phía sau. Màu đen khói đặc phóng lên trời, tuyên cáo đối với mảnh này đất đen một vòng mới chinh phục. Lý Vân Phong một tay đỡ tay lái, thao tác thành thạo mà tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Theo máy kéo đi tới, từng đạo tỏa ra bùn đất thơm ngát mới tinh danh bị nhanh chóng lật đi ra. Xã trưởng kỹ thuật này thật là không có trị. Một tay mở máy kéo, so với chúng ta hai tay mở đến độ ổn. Một người tuổi còn trẻ máy kéo tay, đầy mắt sùng bái đối với đồng bạn hô. Đó là xã trưởng nhưng là thần nhân. Ngươi học một chút đi. Theo sát ở này chi dòng lũ bằng sắt thép sau khi là hơn ngàn người bộ binh quân đoàn. Bọn họ vác cái cuốc mang theo hạt giống túi vải, đi theo máy kéo mặt sau. Có phụ trách gieo giống có lật đất, có bón phân, phân công sáng tỏ, phối hợp hiệu ngầm. Nhi thẩm, ngươi chậm đã điểm, chớ đem treo eo. Yên tâm đi, cả ngươi đều là sức lực. Nghĩ mùa thu có thể thu một đống lớn lương thực, chúng ta này trong đầu liền nóng hổi. Kết thúc mỗi ngày chính là hơn 1000 mẫu đất. Theo tốc độ này dùng không được nửa tháng, mấy bạn mẫu cày bừa vụ xuân nhiệm vụ liền có thể sớm hoàn thành. Đại gia trên mặt đều tràn trề đối với được mùa chờ mong. Tuy rằng trong lòng đều rõ ràng, năm nay lại là lợp nhà lại là xây xưởng, sắp hàng trải đến quá lớn, cuối năm chia hoa hồng tiền mặt khả năng không năm nói nhiều, nhưng ai trong lòng cũng không có nửa câu oán hận. Mọi người trong lòng đều như gương sáng, tiền này là tiêu vào lưỡi dao lên, hoa trong tương lai ngày lành lên. Chỉ cần lương thực có thể được mua, trên sườn núi phòng có thể xây lên đến, năm nay khổ cực liền đáng giá. Các loại sang năm đại công trình đều làm xong, Bạch Âm Hạo Đặc còn không được cùng ngồi hỏa tiễn giống như hướng về trên trời bay. Đến thời điểm còn sâu không tiền phân ạ. Bên này vùng đồng ruộng cày bừa vụ xuân tiến hành đến khí thế hưng hực, một bên khác phương bắc sườn núi trên công trường cũng tương tự là một phen khí thế ngất trời cảnh tượng. Nơi này quân chủ lực là một đám xem ra hào hoa phong nhã người có ăn học. Chu Văn Hải cùng cái kia mấy cái từ thủ đô đến biết Thanh lão sư, hiện tại thành trên công trường nhà thiết kế. Bọn họ mang mũ rơm, cầm bản vẽ cùng bút chỉ, chính vây quanh thuộc về Lý Vân Phong đất nhà, nước miếng văng tung tóe chỉ điểm giang sơn. Không được không được. Nay màn chiếu tường vị trí không đúng, đến lại sau này chuyển nửa mét. Như vậy mới có thể vừa vặn ngăn trở gió lùa. Còn có này quanh tay hành lang không thể dùng góc vuông, phải dùng tròn vòng cùng quá độ, đi lên mới có vẻ có ý vị. Đúng, hậu hoa viên nhất định phải cho ta lưu ra một vùng đến. Đào cái bể nước, làm cái nước chảy cầu nhỏ, đó mới gọi ý cảnh. Nhóm này người có ăn học làm việc chân tay không được, nhưng thẩm mỹ cùng kiến thức đều là đỉnh cấp. Có thể tự tay thiết kế một tòa xứng với bọn họ Lý Vân Phong phòng, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắm như, đem mình suốt đời sở học cùng kiến thức đều cống hiến đi ra. Mà phụ trách thi công các thôn dân cũng đều là công lấy Lý Vân Phong lặng lẽ đem trong thôn tốt nhất một nhóm thợ thủ công, vật liệu gỗ cùng tảng đá đều dùng đến nơi này. Mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ, nhất định muốn ở xã trưởng không biết chuyện tình huống, cho bọn họ ân nhân xây một tòa trên thảo nguyên độc nhất vô nhị tòa nhà. Chiếu tiến độ này, nhiều nhất một cái nhiều tháng, đến tháng 6 treo quốc thời điểm, không riêng bọn họ chính mình gạch đỏ lớn nhà ngói có thể đắp kín, tòa này ngưng tụ người cả thôn tâm huyết phòng, cũng chắc chắn lấy một loại rung động nhất phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nay một ngày, Lý Vân Phong chính đang trong ruộng, một tay mở ra máy kéo chơi trôi đi quay đuôi. Đột nhiên cửa thôn truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, tiếp theo trụ tử cái kia vang dội giọng nói lớn liền vang lên. Xã trưởng! Xã trưởng! Mau trở về! Vương Thúc mang theo một nhóm lớn người lại đây. Lý Vân Phong vừa nghe trong lòng liền đã có tính toán. Hắn đem máy kéo dừng ở bờ ruộng nộp lên cho một người trẻ tuổi, sau đó vươn mình cưỡi lên đi theo phía sau cái mông đồng thời căng gió đạp tuyết, hướng về cửa thôn đến đón. Quả nhiên hắn vừa tới cửa thôn, liền nhìn thấy Vương xã trưởng lĩnh một nhánh do mười mấy chiếc xe tải lớn tạo thành khổng lồ đoàn xe, chậm rãi lái vào thôn. Trên thùng xe, đứng ngồi đều là tuổi trẻ mặt. Bọn họ ăn mặc mới tinh hoặc nửa cũ đồ lao động, con lấy màu xanh quân đội tay mải bằng vải bạn, đang dùng tràn ngập tò mò, mê man thậm chí một tia bất an con mắt đánh giá truyền thuyết này bên trong Bạch Âm Hạo Đặc. Ta trời, đây chính là Bạch Âm Hạo Đặc. Các ngươi xem trên sườn núi kia đó là ở lợp nhà ạ? Thật là bạo tay. Một cái mang kính mắt, xem ra ngoan ngoãn biết điều nam thanh niên trí thức khiếp sợ nói rằng, hắn gọi Triệu Vệ Quốc, là đám này thanh niên trí thức bên trong vì là không nhiều học sinh cấp 3. Đúng đấy, còn có cái kia lò gạch. Ta xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy lò gạch. Chúng ta sau đó liền phải ở chỗ này sinh hoạt à? Bên cạnh hắn một cái trải lên hai cái bánh quai trèo bím tóc, tướng mạo thanh tú nữ thanh niên trí thức cũng theo phụ họa, trong giọng nói tràn ngập mới mẻ, nàng cứ gọi Lâm Hiểu Nguyệt. Nơi này xem ra so với ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều, a ta còn tưởng rằng sẽ là loại kia thấp bé nhà gạch một đây. Một cái khác nam thanh niên trí thức đẩy một cái kính mắt, hắn là từ Hô Thị đến gọi Trần Hạo Nam. Thanh niên trí thức, đến. Lý Vân Phong mặt trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nụ cười hòa ái, chủ động tiến lên liên tiếp. Ai u? Vương Thúc. Nhưng làm ngài cho trông. Còn có các vị bạn học. Hoan nên. Hoan nên. Nhiệt liệt hoan nên mọi người đi tới chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc, tham gia nông thôn rộng lớn tiên địa kiến thiết ta. Hắn cái kia vang dội mà lại sự hòa hợp tâm thành, trong nháy mắt nhường những kia nguyên bản câu nệ thấp thỏm người trẻ tuổi cảm thấy một tia ấm áp. Sau một hồi khách sáo, Lý Vân Phong đem này hơn 100 cái nam nam nữ nữ đều lĩnh đến phía nam nhà bạt nơi đóng quân. Các đồng chí, trong thôn hiện tại chính đang lớn làm kiến thiết, đâu đâu cũng có công trường, thực sự là có chút loạn. Vì lẽ đó trước hết oan ức mọi người, tạm thời ở tại nơi này trong nhà bạn. Có điều mọi người yên tâm, này nhà bạn đông ấm hẻ mát thoải mái đây. Chờ đến trải qua 1-2 tháng, phương Bắc cái kia mảnh mới nhà xây tốt, đại gia đều mang vào, đến thời điểm liền đem chúng ta hiện tại ở những này phòng ở cũ kỹ đều dành ra đến, cho các ngươi ở. Dàn xếp tốt nơi ở, Lý Vân Phong lại đem Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa kêu lại đây. Thục Hồng, Phượng Hoa, nhóm này bạn học có thể đều là quốc gia chúng ta tương lai trụ cột, là trợ giúp chúng ta kiến thiết quý giá nhân tài. Đón lấy sắp xếp liền giao cho các ngươi hai. Hắn ngay ở trước mặt thanh niên trí thức diện, dùng cực kỳ trịnh trọng ngữ khí bàn giao nói. Thôn chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là có văn hóa phần tử trí thức. Chúng ta trước lao sư đều là Giang Vệ Đông bọn họ đưa tới, nhân thủ vẫn là không quá đủ. Hiện tại lập tức thêm ra đến như thế có bao nhiêu tri thức, có văn hóa bạn học, vậy chúng ta trong thôn rất nhiều cần động não việc, nhưng là có người làm. Tỷ như chúng ta lớp học ban đêm là không phải có thể lại nhiều mở mấy cái ban, dạy dỗ đại gia hóa học vật lý. Tỷ như chúng ta kế toán phòng đúng không cũng thiếu mấy cái sẽ tính toán đĩa, sẽ ghi sổ sách giúp đỡ. Lại tỷ như chúng ta công xã bảng tuyên truyền đúng không cũng nên thiết lập đến rồi. Viết viết tờ, vẽ tranh báo, phong phú một hồi xã viên văn hóa sinh hoạt. Hắn lời nói này nói tới tình cảm chân thành, đem nhóm này thanh niên trí thức mỗi người đều nâng đến trên trời, nói tới bọn họ là nhiệt huyết sôi trào, phản phất chính mình chính là cái kia sắp ở mảnh này rộng lớn tiên địa bên trong triển khai kế hoạch lớn anh hùng. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa cũng là thông minh nhanh trí, lập tức hiểu ngầm trong lòng, lĩnh nhóm này đối với tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ người trẻ tuổi, bắt đầu rồi tỉ mỉ công tác phân phối. Cái kia hơn 100 cái thanh niên trí thức đi ngang qua Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa dường như mưa thuận gió hòa giống như tư tưởng công tác sau, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như, giấu trong lòng đối với kiến thiết vĩ đại tân nông thôn vô hạn nhiệt tình, lao tới từng người công tác chức vụ. Đương nhiên, những này chức vụ đều là Lý Vân Phong đã sớm tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị tốt. Những kia thân thể cường tráng bạn học trai, toàn bị phân phối đến đại ca Lý Vân Đông dưới trướng, lấy tên đẹp xây dựng đội đột kích. Phụ trách chính là toàn bộ mới thôn kiến thiết bên trong, cần nhất kỹ thuật hàm lượng cùng đoàn đội phối hợp công tác, đào đất cơ. Mà những kia hơi hơi điểm đạm một điểm bạn học nữ thì lại bị phân phối đến phía sau núi cái kia mảnh mới khai khẩn đi ra đất hoang bên trong, tên tuổi cũng rất êm hay, gọi đội tiên phong nông nghiệp. Phụ trách chính là toàn bộ cày bừa vụ xuân sản xuất bên trong giỏi nhất thể hiện kiên trì cùng cẩn thận phân đoạn, nhổ cỏ, nhặt thạch đầu, tảng đá. Vừa bắt đầu, nhóm này các tiên tri tiêu tử vẫn đúng là sẽ tin Lý Vân Phong lời giải thích. Vác mới tinh sẻn sắt cùng cái quốc, hát to rõ cách mạng ca khúc, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang lao tới từng người chiến trường. Các đồng chí, cố lên a! Lý giám đốc nói rồi, chúng ta là xây dựng đội đột kích, là mới thôn kiến thiết tiên phong. Nhưng các bà con nhìn chúng ta trong thành người trẻ tuổi sức mạnh. Triệu Vệ Quốc vung vẩy sẵn sát, cho mình cùng những đồng bạn khuyến khích. Đúng, chúng ta cũng không thể bị người nhà quê xem thường. Một cái khác nam thanh niên trí thức cũng theo hô. Có thể hiện thực, rất nhanh liền cho bọn hắn một cái vang dội to mồm. Đào đất cơ làm không tới nửa ngày, trên tay liền mài ra 7-8 cái bọc máu, eo chua đến cùng muốn đứt đoạn mất giống như. Ôi, không được không được, ta này eo nhanh đứt đoạn mất. Triệu Vệ Quốc ném sẵn sát, đặt mông ngồi dưới đất, nhai răng trợn mắt nện chính mình sau eo. Vệ Quốc, ngươi lúc này mới làm bao lâu liền không được? Ngươi xem những kia cái đồng chí, từng cái cùng làm bằng sắt giống như. Một người đồng bạn cười nhạo nói, ngươi được ngươi lên a. Nổ có các nữ thanh niên trí thức cũng không tốt đến chỗ nào đi. Ngồi xổm không tới một giờ, liền cảm thấy mắt nổ đong đóm, hoa mắt chóng mặt. Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, ngươi mau nhìn, cái này là cỏ vẫn là mầm a. Ta làm sao nhìn đều dài một cái dạng. Một cái nữ thanh niên trí thức vẻ mặt đau khổ, trong tay nắm bắt một cây mới vừa rút ra thực vật, không biết làm sao hỏi Lâm Hiểu Nguyệt. Lâm Hiểu Nguyệt cũng cau mày, cẩn thận phân biệt đường này, lắc lắc đầu, ta cũng không nhận rõ. Nếu không chúng ta đều rút. Đừng rút sai mầm, chúng ta nhưng là sông đại họa. Các nàng nhìn cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng rút không xong cỏ dại, cùng vậy làm sao cũng nhặt không sạch sẽ cục đá, lần thứ nhất đối với rộng lớn thiên địa có trực quan nhất cũng tuyệt vọng nhất nhận thức. Để kết thúc mỗi ngày, nhóm này thanh niên trí thức liền cùng xương đánh cả giống như, tất cả đều héo. Buổi tối trở lại cái kia tràn ngập lãng mạn khí tức trong nhà bạn, mỗi một cái đều cùng chó chết giống như, ngồi phịch ở trải lên, liền núp ních một hồi đầu ngón tay khí lực đều không có. Đây chính là xã trưởng nói nhà như thế ấm áp. Triệu Vệ Quốc nằm ở trên giường, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ô, 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 ta muốn về nhà, ta nghĩ ta mẹ. Lâm Hiểu Nguyệt càng là trực tiếp liền khóc lên. Khóc cái gì khóc? Lúc này mới ngày thứ nhất. Trần Hạo Nam tuy rằng cũng mệt đến ngất ngư, nhưng trong xương cái kia cổ không chịu thua sức lực vẫn còn ở đó. Ta liền không tin, người ta có thể kiếm sống chúng ta làm không được. Ngày mai đều cho ta lên tinh thần đến. Ai nếu như lại gọi khổ, đáng, gọi mệt, liền đừng nói là ta Trần Hạo Nam huynh đệ. Nhưng khóc về khóc nháo về nháo, ngày thứ hai làm nhà ăn ăn cơm tiếng chiêng vang lên thời điểm, bọn họ vẫn phải là mỗi một cái đều từ trải lên bỏ lên. Bởi vì bọn họ là thật đói bụng a. Ăn no cơm, trên người mới có thể có sức lực. Suy nghĩ thêm Lý Vân Phong cái kia trương tuy rằng đều là mang theo hòa ái nụ cười, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng lộ ra một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm mặt, nhìn lại một chút xung quanh những kia tuy rằng không nói lời nào, nhưng xem ánh mắt của bọn họ nhưng dù sao là mang theo một tia yêu thích kẻ đần độn giống như biểu hiện các thôn dân. Bọn họ, sợ. Liền, ở những ngày sau đó, bài đâm hạo đặc trên công trường, liền xuất hiện một đạo xinh đẹp mà lại kỳ lạ phong cảnh. Các thanh niên trí thức học được làm sao sử dụng cái quốc mới sẽ không nện đến chân của mình, bắt đầu biết ra sao cỏ là cỏ ra sao mầm là mầm. Lý Vân Phong cũng là cười ha ha gật gật đầu. Chương 491, náo nhiệt mổ heo hiện trường. Chương 491, náo nhiệt mổ heo hiện trường. Lý Vân Phong nhìn tất cả những thứ này, trong đầu cũng là âm thầm gật đầu. Hắn biết đám con nít này cải tạo đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả, là thời điểm cho bọn họ một điểm ngon ngọt, cũng làm cho bọn họ chân chính nhìn thấy hy vọng. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc cày bừa vụ xuân đại tác chiến cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Cái kia hai vạn mẫu bị lật đến ngăm đen xốp đất này, đã bị từng viên một tràn ngập hy vọng hạt giống cho triệt để phủ kín. Mà cái kia hơn 100 cái mới tới các thanh niên trí thức trải qua nửa tháng này có thể nói thoát thai hoán cốt giống như tôi luyện, từng cái cũng đều như là biến thành người khác giống như. Tuy rằng da rẻ đều bị phơi đến ngăm đen, trên tay cũng đều mài ra dày đặc vết chai, nhưng ánh mắt kia bên trong nhưng cũng không còn mới đến thời điểm mê man cùng yếu đất, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có chân thật cùng kiên nghị. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là bước đầu thích ứng vùng đất này thiết ấu. Nay một ngày Lý Vân Phong đem hết thảy thanh niên trí thức đều từ từng người trên chiến trường cho triệu tập đến cửa phòng ăn cái kia rộng rãi sân lúa lên. Nhìn trước mắt đám này tuy rằng người ngoài, nhưng tinh thần diện mạo nhưng rực rỡ hẳn lên người trẻ tuổi, Lý Vân Phong trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Các đồng chí, các bạn học, cực khổ rồi. Hắn đứng ở trên đài cao, âm thanh vang dội như chuông. Nửa tháng này đến, đại gia biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi dùng chính mình mồ hôi cùng hành động chứng minh các ngươi không phải cái gì nuông chiều từ bé trong thành em bé, búp bê. Các ngươi là có thể chịu được cực khổ, có thể chiến đấu, và Âm Hạo đặc quang bình kiến thiết người. Lần này không chút nào keo kiệt khích lệ, trong nháy mắt liền để bên dưới cái nhóm này người trẻ tuổi, mỗi một cái đều dơ cao lồng ngực, cái kia vẻ vải trên mặt đều lộ ra tự hào cùng thần sắc kích động. Hiện tại, ta tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, đem đối với đại gia công tác tiến hành một lần nữa phân phối. Nay vừa nói bên dưới trong nháy mắt liền vang lên một mảnh không kìm nén được hưng phấn tiếng bàn luận. Hết thảy mọi người đưa mắt chờ mong trên đài Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong tràn ngập chờ đợi. Lý Vân Phong cười cợt, cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt danh sách, bắt đầu đọc lên. Đầu tiên, là chúng ta xây dựng đội đột kích. Hắn nhìn về phía Triệu Vệ Quốc bọn họ cái nhóm này nam thanh niên trí thức. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi ban ngày công tác chính là mở máy kéo, theo đội vận tải đi kéo đầu gỗ kéo gạch. Buổi tối ăn cơm xong, liền đều cho ta đi lớp học ban đêm làm lão sư, dạy chúng ta các xã viên nhận thức chữ số học. Cái gì? Mở máy kéo? Còn nhường chúng ta làm lão sư? Triệu Vệ Quốc bọn họ mỗi một cái đều bối rối, ngay sau đó là một trận khó có thể ức chế mừng như điên. Mở máy kéo a? Vậy cũng là thời đại này làm cho người ước ao nhất cũng nhất thể diện việc cần kỹ thuật a. Sau đó là chúng ta đội tiên phong nông nghiệp. Lý Vân Phong vừa nhìn về phía Lâm Hiểu Nguyệt các nàng đám kia nữ thanh niên trí thức. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi ban ngày công tác chính là đi nhà ăn, giúp đỡ chúng ta phụ các nữ đồng chí cùng nơi làm cơm, rửa rau. Nhưng chúng ta các xã viên đều có thể ăn được một ngụm nóng hầm hập cơm nước. Buổi tối cũng như thế đều đi lớp học ban đêm làm lão sư, dạy bọn nhỏ ca hát vẽ tranh. Này liên tiếp bổ nhiệm hạ xuống, toàn bộ sân lúa đều triệt để sôi trào. Hết thảy thanh niên trí thức đều như là đang nằm mơ, mỗi một cái đều chìm đắm ở bất tình lình khổng lồ hạnh phúc bên trong. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, cuộc sống khổ này dĩ nhiên liền như thế đến cùng. Hơn nữa còn cho bọn họ sắp xếp thoải mái như vậy, như thế thể diện, còn được người tôn kính như vậy công tác. Chuyện này quả thật chính là một bước lên trời a. Mặt khác, Lý Vân Phong nhìn bọn họ cái kia kích động dáng dấp, lại tung một cái bom nặng cân. Vì khen thưởng đại gia nửa tháng này đến cực khổ lao động, công xã quyết định cho mỗi người đều phát 10 khối tiền thưởng. Tiền không nhiều, chính là nhường đại gia đi xã cung tiêu bên trong mua chút mình yêu thích đồ vật, cũng coi như là cải thiện sinh hoạt. Tốt. Xã trưởng bật thuế. Lần này, các thanh niên trí thức là triệt để đến cùng. Bọn họ mỗi một cái đều kích động đến nhảy nhót liên hồi, cái kia tiếng hoan hô quả thực so với lúc trước chia hoa hồng thời điểm còn muốn nhiệt liệt. 10 khối tiền a. Tuy rằng không nhiều, nhưng đây chính là bọn họ dựa vào hai tay của chính mình kiếm đến khoản tiền thứ nhất a. Cái kia ý nghĩa, nhưng là quá không giống nhau. Thời khắc này bọn họ nhìn trên đài cái kia dường như thần linh giống như, chỉ trích mới cường tráng nam nhân, ánh mắt kia bên trong tràn ngập vô tận cảm kích cùng cuồng nhiệt sùng bái. Đối với Bạch Âm Hạo đặc nơi này, bọn họ cũng lần thứ nhất chân chính sản sinh một cỗ tên là lòng trung thành đồ vật. Trấn an được nhóm này mới sức lao động, Lý Vân Phong lại không ngừng không nghỉ vùi đầu vào một cái khác càng trọng yếu hơn trong công việc. Thấy mạng. Theo thời tiết càng ngày càng ấm áp, cái kia đã sớm dục tốt xanh mượt mạng, cũng đến nên ra đồng thời điểm. Thấy mạng công việc này, nhưng là không phải máy kéo tài giỏi, có thể làm, toàn phải dựa vào nhân công. Công việc này không tốt chỉnh. Sao nói đây? Chính là mệt. Đặc biệt mệt. Từ sáng đến tối cũng phải không người, ở cái kia lạnh lẽo không qua mắt cá chân trong ruộng nước từng bước lui về phía sau, đem cái kia từng cây xanh nhạt mạn, tỉ mỉ cắm vào cái kia xốp trong đất bùn. Kết thúc mỗi ngày cái kia eo liền cùng muốn đứt đoạn mất giống như, thẳng đều không thẳng lên được. Nhưng đối với Lý Vân Phong đến giảng, chút việc này nhi ngược lại cũng không tính cái gì. Hắn sao chịu được so với sắt thép lưng cong lên một ngày đều không mang đánh lo lắng. Hắn vẫn là làm gương cho binh sĩ, khởi dây cuốn lên ống quần, cái thứ nhất liền nhảy vào cái kia lạnh lẽo trong ruộng nước. Xã trưởng đều ra đầu người phía dưới, cái nào còn có lười biếng đạo lý. Toàn thôn trên dưới trừ những kia thực sự không thể rời bỏ người chức vụ, có một cái tính một cái tất cả đều xuống điện. Hơn 1000 người ở cái kia rộng lớn trong ruộng nước, xếp thành từng đạo thật dài nhìn không tới đầu đội ngũ. Cái kia tình cảnh quả thực so với cái kia cày bừa vụ xuân thời điểm còn muốn đồ sộ. Đại gia một bên làm việc vừa lôi kéo chuyện tào lao. Cái kia tiếng cười mắng trêu ghẹo âm thanh ở đồng ruộng bên trong vang vọng, tràn ngập được mùa vui sướng cùng đối với tương lai chờ đợi. Xã trưởng, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, cho chúng ta chữa chút việc làm a. Chính là, ngươi một hồi này xuyên, đều đỉnh chúng ta nửa ngày. đại gia nhìn Lý Vân Phong cái kia dường như huyễn ảnh giống như, nhanh đến mức khiến người động tác hoa cả mắt, mỗi một cái đều là lại khâm phục vừa buồn cười. Rốt cục ở trung tuần tháng 5, cuối cùng này một hồi trận đánh ác liệt cũng coi như là đánh xong. Toàn bộ Bạch Đơm Hạo đặt cái kia quy hoạch đi ra 2 vạn mẫu đất, đều triệt triệt để mà phủ thêm một tầng tràn ngập sinh cơ tân lục. Trong đó 1 vạn mẫu là bọn họ Bạch Đơm Hạo đặt hy vọng, tập giao lúa nước. Mặt khác 1 vạn mẫu, nhưng là quan hệ đến sang năm trại chăn nuôi quy mô, bắp. Đến mức những kia cái mới khai khẩn đi ra đất hoang, Lý Vân Phong cũng không nhường chúng nó nhàn rỗi. Hắn nhường đại gia đều gieo vào cái ít nén được hạn không thế nào chọn lực hạt đậu cùng khoai tây. Dựa theo hắn ý nghĩ đất này liền theo người như thế, cũng đến nuôi. Trước tiên cần phải dùng những này thu hoạch nuôi tới cái 3 năm rưỡi, đem lực cho triệt để nuôi béo, đến thời điểm mới có thể loại những kia cái quý giá hoa màu. Nay một ngày làm đại gia đem cuối cùng một gốc cây mạ cắm vào trong đất thời điểm. Hết thảy mọi người như chút được gánh nặng, từ cái kia trong nước bùn đứng lên, nên đánh mình cái kia đau nhức cực kỳ eo già. Nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ, xanh ngượt đồng ruộng trên mặt mọi người đều lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Làm xong. Nay đầu xuân tới nay, mật nhất cũng quan trọng nhất một trận chiến cuối cùng cũng coi như là đánh xong. Lý Vân Phong cũng là thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn trước mắt này từng cái bị mặt trời phơi đến ngăm đen, nhưng cũng tràn ngập thỏa mãn cùng vui sướng mặt, trong đầu cũng là một trận dũng cảm. Hắn đột nhiên vung tay lên, cái kia âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ đồng ruộng. Ta tuyên bố năm nay cày bừa vụ xuân kết thúc mỹ mãn. Các bà con đều cực khổ rồi. Tối hôm nay ai cũng đừng về nhà làm cơm. Chúng ta giết lợn, giết 20 con, liền khoảnh khắc loại 300 cân hướng về lên lợn béo. Tối hôm nay chúng ta ngay ở này bờ ruộng lên mở tiệc cơ động. Mọi người cẩn thận mà mở rộng cái bụng ăn một bữa, uống một trận, giải giải lao đi đi bệnh thấp. Tốt. Xã trưởng bà thuế, ăn thịt đi, ăn thịt heo đi. Vừa nghe muốn giết lợn hơn nữa còn là 20 con, hết thảy mọi người đi rồi. Hết thảy mọi người ném hạ thủ bên trong công cụ, gào gào kêu liền hướng về cái kia sân nuôi heo phương hướng mà tới. Cái kia sợi trùng thiên vui sướng cùng hào hùng, hầu như muốn đem những đám mây trên trời đều cho tách ra. Sân nuôi heo bên trong nháy mắt liền biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Lý Vân Phong cũng không chọn, trực tiếp chỉ vào cái kia mấy vòng bên trong nuôi đến béo nhất, đi ra đều đánh lắc rầm rì đến nhất hăng hái đại gia. Liền chúng nó, đem heo đều cho lão tử thả ra. Nhường các huynh đệ cũng hoạt động một chút gân cốt, luyện tay nghề một chút. Cái kia mấy chục con thân thể to khỏe, còn không biết mình bận mệnh lợn béo vừa bị từ trong vòng đuổi ra liền ở đó rộng rãi trên đất trống vùng vui thích chạy, trong miệng còn rầm rì xem ra còn rất sung sướng. Bắt heo đi, ai cầm lấy tính ai. Đại gia cũng không lấy cái gì thòng lọng dây thừng, từng cái thoát áo lót quấn lên tay áo, cùng hít thuốc lắc như gào gào kêu liền nhào tới. Cái kia tình cảnh quả thực so với lễ hội nạ ạ đảm đấu vật thi đấu còn náo nhiệt, còn muốn hỗn loạn. Một người tuổi còn trẻ lực tráng chàng trai, nhìn chúng rồi một đầu có tới 300 cân lợn béo một cái nhanh như hổ đói vồ mồi liền nhào tới, muốn học xã trưởng như vậy đến cái bắt giữ. Kết quả cái kia heo trên người chân không chuẩn mất thu tất cả đều là bùn cùng dầu, hắn vừa mới ôm lấy cái kia heo đột nhiên uốn một cái thân thể liền bắt hắn cho vùng cái cho ăn cức. Những kia cái mới tới các thanh niên trí thức, cái nào gặp khung cảnh này a? Bọn họ mỗi một cái đều đứng ở ngoài vòng tròn nhìn này tràn ngập nguyên thủy giá tính cùng cảm giác mạnh mẽ bắt heo tình cảnh, mỗi một cái đều cả kinh là trợn mắt quát mồm, lập tức cũng theo hưng phấn hò hét trợ uy lên. Cổ vũ, đồng chí, đè lại nó, đừng làm cho nó chạy. Ai nha, cẩn thận, nó muốn đụng tới. Triệu vệ quốc bọn họ nhóm này nam thanh niên trí thức càng là nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, cũng không để ý tới cái gì thể diện, mỗi một cái đều cởi áo khoác gào gào kêu cũng gia nhập cái kia bắt heo trong đại quân. Tuy rằng động tác ngốc gây ra không ít chuyện cười, nhưng này sợi hòa vào tập thể hưng phấn sức lực nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Bờ ruộng lên các phụ nữ cũng không nhàn rỗi, các nàng tay chân lanh lẹ ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thạch đầu, tảng đá chồng lên mấy chục cái giản dị cái bếp, đem từng khẩu có thể hầm dưới một chỉnh dê đầu đàn nồi sắt lớn giá đi tới, nấu nước, làm lông, mổ bụng, phá dạ dày. Cái kia tình cảnh tuy rằng máu tanh, nhưng ở những ngày quanh năm cùng gia súc giao thiệp với nông dân trong mắt, nhưng tràn ngập được mùa vui sướng. Chờ đến sắc trời chạm vạng thời điểm 20 con lợn béo đã tất cả đều biến thành từng khối đỏ trắng giao nhau bốc hơi nóng thịt heo, cùng một chậu xử lý đến sạch sẽ lòng lợn. Nồng nặc kia mùi thịt hỗn hợp tuổi lửa khói lửa, tung bay đầy toàn bộ đồng ruộng. Mấy chục tấm dùng tấm ván gỗ lâm thời dựng lên đến thanh dài bàn, liền ở đó bờ ruộng lên xếp hàng ngang hình thành một đạo có thể đổ sộ tiệc cơ động. Ăn cơm đi. Theo Lý Vân Phong ra lệnh một tiếng, hết thảy mọi người hoan hô, xông tới. Cái kia món ăn cũng không có gì màu mè, chính là chân thật nhất cũng bá đạo nhất, nồi lớn hầm thịt. Cái kia nồi sắt lớn bên trong hầm khối lớn thịt heo, da hầm đến nóng ánh long lanh run rẩy thịt mỡ vừa vào miệng liền tăng ra, thịt nạc thơm mà không thủi, bên trong còn thả chút khoai tây cùng sợi miến, hút đủ canh thịt được kêu là một cái thơm. Khác một cái nồi bên trong là mới vừa chút tốt huyết ruột, cắt thành tấm chấm tỏi giã xì dầu, ăn một miếng được kêu là một cái tươi mới. Còn có cái kia lòng lợn, gan heo, tim heo, phổi heo, tất cả đều thu thập đến sạch sẽ. Dùng hồi hương như vậy một kho cắt thành mảnh, chính là tốt nhất món nhắm rượu. Đại gia vây quanh bàn cũng không chú ý cái gì tương ăn, trực tiếp ra tay. Một người hán tử nắm lên một khối so với lòng bàn tay còn lớn do thịt, chấm điểm xì dầu nhét vào trong miệng, ăn phải là miệng đầy nước mỡ. Thơm. Thật cơ mở nở thơm A. Chính là. Này thì so với năm rồi ăn đều thơm. Chương 492, Đại tỷ nhị nhi tử, Lý Gia Diệu. Chương 492, Đại tỷ nhị nhi tử, Lý Gia Diệu. Các thanh niên trí thức, cũng là triệt để thả bay tự mình. Ở trong thành bọn họ tuy rằng cũng coi như là người có ăn học, nhưng sinh hoạt nhưng còn lâu mới có được nơi này giàu có. Trong nhà mỗi tháng liền như vậy điểm phiếu thịt, mua về thịt cũng phải cắt thành lát cắt đếm lấy mảnh ăn. Nào giống hiện tại, nay khối lớn không cần tiền, quản đủ thịt heo liền trồng ở trước mắt, nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Triệu Vệ Quốc, người ăn từ từ. Đừng nghẹn. Lâm Hiểu Nguyệt nhìn bên cạnh cái kia ngoan ngoãn biết điều học sinh cấp 3, giờ khắc này đang ôm một khối lớn xương gặm đến đầy mặt là dầu, cái kia tướng ăn quả thực so với trong thôn nhất thô hán tử còn chỉ có hơn chứ không kém. Hiểu Nguyệt, ngươi cũng mau ăn a. Triệu Vệ Quốc mơ hồ không do nói rằng, trong miệng còn nhét thịt. Ăn quá ngon. Đời ta liền chưa từng ăn như thế ăn ngon thịt. Thoải mái. Những ngày tháng này, cho cái xưởng trưởng đều không đổi a. Hắn đánh cái thỏa mãn ở no, một mặt cảm khái. Thời khắc này, bọn họ mới xem như là chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là lao động quang vinh nhất, cái gì gọi là được mùa vui sướng. Cũng lần thứ nhất, đối với Bạch Lâm Hạo đặc sản sinh một cô xuất phát từ nội tâm tán đồng cùng ước ao. Bận việc thời gian dài như vậy, đại gia cuối cùng cũng coi như là khoan khoái hạ xuống. Bữa này bờ ruộng lên tiệc cơ động thẳng ăn đến trăng lên giữa trời, cái kia mấy chục khẩu trong nồi lớn canh thịt con đều thấy đấy, đại gia mới xem như là chưa hết thòm thèm thả xuống trong tay bắt đũa. Các nam nhân uống phải là mặt đỏ lử lử, kề vai sát cánh ở nơi đó chém gió. Liền ngay cả những kia cái trong ngày thường không thế nào uống rượu các phụ nữ, ngày hôm nay cũng là xưa nay chưa thấy theo uống mấy ly bát rượu, từng cái trên mặt đều hiện ra hưng phấn đỏ ửng. Lần này cày bừa vụ xuân đại ân xem như là triệt để mà qua. Sau đó mãi cho đến thu hoạch vụ thu, trong đất đầu trên căn bản liền không có gì quá nặng việc. Còn lại chủ yếu chính là bên trong công xưởng sản xuất nhiệm vụ, cùng cái kia bắt trên sườn núi khí thế ngất trời lợp nhà công trình. Nói tới lợp nhà đại gia này trong đầu, thì càng là cùng cất cái lửa nhỏ bếp giống như, ấm áp dễ chịu. Chiếu hiện tại tiến độ, nhiều nhất lại có 10 ngày nửa tháng cái kia nhóm đầu tiên 500 gia đình chủ thể công trình liền có thể toàn bộ hoàn công. Đến thời điểm đại gia còn phải lại theo bận việc một trận, lắc rất, đĩa rừng lò, an pha lê, làm trang trí. Chờ đến những ngày đều bận việc xong cái kia năm màn kịch quan trọng, coi như là triệt để hát xong. Đại gia cũng là có thể chân chân chính chính rời vào cái kia nằm ngộng cũng muốn ở lớn nhà ngói bên trong, cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, thưởng thụ một chút này đến không dễ ngày lành. Những kia cái mới vừa sáp nhập tiến vào mới các xã biên, nhìn Bạch Lâm Hạo đặc này nói giết 20 con heo liền giết 20 con heo dũng cảm tác phẩm, từng cái càng là cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan biên giống như, trừ khiếp sợ cũng chỉ còn sót lại vô tận vui mừng cùng ngóng trông. Ta thiên gia a, những ngày tháng này là thật dám nghĩ dám làm a. Cũng không phải sao. Chúng ta trước đây ở trong thôn tiết đến có thể giết một con lợn, cái kia đều xem như là đỉnh phá thiên đại sự. Người ta điều này cũng tốt, làm xong sống trực tiếp liền giết 20 con. Đáng giá. Một tháng này mệnh gần chết, đáng giá. Chỉ là này một trận thịt liền đem ta một tháng này rơi mười mấy cân thịt đều cho bù đắp lại. Đại gia một bên miệng lớn ăn thịt vừa trong đầu thầm hạ quyết tâm, ngày mai bắt đầu làm việc phải càng dốc sức mới được. Tranh thủ sớm ngày, đem mình phòng mới cho kiếm đến tay. Bên này, mọi người đang ăn đến khí thế ngất trời, uống đến vô cùng phấn khởi đây. Đột nhiên xa xa cái kia đi về thôn đường đất lên, một bóng người chính chậm rãi từng bước hướng về bên này chạy như điên tới, trong miệng còn làm bộ khóc thút thít, xa xa mà liền gọi lên. Em rể, không tốt, nhanh, mau trở về nhìn. Lý Vân Phong vừa nghe thanh âm này, trong đầu chính là hơi hồi hộp một chút. Là đại tỷ phu Vương Hướng Đông. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cũng không để ý tới cùng người ở bên cạnh chào hỏi thân hình loáng một cái, liền dường như mũi tên rời cung như thế hướng về Vương Hướng Đông phương hướng, tiến lên liên tiếp. Anh rể, sao? Đừng nóng nội, từ từ nói. Đúng không đại tỷ có chuyện? Lý Vân Phong mấy hơi thở, liền vọt tới Vương Hướng Đông trước mặt, một cái đỡ lấy hắn cái kia bởi vì kịch liệt chạy mà thân thể lảo đảo muốn ngã. Là Vân Băng, nàng đau bụng, vô cùng đau đớn, sợ là muốn sinh. Vương Hướng Đông thở hổn hển, cái kia Trương lão thực bản phận trên mặt tràn đầy mồ hôi cùng kinh hoàng thất thố. Muốn sinh. Lý Vân Phong vừa nghe, cái kia viên nỗi lòng lo lắng ngược lại là để xuống. Trong lòng hắn đầu nắm chắc, đại tỷ từ mang thai bắt đầu, liền không từng đứt đoạn nước linh tuyển, sau đó càng là có hắn từ trên chợ đen tìm tòi đến những kia cái đỉnh cấp đồ bổ tầm bổ. Thân thể kia nội tình so với con trâu đều khỏe mạnh. Sinh đứa bé vậy còn không là cùng chơi đùa như. Đi, đừng hoảng hốt, ta trở về với ngươi nhìn. Lý Vân Phong nâng đại tỷ phu, chạy như bay hướng về trong thôn liền chạy. Phía sau cha mẹ bọn họ vừa nghe tin tức này, cũng là lập tức liền ném mắt đũa, vội vã mà đi theo. Đoàn người hừng hực chạy tới đại tỷ nhà. Trong phòng cũng sớm đã sáng lên đèn. Trong thôn cái kia mấy cái nhất có kinh nghiệm bà đỡ đã bị sớm mời lại đây, chính nấu nước nóng, chuẩn bị kéo cùng bài khăn, đều đâu vào đấy bận rộn. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến đại tỷ cái kia kiềm nén, thống khổ tiếng rên rỉ. Vương Hướng Đông ở trong sân, gấp đến độ cùng cái con kiến trên chảo nóng giống như, tới lui lui thẳng xoay quanh, cái kia trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sao làm a, này có thể sao làm a? Có thể sao làm? Chờ thôi. Cha đúng là vững như núi Thái Sơn, xoạch tàu hút thuốc, ở nơi đó khiển trách. Nữ nhân sinh con đều là từ trong quỷ môn quan đi một lần. Người ở chỗ này gấp có cái gì dùng? Lý Vân Phong cũng là vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Anh rể ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Ta cho đại tỷ nhìn qua thai vị chính cực kỳ, thân thể cũng tốt đây, thuận thuận lợi lợi, bảo đảm cho ngươi sinh cái tiểu tử béo mập. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn lặng lẽ đem một tia tinh khiết thuộc tính một linh khí đổ vào một bát trong nước cấm nhường mẹ cho đại tỷ mang tiến vào. Có này khẩu linh khí tầm bổ, cái kia càng là không có sơ hở nào. Thời gian ngay ở này lo lắng mà lại tràn ngập chờ đợi bên trong, từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng tiếng rên rỉ một trận so với một trận gấp gáp. Gian ngoài trong đất người, tâm cũng đều đi theo nhắc tới cuốn họng. Rốt cục, đang đợi gần như có 2 giờ sau khi. Hoa! Hoa! Một tiếng to rõ đến, hầu như muốn đem nóc nhà đều cho lật tung em bé khóc nỉ non âm thanh, đột nhiên từ trong nhà truyền ra. Thanh âm kia trung khí 10 phần, tràn ngập sức sống. Sinh! Sinh! Chúc mừng! Chúc mừng! Là cái tiểu tử béo mập. 7 cân 8 lạng. Bà đỡ cái kia tràn ngập vui sướng âm thanh, cũng theo vang lên. Ẩm! Trong sân, trong nháy mắt liền sôi trào. Ta ông trời a! Sinh! Ta lại làm ông ngoại! Cha kích động đến trong tay nó điếu con đều rơi trên mặt đất, ở nơi đó liên tiếp bố bắt đuổi. Ta lại có nhi tử! Ta lại có nhi tử! Ha ha ha! Vương Hướng Đông càng là trực tiếp liền co quắp ngồi trên mặt đất, đầu tiên là cười khúc khích, cười cười nước mắt kia liền cùng đứt đoạn mất dây hạt châu giống như, hào 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 chảy xuống. Lý Vân Phong cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái kia trên mặt là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hắn biết, mình cái này cháu ngoại tới đúng lúc. Hắn cho cái này chính đang mạnh mẽ phát triển đại gia đình, lại tăng thêm một phần trời đại hỉ khí. Hắn đi lên phía trước, đem cái kia còn ở đó nhi lại khóc vừa cười đại tỷ phu, cho một cái kéo lên. Được rồi đừng khóc, làm hai về cha người. Giống kiểu gì? Hắn cười đập hắn một quyền, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía cửa viện, những kia nghe tin tới rồi xem trò vui các bà còn cao giọng tuyên bố, ta cháu ngoại ngày hôm nay xuất thế. Ta cái này làm cậu cao hứng. Ta quyết định. Đứa nhỏ này tên, liền gọi Lý Gia Diệu. Quang Tông Diệu tổ trói lọi. Lý Vân Phong âm thanh vang dội mà lại tràn ngập sức mạnh, vang vọng ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Tốt. Tên rất hay. Gia Diệu. Lý Gia Diệu. Quang Tông Diệu tổ. Vừa nghe chính là cái có tiền đồ em bé. Cửa viện những kia nghe tin tới rồi các bà con, cũng là mỗi một cái đều theo khen hay, cái kia từng cái thuần phát trên mặt đều tràn trề xuất phát từ nội tâm vui sướng. Dưới cái nhìn của bọn họ này không chỉ là Lý Vân Phong đại tỷ nhà thêm cái đình, càng là bọn họ toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thêm một phần trời đại hỉ khí. Trong phòng rất nhanh liền thu thập sẵn sàng. Mẹ cùng mấy cái bà đỡ dùng đã sớm chuẩn bị tốt, mềm mại vải bông tã lót, đem vậy còn mang theo một thân hồng hào tiểu gia hỏa cho tỉ mỉ bao bọc lại. Vương Hướng Đông cái thứ nhất liền bảo vào. Hắn nhìn trên giường cái kia tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần đầu nhưng cũng không tệ lắm nàng dâu, cùng vợ hắn bên cạnh, cái kia chính mở to một đôi đen lay lấy mắt to tò mò đánh giá cái này thế giới xa lạ tiểu gia hỏa, nước mắt kia lại một lần không hăng hái chảy xuống. Vân Băng, khổ cực ngươi. Hắn một cái cao lớn thu kịch hắn tử, giờ khắc này trong thanh âm nhưng mang theo tiếng khóc nức nở, cặp kia che kín vết chai bàn tay lớn, nghĩ đi sờ sờ nàng dâu mặt. Rồi lại sợ mình tay lạnh, đưa đến một nửa lại rụt trở về. Khóc cái gì? Làm hai về cha người, còn cùng đứa bé giống như. Lý Vân Băng tuy rằng suy yếu, nhưng trên mặt nhưng tràn ngập mâu tính hào quang cùng nụ cười hạnh phúc. Nhanh, ôm một cái chúng ta nhi tử. Vương Hướng Đông lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một, từ mẹ trong tay tiếp nhận cái kia mềm mại mềm dẻo sinh mệnh nhỏ. Hắn nhìn trong lồng ngực cái này nhiều nếp nhăn cùng cái tiểu lão đầu giống như nhi tử, chỉ cảm thấy mình này trái tim đều muốn hóa. Đây chính là hắn dễ. Là hắn Vương Hướng Đông ở trên vùng đất này, buộc dưới sâu nhất dễ. Lý Vân Phong cùng cha bọn họ cũng theo đi vào. Đại gia vây quanh tên tiểu tử kia, mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì hiếm thế kỳ chân giống như, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai u ngươi xem này cái mũi nhỏ, mắt nhỏ dài đến thật là tuấn. Giống hệt mẹ nó. Ta xem này cái chán lần này ba như cha hắn. Sau đó khẳng định cũng là cái hán tử khỏe mạnh. Tiếng khóc như thế sáng sủa, thân thể khẳng định không sai. Lý Vân Phong nhìn mình cái này mới vừa xuất thế cháu ngoại trai, trong đầu cũng là một trận không nói ra được vui mừng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tên tiểu tử này trong cơ thể ẩn chứa một cỗ so với phổ thông em bé, còn tinh khiết hơn muốn bàng bạc nhiều lắm hơi thở sự sống. Đây chính là nước linh tuyển cùng những kia cái thiên tài địa bảo công hiệu. Tên tiểu tử này từ trong bụng mẹ cũng đã thắng từ trên bạch xuất phát. Hắn cười cợt từ trong ngực móc ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt, dùng dây đỏ buộc vào nho nhỏ khóa trường mệnh. Cái kia khóa trường mệnh toàn thân do tốt nhất cùng ruộng bạch ngọc điêu khắc thành, mặt trên còn có khắc phiền phức có an thần tĩnh khí công hiệu phù văn. Đây là hắn cố ý từ cái kia trồng chất trong chiến lợi phẩm như núi lấy ra thích hợp nhất em bé đeo bà bối. Đến, Gia Diệu, đây là cứu cứu cho ngươi lễ ra mắt. Hắn tự tay đem cái viên này ôn hòa khóa ngọc treo ở tiểu gia hỏa trên cổ. Khóa ngọc vừa tiếp xúc với da rẻ liền tỏa ra một cỗ ôn hòa, mắt mẹ khí tức, cái kia nguyên bản còn có chút sao động tiểu gia hỏa, càng là trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, chẹp chẹp miệng nhỏ chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Đại tỷ nhà sinh sôi nảy nở, đây chính là toàn bộ Lao Lý gia, thậm chí toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc chuyện vui lớn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong không nói hai lời, trực tiếp lại khiến người ta từ cái kia sân nuôi heo bên trong kéo ra 10 con lợn béo. Ngày hôm nay, chúng ta đón lấy ăn, đón lấy uống, không vì cái gì khác. Liền vì ta cháu ngoại Lý Gia Diệu, cũng vì chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc, năm nay thêm này mấy chục cái tân đinh, đều cho ta mở rộng cái bụng ăn, ai cũng đừng khách khí. Toàn bộ thôn lại một lần rơi vào một mảnh sung sướng bên trong đại dương. Cái kia giết lợn món ăn tiệc cơ động, với một cái chính là 3 ngày 3 đêm. Thằng ăn ai ai miệng đầy nước mỡ, mỗi người mặt mày hường hào. Cái kia sợi vui mừng ăn lành sức lực, quả thực so với đón Tết còn muốn náo nhiệt. Chương 493, đến từ các thôn dân kinh hỉ. Chương 493, đến từ các thôn dân kinh hỉ. Lý Vân Phong bên này đang bệ bội cho mình cháu ngoại làm lớn hút thuốc đây, toàn bộ trong thôn người khác cũng đều không nhàn rỗi. Bắc trên sườn núi, cái kia mảnh thuộc về Lý Vân Phong xã trưởng phụ công trường, ở bề ngoài xem ra cùng xung quanh cái khác công trường không khác biệt gì. Như thế gạch xanh, như thế ngói đỏ, như thế đội thi công. Nhưng chỉ có tham dự trong đó nhân tài biết, trong này cất giấu bao lớn huyền cơ. Các thôn dân đã sớm thương lượng tốt, Vì không cho xã trưởng sớm phát hiện đầu mối, bọn họ cố ý ở công trường ngoại vi dựa theo ảnh quy hoạch dáng vẻ dựng lên vài căn độc lập tứ hợp viện tường viện. Từ bên ngoài xem đây chính là vài gia đình nhét chung một chỗ. Nhưng trên thực tế những này tường viện bên trong sớm đã bị lặng lẽ mở ra. Hết thảy sân đều nối liền một mảnh, hình thành một cái quy mô lớn lao đến, đủ khiến bất luận cái nào nhìn thấy nó toàn cảnh người đều vì đó trố mắt ngoác mồm khổng lồ phủ đệ. Đại gia cái gì đều chuẩn bị tốt, tốt nhất vật liệu gỗ, nhất bằng thẳng tảng đá xanh nhất khéo tay thợ thủ công. Liên thừa dịp Lý Vân Phong này mấy ngày đến thăm cao hứng, không rảnh hướng về trên công trường chạy công phu, mỗi một cái đều đổi tới dây cốt giống như chơi mệnh cấp thời hạn công trình. Bọn họ muốn trước ở treo cốt trước đem phần này ngưng tụ người cả thôn kính ý trời vui mừng thật lớn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến bọn họ xã trưởng trước mặt. Ngày thứ hai Lý Vân Phong hiếm thấy ngủ cái lớn lười giác. Tối ngày hôm qua thực sự là uống đến quá hạp đi. Tuy rằng lấy hắn tu vi bây giờ đừng nói là bắt rượu, chính là uống thuần cồn đều cùng uống nước đun sôi giống như. Nhưng hắn chính là yêu thích loại này cùng các bà con cùng nơi không bị ràng buộc, uống đến mặt đỏ tới mang thai thổi đến mức nước miếng văng tung tóe cảm giác. Vì lẽ đó, hắn vừa cảm giác liền ngủ thẳng mặt trời lên cao. Hắn mới từ trên giường bò lên chưa kịp rửa mặt đây, cửa viện liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo trụ tử cái kia vang dội giọng nói lớn liền vang lên. Xã trưởng, xã trưởng, ở nhà không? Mau ra đây, có cái trời vui mừng thật lớn muốn cho ngươi xem. Lý Vân Phong khoác kiện áo choàng ngắn, lê giày liền ra khỏi phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy trụ tử Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa ba người chính đứng ở trong sân, từng cái trên mặt đều mang theo một loại thần bí mà lại hưng phấn nụ cười. Cái gì kinh hỉ a? Thần thần bí bí. Lý Vân Phong ngáp một cái, thuận miệng hỏi. Trong lòng hắn đầu cũng là một trận thầm nói. Hắn nhìn một chút Anna cái kia đã nhô lên cao vút cái bụng, lại bấm ngón tay tính tính tháng ngày. Anna hiện tại cũng hơn 8 tháng, cùng lúc trước đại tỷ mang thai chênh lệch thời gian không nhiều, lại có mấy tháng công phu cũng nên sinh. Lẽ nào là? Không phải như ngươi nghĩ. Hàn Thu Hồng tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn, cười khoát tay áo một cái. Đi theo ta liền biết rồi. Bảo đảm nhường ngươi giật nảy cả mình. Nói, nàng liền không nói lời gì kéo Anna tay đi ra ngoài. Ai các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Cha mẹ cũng bị động tĩnh này cho kinh động, từ trong nhà đi ra. Thúc, Thẩm Nhi cùng nơi đến. Chuyện tốt to lớn. Liên như thế, Lý Vân Phong một nhà già trẻ liên quan cái kia hai cái còn ở trong sân đuổi theo thỏ chơi nhỏ khỉ nghịch, đều bị trụ tử mấy người bọn hắn cho ấm ở điều khiển, hướng về cái kia phương bắc trên sườn núi đi đến. Dọc theo đường đi Lý Vân Phong trong đầu là càng ngày càng buồn bực. Hắn phát hiện ngày hôm nay thôn có điểm không đúng. Quá điên tĩnh. Cái kia mấy cái trong ngày thường là nhất khí thế ngất trời công trường, ngày hôm nay thậm chí ngay cả một người ảnh đều không nhìn thấy. Thật giống như hết thảy mọi người thương lượng tốt giống như, biến mất không còn tăm hơi như thế. Các loại đám người bọn họ đi tới cái kia mảnh quen thuộc mới thôn thời điểm, Lý Vân Phong trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt cái kia nguyên bản còn chỉ là từng cái độc lập sân mô hình trên công trường, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên hụt lên từ mặt đất một tòa hùng vĩ tới cực điểm khổng lồ phủ đệ. Mà ở tòa này khổng lồ cửa phủ đệ, cái kia rộng rãi trên quảng trường, tối om om đứng đầy người. Toàn thôn trên dưới, trừ những kia cái thực sự không rời nổi bước chân lão nhân cùng còn ở ăn em bé, có một cái tính một cái tất cả đều đến đông đủ. Hơn 1000 người liền như vậy đứng bình tĩnh. Trên mặt của bọn họ đều mang theo một loại xuất phát từ nội tâm, tràn ngập thiện ý cùng tính ý nụ cười. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Vân Phong người một nhà xuất hiện thời điểm, đoàn người trong nháy mắt liền giống như là thủy triều, hướng về hai bên tách ra nhường ra một cái rộng rãi đường nối. Tiếp theo hết thảy mọi người đồng loạt hướng về Lý Vân Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Cái kia tình cảnh, trang nghiêm mà lại nghiêm túc. Đã chính thức về hưu, nhưng ngày hôm nay nhưng cố ý mặc vào một thân mới tinh cán bộ phục vương xã trưởng, run rẩy đi tới cái kia phiến cửa lớn màu đỏ son trước, tự mình đem cái kia giày nặng mang theo khuyên đồng cửa lớn, chậm rãi đẩy ra. Xã trưởng. Trong đám người, không biết là ai đi đầu hô một tiếng. Đây là chúng ta toàn thôn trên dưới, hết thảy xã viên đưa cho ngài một điểm tâm ý. Cảm tạ ngài cho chúng ta đường sống. Cảm tạ ngài mang theo chúng ta làm giàu. Cái nhà này là chúng ta đại gia tập hợp tiền, ra sức cho ngài xây. Ngài liền an tâm ở lại đi. Ngươi nếu như không được chính là xem thường chúng ta. Chính là không coi chúng ta là thành người một nhà. Dứt tiếng, hơn 1000 người đồng loạt hướng về Lý Vân Phong thật sâu bái một cái. Lý Vân Phong nhìn trước mắt tình cảnh này, nhìn trước mắt này từng cái chân thành mà lại thuần phát mặt, chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng nhiệt lưu đột nhiên liền dâng lên bên mắt. Hắn há miệng muốn nói gì, lại phát hiện trong cổ họng như là chặn lại đoàn đông bài, một chữ cũng không nói ra được. Hắn biết hắn đời này làm chính xác nhất một chuyện, chính là nhận thức nhóm này khả ái nhất cũng đáng giá nhất hắn dùng tính mạng đi bảo vệ người. Xây đều xây xong, hắn còn có thể nói cái gì đó, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ở mọi người vây quanh dưới, Lý Vân Phong người một nhà mang theo một loại dường như nằm mơ giống như tâm tình, đi vào tòa này ngưng tụ người cả thôn tâm huyết khổng lồ phủ đệ. Vừa vào viện hết thảy mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để chấn động ở. Này không phải cái gì viện a? Đây rõ ràng chính là một tòa bản thu nhỏ vương phủ a. Gạch xanh lát rất ngói đỏ là đỉnh. Cái kia mái cong đấu cùng giường cột chạm trổ, khí thế phi phàm. Toàn bộ viện chiếm diện tích có tới 9000 m. Là chân chính về mặt ý nghĩa bốn tiến vào bốn ra lớn tứ hợp viện. Hàn Thu Hồng như cái kiêu ngạo hướng dẫn viên như thế, bắt đầu lĩnh Lý Vân Phong người một nhà tham quan lên. Xã trưởng ngài xem, này thứ nhất tiến vào viện là tiền viện. Chúng ta cố ý xây 6 gian ngã tòa phòng còn có rộng rãi viện, chuyên môn để cho nhà ngài bên trong mấy vị kia thần thú ở lại. Xuyên qua này Thùy Hoa môn chính là đệ nhị tiến viện con, cũng chính là trung viện. Nay trung viện là toàn bộ phủ đệ lớn nhất cũng là chủ yếu nhất địa phương, có tới 1500 mét vuông. Ngài xem viện từ này trung gian, chúng ta cố ý từ trên núi gì cắm hơn trăm khỏa hơn trăm niên lão cây bạch quả cây lại đây. Bên cạnh còn dùng thạch đầu, tảng đá cho ngài trồng lên ngọn núi giả, dẫn nói nước chảy làm cái nước chảy cầu nhỏ. Ở bên kia chúng ta còn dựa theo ngài yêu thích, cho ngài xây cái khoảng hơn trăm hỏa diễn võ trường. Mặt đất đều là dùng tảng đá xanh trải, ngài sau đó là có thể ở chỗ này luyện công, dạy bọn nhỏ công phu. Vật này hai bên phòng nhỏ cũng đều cho gia tăng. Sau đó khách tới nhà, hoặc là bọn nhỏ lớn rồi đều có chỗ ở. Lại đi đến chính là đệ tam tiến viện, hậu viện. Nơi này là nhà chính, là thúc thúc A-di nơi ở, chúng ta cũng cho thêm hai gian hai phòng, bảo đảm rộng rãi. Ngoài ra, cái nhà này còn có đổ vật hai cái khóa viện. Hàn Thu Hồng chỉ vào hai bên cái kia đồng dạng khí thế cửa viện, cười nói. Tây khóa viện chúng ta nghĩ liền để cho đại tỷ người một nhà ở, như vậy ngài cùng đại tỷ chính là hàng xóm, đi lại lên cũng thuận tiện. Mà này đông khóa viện nhưng là chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ. Nàng lĩnh mọi người đi vào cái kia đông khóa viện. Đi vào Lý Vân Phong con mắt trong nháy mắt liền sáng. Này đông khóa viện tuy rằng chỉ có 1.500 hòa, nhưng thiết kế đến nhưng là toàn bộ bên trong tòa phủ đệ, nhất tinh xảo cũng nhất có ý cảnh địa phương. Trong sân đồng dạng là giả sơn nước chảy, kỳ hoa dị thảo. Nhưng khiến người chú ý nhất nhưng là ở viện kia nơi sâu xa nhất, dĩ nhiên xây một căn ba tầng lầu cao gạch đỏ nhà Tây. Hơn nữa ở này nhà Tây mặt sau, cũng chính là tòa kia vách núi trên vách đá, lại bị người mạnh mẽ đào đới ra một cái thủy đạo. Một đạo trong suốt mang theo một tia ấm áp khí tức thác nước, đang từ cái kia cao 4-5 mét trên sườn núi phi lưu thẳng dưới, rơi vào đến trong sân cái kia đã sớm đào xong trong bể nước, bắn lên từng mảng óng ánh bọt nước. Sau đó lại theo trong sân cái kia bốn lượn khúc chiết thủy đạo một đường chảy xuôi, cuối cùng vào đến đáy vực dưới cái kia lao nhanh trong sông. Lý Vân Phong đứng ở đó nhà Tây trên ban công đi xuống nhìn tới, khá lắm. Cái kia đáy vực dưới dĩ nhiên cũng bị các thôn dân dùng cự tảng đá lớn cho gia cố đến chặt chẽ. Thấy cảnh này Lý Vân Phong chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm ở trong lòng khuấy động. Hắn biết này không chỉ là một tòa phòng, đây là người cả thôn, đối với hắn người dẫn đầu này thâm trầm nhất, cũng dày nặng nhất tình ý. Đang lúc này, không biết là ai ở cửa viện nhen lửa một vầng thật dài vạn vang dây pháo. Bùm bùm. Cái kia tiếng vang đinh thái nhức óc, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ sườn núi. Chúc mừng xã trưởng, rời đến niềm vui. Hơn 1.000 người, âm thanh hò hét, cái kia làn sóng âm thanh xông thẳng lên trời. Lý Vân Phong xoay người, nhìn cái kia từng cái tràn ngập vui sướng cùng chúc phúc khuôn mặt tươi cười, viền mắt cũng không nhịn được nữa ướt át. Hắn đi xuất viện lúc này mới phát hiện, ở cái kia cửa lớn màu đỏ son bên trên, chẳng biết lúc nào đã treo lên một khối khổng lồ, do Kim Tơ Nam Mộc chế tạo bảng hiệu. Trên tấm bảng rồng bay phượng múa có khắc bốn chữ lớn: Nghĩa Bạc Vân Thiên. Mà ở khối này bảng hiệu hai bên, nhà hắn cái kia mấy khối đại diện cho vô thượng bình quang hạng nhất công thần nhà cùng nhất đẳng công thần nhà bảng hiệu, cũng đều bị tỉ mỉ treo đi tới. Xem ra là như vậy thô bạo phi phàm. Lý Vân Phong đứng ở đó mới tinh tỏa ra gỗ tùng mùi thơm ngát cùng tôi mùi vị nhà lớn biệt trước, nhìn cái kia tôi om om từng cái tràn ngập thiện ý cùng thuần phát nụ cười mặt, trong lúc nhất thời càng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn nhớ tới lúc trước những kia cái xanh sao vàng gọn, trong ánh mắt tràn ngập mất cảm giác cùng tuyệt vọng hương thân. Nhớ tới cái kia vì nửa cái bánh ngô đều có thể đánh đến vỡ đầu chảy máu niên đại. Nhìn lại một chút hiện tại, từng cái mặt mày hồng hào mặt, từng cái ưỡn lên đến mức thẳng tắp sống lưng, từng đôi tràn ngập hy vọng cùng nhiệt tình con mắt. Còn có trước mắt tòa này ngưng tụ mọi người cảm ơn tình phụ đệ. Tất cả những thứ này cũng giống như là đang nằm mơ như thế, nhưng này lại là chân thực tồn tại. Xã trưởng, nói hai câu đi. Trong đám người, không biết là ai lôi kéo cổ họng hô một câu. Đúng. Xã trưởng, nói hai câu. Đại gia đều đi theo ồn ào, ánh mắt kia bên trong tràn ngập chờ đợi. Lý Vân Phong thật dài hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực cái kia sợi bước lên tâm tình cho chậm rãi ép xuống. Hắn đi lên trước, đứng ở cái kia cao cao ngưỡng cửa bên trên, nhìn bên dưới nạ ù mênh mông đám người, cái kia vang dội mà lại tràn ngập từ tính âm thanh truyền khắp toàn bộ sườn núi. Các bà con, các huynh đệ, bọn tỉ muội, ta Lý Vân Phong, miệng đần, sẽ không nói cái gì lời hay. Cái nhà này xây đến quá tốt rồi, ta rất yêu thích. Phần này trời lớn tình ý, ta Lý Vân Phong liên quan ta này một nhà già trẻ đều nhớ rồi, nhớ ở trong lòng, cả đời đều không quên được. Hắn không có nói quá nhiều cảm tạ, bởi vì hắn biết, bất kỳ ngôn ngữ ở trước mắt phần này nặng trĩu tình ý trước mặt, đều có vẻ là như vậy yếu ớt vô lực. Hắn có thể làm chỉ có dùng tương lai hành động đi báo lại mọi người. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, ánh mắt kia cũng biến thành sắc bén lên. Từ hôm nay trở đi, ta Lý Vân Phong liền ở đây, cùng đại gia nói rõ đầu đuôi. Chỉ cần ta Lý Vân Phong còn ở này Bạch Đơm Hạo đặt một ngày, ta liền bảo đảm nhường chúng ta mỗi một cái hương thân đều có thể ở tốt nhất phòng, đều có thể trải qua ăn mặc không lo, có tiền hoa, có thị tan ngày lành. Chương 494, chuyển nhà mới, cháy đáy nổi. Chương 494, chuyển nhà mới, cháy đáy nổi. Lý Vân Phong lời nói này nói tới nói năng có khí phách, mỗi một chữ cũng giống như làn nện ở mọi người trong tâm khảm một cái búa tạ. Bên dưới cái kia mênh mông đám người đầu tiên là rơi vào yên tĩnh, lập tức liền bùng nổ ra một trận còn hơn hồi nay nữa muốn tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tốt, xã trưởng nói thật hay, chúng ta liền theo xã trưởng làm cả đời. Cái kia núi hô biển gầm giống như làn sóng âm thanh ở toàn bộ trên sườn núi vang vọng, thật lâu không thôi. Một phen kích động lòng người diễn thuyết sau khi này rời đến niềm vui cũng coi như là chính thức kéo lên màn mở đầu. Còn lo lắng làm gì, chuyển nhà đi. Không biết là ai lôi kéo cổ họng hô một câu, đại gia lập tức liền phản ứng lại. Đúng đúng đúng, chuyển nhà, cho xã trưởng chuyển nhà. Đi đi đi, đều đừng nhàn rỗi, có sức lực đi nhấc ngăn tủ, tay chân lanh lẹ đi thu thập chén bát gáo chậu. Hơn 1.000 người cùng hít thuốc lắc như, phần phật lập tức liền hướng về dưới chân núi Lý Vân Phong nhà tòa kia viện cũ dâng tới, tư thế kia so với lúc trước gặt gấp bắp thời điểm còn muốn tích cực. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này khí thế ngất trời cảnh tượng, cũng là không nhịn được cười lắc lắc đầu. Hắn biết mình nếu như từ chối nữa vậy coi như thực sự là không biết suy xét, tổn thương các bà con tâm. Hắn cũng sẽ không khách khí nữa, theo đại gia cùng nơi bắt đầu bận việc lên. Này chuyển nhà nhưng là cái đại công trình. Đầu tiên chính là trong nhà những kia chén bát gáo chậu bàn ghế đệm chăn quần áo, những này vụn vặt đồ chơi là nhất dường già. Nhưng ở nhiều người sức mạnh lớn ưu thế trước mặt những này đều không là vấn đề. Các phụ nữ thông minh khéo léo, thành thạo liền đem tất cả mọi thứ đều cho phân loại đóng gói gói tốt. Các nam nhân nhưng là khí lực lớn, hai người nhấc cái ngăn tủ, bốn người bắt cái giường chiếu liền cùng chơi đồ như. Một nhánh do hơn 100 chiếc máy kéo cùng vô số người lực tạo thành chuyển nhà đại quân, liền ở đó điều liên tiếp mới cũ thôn xóm đường đất lên tới tới lui lui qua lại, hình thành một đạo có thể đổ sộ phong cảnh. Chứ những ngày bất chết, nhất làm cho lên Lý Vân Phong tâm vẫn là gia đình hắn cái nhóm này thần thú quân đoàn di chuyển công tác. Trong nhà cái kia mấy thất ngựa, ta còn có cái kia mới thu khiếu nguyệt đúng là dễ làm, trực tiếp liền theo đoàn người mình linh lợi đến liền lên núi. Nhưng Tăng Yêu, Đức Yêu, Hổ Nữu này ba đầu đại gia còn có cái kia xuất quỷ nhập thần hắc báo, nhưng là không thể như thế nên ngang ở trong đám người lăng lư. Tuy rằng người trong thôn đều biết chúng nó thông nhân tính sẽ không làm người ta bị thương, nhưng này mãnh hổ cùng cự bưu uy thế thực sự là quá đáng sợ, đặc biệt đối với những người mới tới xã viên cùng bọn nhỏ dễ dàng tạo thành kinh hãi. Lý Vân Phong liền dứt khoát đem chúng nó đều mang ở bên cạnh chính mình. Đến mức gió lốc vậy thì càng đơn giản, trên trời bay chính mình liền tìm lại đây. Sau đó có như thế một cái địa thế trống trải còn tự mang đài ngắm cảnh xã trường phủ, hắn Lý Vân Phong bất kể là làm gì vậy cũng đều thuận tiện nhiều. Liên quan như thế một chỗ tốt còn có thể đem toàn bộ thôn cảnh sát thu hết đáy mắt. Vừa vặn lúc không có chuyện gì làm hắn là có thể đứng ở đây vách núi trên đỉnh, tắm rửa chiêu dương nhập vào xuất ra ngày ấy ích nồng nạp thiên địa linh khí cẩn thận mà tu luyện một chút. Vẫn bận việc đến buổi tối trời đều nhanh đen kịt, Lý Vân Phong trong nhà này điểm gia sản mới cuối cùng cũng coi như là chuyển xong. Màn đêm buông xuống, nhà mới bên trong cũng sáng lên ánh đèn. Đại gia cũng không đội vã nghỉ ngơi, lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi phân lên phòng. Này thứ nhất tiến vào viện cái kia 6 gian ngã tòa phòng, dĩ nhiên là lập gia đình bên trong nhóm này không phải nhân loại thành viên ký túc xá. Tăng Yêu, Đức Yêu, Hổ Yêu, Thiếu Nguyệt còn có cái kia 2 con ngựa, một thú một gian rộng rãi cực kỳ. Cha cùng mẹ làm trưởng bối trong nhà, tự nhiên là vào ở vị trí kia tốt nhất cũng rộng rãi nhất bên trong sân nhà chính bên trong. Trung viện cái kia 2 hàng phòng nhỏ nhưng là bị Lý Vân Phong để cho đại ca cùng nhị ca. Không phải nói muốn đem phòng phân cho bọn họ, mà là nghĩ sau đó hai nhà bọn họ người ngày lễ ngày Tết lại đây, hoặc là có chuyện gì ở nhà ở lại, cũng có thể có cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Đến mức cái kia nhất tinh xảo đông quá viện, dĩ nhiên là thành Lý Vân Phong cùng Anna còn có hắn cái kia 3 con bản mệnh linh thú nhà mới. Cái kia 3 gian 3 tầng nhà tây, Lý Vân Phong cùng Anna liền chọn cái kia phía dưới cùng một tầng ở lại. Tuy rằng này một gian không có mặt sau cửa sổ không nhìn thấy cái kia vách núi cảnh sát, nhưng bên trong phòng đông ấm hè mát còn mang theo phòng vệ sinh riêng, ở tại trước phòng cũng không che chắn ánh mặt trời cái gì, là nhất thuận tiện. Mà cái kia 3 con đã mở ra linh trí thần thú, Đạp Tuyết, Gió Lốc cùng Hắc Báo, nhưng là bị hắn sắp xếp ở trong sân tòa kia có thể chắn gió che mưa trong lương đỉnh. Đương nhiên đây chỉ là chúng nó ban ngày chờ địa phương, đến tối Lý Vân Phong vẫn là sẽ đem chúng nó thả đến nhà diện. Đến mức cái kia trên vách đá treo leo tầm nhìn tốt nhất cũng yên tĩnh nhất tầng cao nhất cái kia gian phòng, nhưng là bị Lý Vân Phong xem là hắn tương lai văn phòng cùng phòng tu luyện. Sau đó hắn liền ở đó xử lý công xã sự vụ cùng chuyên tâm tu luyện. Cuối cùng một gian phòng nhưng là tạm thời không chí hạ xuống, giữ lại sau đó cho tức sắp xuất thế bọn nhỏ ở. Tới gần chặt bạn, đồ trong nhà cuối cùng cũng coi như là đều chỉnh lý đến gần như. Lý Vân Phong nhìn trước mắt tòa này mới tinh tràn ngập nhân khí nhà lớn viện, trong đầu cái kia sợi ấm áp cùng cảm động là cũng lại ép không được. Hắn đem cha, mẹ còn có Anna cũng gọi đến cùng nơi thương lượng nói. Cha, mẹ, Anna, hôm nay cái chúng ta rời đến nhà mới đây là hỷ sự to lớn, ánh sáng, chỉ, chúng ta người trong nhà vui á cái kia kỳ cục. Các bà con vì nhà chúng ta cái nhà này vậy cũng là không ngày không đêm bỏ bao nhiêu công sức, chúng ta phải cẩn thận mà cảm tạ đại gia mới được. Ta suy nghĩ chúng ta cũng đừng làm những kia hư, liền dùng chúng ta mình nhà tiền đi sân nuôi heo bên kia mua mấy con heo trở về. Tối hôm nay ngay ở chúng ta này mới trong sân lại xếp một lần tiệc cơ động. Thỉnh toàn thôn các bà con đều lại đây náo nhiệt một chút. Được. Chuyện này phải làm. Cha cái thứ nhất liền chụp bản. Có ân liền đến báo. Đây là chúng ta lão Lý gia truyền xuống quy củ. Mẹ cùng Anna tự nhiên cũng đều đồng ý nói làm liền làm. Lý Vân Phong xoay người liền tiến vào cái kia chuyên môn dùng để gửi món đồ quý trong phòng. Hắn đem vị này nặng đến hơn 3 cân kim quan thế âm pho tượng liên đối trước phân cho nhà cái kia 20 cây đại hoàng ngư còn có những kia đồ trang sức, đều từ một góc bên trong cho một lần nữa lật đi ra đưa cho cha. Những thứ đồ này là lúc trước từ cái kia mới bắt đầu nhà hầm phòng hầm bên trong rời đi ra, sau đó xây phòng mới lại bị hắn cho chôn ở phòng mới dưới đất, hiện tại chuyển nhà tự nhiên cũng đến theo cùng nơi mang đi. Cha, những thứ đồ này vẫn là ngài thu, đây là nhà chúng ta nội tình, ta cầm không vững vàng. Cha nhìn trước mắt này chồng vàng rực rỡ bà bối, cẩn thận từng ly từng tí một liền cho một lần nữa thu cẩn thận. Nương, nắm tiền. Mẹ cũng là cái người thông khoái, trực tiếp trở về phòng từ cái kia giường lò tủ tầng thấp nhất lật ra một cái dùng bao bố vài tầng hộp sắt nhỏ. Mở ra bên trong là tràn đầy một hộp mới tinh đại hắc thập. Đây là bọn hắn nhà này mấy năm này hết thảy tích trữ, có tới hơn 4000 khối. Nắm bao nhiêu? Trước tiên nắm 2000. Lý Vân Phong bung tay lên được kêu là một cái hào khí. Hắn cầm cái kia dậy đặt một sấp tiền giấy, không nói hai lời xoay người liền hướng về dưới chân núi sân nuôi heo xài bước đi tới. Nhị phú, đi ra cho lão tử. Ngươi còn chưa tới cái kia vang dội giọng nói lớn trước hết chuyển qua. Hôm nay cái ta rời đến niềm vui cao hứng. Cho ta chọn 10 con béo nhất lợn béo. Chính ta nhi bỏ tiền mua. Tính tính bao nhiêu tiền? Hiện tại công xã thịt heo giá thị trường là 7 mao tiền một cân, nhưng nếu như mua chỉnh heo sẽ hơi rẻ. Lý Vân Phong cũng không trả giá, trực tiếp liền đem cái kia 2000 khối vỗ vào trên bàn. Có đủ hay không? Không đủ ta lại trở về nắm. Đủ. Đủ. Xã trưởng. Quá nhiều. Phụ trách ghi sổ sách kế toán bị hắn này dũng cảm cử động cho sợ hết hồn, mau mau nói rằng. Nhiều coi như là ta thỉnh người cả thôn ăn thịt. Lý Vân Phong khoát tay chặt lại, sau đó lại nhảy lên cửa phòng ngăn đài cao cầm lấy cái kia diện chiêng đồng tàn nhẫn mà gõ lên. Cong. Cong. Làm. Đều cho lão tử nghe rõ. Tối hôm nay đều đừng ở nhà làm cơm. Ta Lý Vân Phong rời đến nhà mới. Buổi tối ngay ở ta cái kia mới trong sân bày thực diện. Ăn giết lợn món ăn. Có một cái tính một cái. Đều cho lão tử qua. Nếu người nào không tới chính là không cho ta Lý Vân Phong mặt mũi. Hắn này một cổ họng thông qua cái kia kèn đồng lớn truyền khắp toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc. Toàn bộ thôn trong nháy mắt lại một lần sôi trào. Cái gì? Xã trưởng nhà lại muốn bày thực mặt. Ta thiên gia a. Lúc này mới vừa ăn xong lễ chúc mừng không mấy ngày a. Lại ăn. Ngươi biết cái gì? Điều này có thể như thế à? Cái này gọi là đốt đáy nổi. Là rơi đến niềm vui. Là chuyện tốt to lớn. Phải làm lớn. Đi một chút đi. Còn lo lắng làm gì? Mau mau. Về nhà đem mình nhà cái kia tốt nhất bát đuốt đều nằm lấy. Cho xã trưởng nhà tập hợp bàn đi. Chính là. Xã trưởng mời khách chúng ta cũng không thể tay không đi a. Ta đi hầm bên trong đem ta cái kia cái bình ẩn giấu nửa năm láo dưa muối cho lên đi ra. Món đồ kia nhắm rượu là nhất thoải mái. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như. Cái kia cao hứng sức lực quả thực so với mình nhà chuyển phòng mới còn hưng phấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặt lại một lần tổng động viên. Các nam nhân tự phát liền chạy đi sân nuôi heo giúp đỡ bắt heo giết lợn. Các nữ nhân nhưng là mang theo thùng nước cầm khăn lau, kết mẹ kết lũ liền hướng về cái kia bắt trên sườn núi xã trưởng phụ dân tới, giúp đỡ thu thập phòng đánh quét sân. Liền ngay cả những kia trai trai khỉ nghịch nhóm cũng sẽ không tiếp tục chạy loạn vậy, mỗi một cái đều cùng giống như ông cụ non giúp đỡ trong nhà chuyển bàn chuyển băng ghế. Toàn bộ thôn đều chìm đắm ở một loại nạp đầy nhân tình vị hừng hực trong không khí. Màn đêm buông xuống, bắt trên sườn núi tòa kia mới vừa khánh thành khổng lồ phủ đệ, giờ khắc này đã là đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên áo. Trong sân mấy chục tấm dùng tấm ván gỗ lâm thời dựng lên đến thanh dài bàn, từ trước viện vẫn đặt tới trung viện, đều ngồi phải là tràn đầy. Hơn 1000 người liền như thế vây quanh bàn, liền cái kia mấy chục chản đèn mang ngổng tỏa ra ánh sáng, chỉ lớn tiếng mà nói cười. Viện trung ương, mười mấy khẩu nồi sắt lớn xếp hàng ngang. Bên dưới thiêu đốt hừng hực bộ củi, ánh lửa ngút trời đem nửa cái bầu trời đêm đều cho chiếu đến đỏ rực. Nồng nặc kia mùi thịt nhi lẫn vào rượu thơm bay ra thật xa, làm cho cả sườn núi đều tràn ngập mê người mùi vị. Lý Vân Phong đổi một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn, trong tay bưng cái trong bát lớn diện được ôn tốt bát rượu, mặt đỏ lừ lừ qua lại ở tiệc rượu trong lúc đó. Tam thúc, lão gia ngài đến rồi. Nhanh ngồi. Hôm nay cái nói cái gì cũng phải uống tốt. Chủ tử, tiểu tử ngươi đừng chỉ cố ăn, cho ta rót rượu. Hôm nay cái không đem ngươi uống gục ta liền không họ Lý. Hàn chủ nhiệm, Từ bí thư, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nữ đồng chí sao? Nữ đồng chí cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Đến ta mời các ngươi một bát. Hắn một bàn chút rượu, một bát làm. Cái kia dung cảm sức lực, cái kia nụ cười thân thiết, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm ấm áp. Thời khắc này, hắn không phải cái gì cao cao tại thượng xã trưởng, cũng không phải cái gì có thể hiệu lệnh bách thú thần nhân. Hắn chính là bọn họ Bạch Âm Hạo đặc thân nhất người trong nhà. Bữa này tiệc tân gia thẳng ăn đến sau nửa đêm. Hết thảy mọi người uống phải là ngã trái ngã phải, nhưng này trên mặt nhưng đều tràn trề thuần túy nhất nụ cười. Bọn họ biết từ hôm nay trở đi, bọn họ Bạch Âm Hạo đặc thì có mới nhà. Một cái càng thêm kiên cố, càng thêm ấm áp cũng càng thêm tràn ngập hy vọng nhà. Mà dẫn dắt bọn họ kiến tạo cái nhà này nam nhân cũng rốt cục và ở xứng với hắn cái kia nghĩa bạc vân thiên bốn chữ bên trong tòa phủ đệ. Tất cả những thứ này cũng giống như là một cái tốt đẹp mộng, mà mỗi một người bọn hắn đều là cái này mộng kinh nghiệm bản thân người cùng nhân chứng. Chương 495, Bạch Ngân Lãng tương lai lộ. Chương 495, Bạch Ngân Lãng tương lai lộ. Nhà mới sự tình cuối cùng cũng coi như là triệt để làm xong, cái kia sợi náo nhiệt sức lực vẫn kéo dài đến sau nửa đêm mới xem như là chậm rãi tàn đi. Lý Vân Phong cũng là thật mệt mỏi, hắn trở lại cái kia thuộc về hắn cùng Anna mới trong phòng hầu như là đầu vừa dính vào gối liền nặng nề ngủ thiếp đi. Nay vừa ngủ phải là trước nay chưa từng có chân thật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua mới tinh cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên mặt hắn thời điểm, hắn mới lâu dài mở mắt ra. Hắn không có vội vã rửa mặt, mà là trước tiên đi cái kia thuộc về chính hắn văn phòng nhìn. Vừa mới đẩy ra cái kia phiến do cả khối tùng đỏ gỗ chế tạo cửa phòng, dù là Lý Vân Phong loại này nhìn quen sóng to gió lớn người, cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Từ bên ngoài xem này đông khóa viện lầu nhỏ là 3 tầng, nhưng trên thực tế hắn căn phòng làm việc này lại bị mở ra. Toàn bộ phòng chỉ có một tầng, nhưng tầng cao nhưng có tới khoảng 7 mét, không gian thật lớn cảm giác phả vào mặt. Ngay giữa phòng ương lại bị người xào rượu dẫn một đạo nước chảy đi vào. Cái kia mang theo ấm áp khí tức thác nước từ phía sau núi trên vách đá chảy xuống, xuyên tường mà qua hình thành một đạo nho nhỏ trong phòng thác nước, rơi vào đến một cái do thái hồ đống đá xây mà thành giả sơn trong ao. Bồn nước bên cạnh còn điều khiển một chiếc khéo léo đồ nước, kẹt 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 chậm rãi chuyển động, đem nước ao mang theo lại tung xuống, hình thành một mảnh mờ mịt hơi nước. Nhất làm cho Lý Vân Phong thán phục chính là, cách đại khái khoảng 3 mét giữa không trung, lại bị người dùng kiên cố xà nhà gỗ lơ lửng trên không dựng một vòng vòng tròn không trung hoa viên. Mặt trên phủ kín màu mỡ bùn đất, trông chọt đủ loại từ trong ngọn núi di cắm lại đây kỳ hoa dị thảo. Góc tường là một cái do tảng đá xây thành khổng lồ tường bếp, mà cái kia mặt hướng nam chỉnh mặt tường nhưng là một cả khối khổng lồ rơi xuống đất pha lê. Cũng không biết Chu Văn Hải bọn họ cái nhóm này người có ăn học là từ đâu nghĩ đi ra cái này thiết kế. Đứng ở chỗ này căn bản không cần ra ngoài, là có thể đem sườn núi bên dưới cái kia toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc mới thôn toàn cảnh thu hết đáy mắt. Thậm chí Lý Vân Phong còn phát hiện, ở cái kia giả sơn buồn nước mặt sau còn bị xảo diệu ngăn cách ra một cái không gian nho nhỏ, bên trong lại vẫn cho hắn sửa chữa cái suối nước nóng ngâm tắm ao. Cao thủ ở dân gian a. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này có thể nói xảo đoạt tiên công bố cục, cũng là không nhịn được tự đáy lòng than thở một câu. Liên này thiết kế đừng nói là thả ở niên đại này, chính là phóng tới hắn xuyên qua trước hậu thế, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tác phẩm. Ở trong phòng đi một vòng sau khi, Lý Vân Phong lúc này mới hài lòng cưỡi lên hắn đầu kia thần tuấn đạp tuyết, một đường hướng về sườn núi bên dưới cái kia chính đang phát sinh trời đất xoay vần biến hóa trong thôn mà đi. Trên sườn núi cái kia năm bách hộ mới tinh gạch đỏ lớn nhà ngói, giờ khắc này đã trên căn bản đều làm xong. Một loạt từng nhóm chỉnh tề như một, khí thế phi phàm. Đương nhiên trừ Lý Vân Phong nhà tòa này cự vô bá ở ngoài, những thôn dân khác nhà phòng liền không có khuyết đại như vậy. Đều là thống nhất chế tạo diện tích 500 mét vuông một vào một gia nhỏ tứ hợp viện. Tuy rằng không có như vậy xa hoa, nhưng này gạch xanh ngói đỏ dáng dấp cũng đủ để cho bất luận cái nào từ bên ngoài đến người vì thế mà choáng váng. Không ít chịu khó nhân gia đã bắt đầu ở chính mình trong sân bằng phẳng đất này, chuẩn bị gieo vào chút trái cây rau dưa hoặc là từ trên núi gì cắm mấy cây cây ăn quả trở về. Đến mức cái kia trong phòng trang trí liền đến dựa vào bọn họ mình từ từ dùng công điểm đi kiếm. Xã trưởng tốt. Xã trưởng. Ăn rồi chưa? Lý Vân Phong cưới đạp tuyết chậm rãi đi ở cái kia đường phố rộng rãi lên. Đi ngang qua các thôn dân nhìn thấy hắn đều nhiệt tình dừng lại chào hỏi, cái kia trên mặt đều tràn trề xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lý Vân Phong cưới đạp tuyết một đường đi tới dưới chân núi, nguyên bản cái kia lão thôn giờ khắc này càng là náo nhiệt. Từng nhà đều xưởng cửa lớn, đâu đâu cũng có quân đồ vác đồ dùng trong nhà bóng người. Nguyên bản ở nơi này lão các xã viên đang bệ bộn hướng về trên sườn núi kia nhà mới bên trong chuyển nhà đây. Tuy rằng rất nhiều người phòng mới còn chỉ là cái lông vôi phòng, bên trong liền cái ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có, nhưng này sợi vào ở nhà mới vui sướng nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Dù lại nói của bọn họ, coi như là mỗi ngày ở phòng mới bên trong ngủ giường chung lớn, vậy cũng so với ở này đông lạnh hè nóng còn sót mưa nhà gạch một mạnh hơn gấp trăm lần. Bọn họ cũng đều không nội vã, này ngày lành đến chậm rãi qua. Chờ sau này trong tay công điểm tích góp đủ, lại đi xã cung tiêu bên kia đổi tốt vật liệu gỗ đánh nhà mới cũ, từ từ dọn đẹp. Mà những kia cái mới vừa sát nhập tiến vào mới các xã viên, nhưng là đầy mặt sắc mặt vui mừng các loại ở bên cạnh. Các loại lao các xã viên một chuyến đi, bọn họ liền đem chính thức vào ở đến những này dành ra đến nhà gạch một bên trong. Mặc dù là phòng ở cũ kỹ, nhưng tối thiểu nhường bọn họ ở này Bạch Lâm Hạo Đặc có một cái có thể chắn gió che mưa lâm thời nhà. Với bạn, hơn 1,200 lỗ hổng người không nhiều không ít, đem này hơn 500 nhà nhà gạch một cho nhét phải là tràn đầy. Trừ khu dân cư, trong thôn cái khác công cộng phương tiện cũng đều tiến hành di chuyển thăng cấp. Xa cung tiêu cùng mới xây viện vệ sinh đều chuyển tới trên sườn núi cái kia bắt mắt nhất cũng thuận tiện nhất vị trí trung tâm. Đến mức nguyên bản trường học cũ, nhưng là bị Lý Vân Phong bút lớn bung lên một cái trực tiếp liền cắt cho cái nhóm này mới tới các thanh niên trí thức, cho rằng bọn họ lâm thời ký túc xá cùng trung tâm hoạt động. Đương nhiên này cũng chỉ là tạm thời dựa theo Lý Vân Phong quy hoạch chờ đến trường học mới xây xong địa phương này sẽ bị cải tạo thành một cái càng thêm hiện đại hóa tập công xã hội nghị xử lý thường vụ và văn hóa giải trí làm một thể tính tổng hợp nơi làm việc. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc đều ở lấy một loại tràn ngập sức sống tư thái, tiến hành một hồi trời đất xoay vần lột xác. Mà hết thể này người sáng lập Lý Vân Phong, nhưng là cưới hắn cái kia thần tuấn đạp tuyết ở trong thôn lắc lư lên. Toàn thôn lớn di chuyển vui mừng bầu không khí, vẫn kéo dài chừng mấy ngày. Chờ đến từng nhà đều ở nhà mới bên trong dàn xếp đến gần như, Lý Vân Phong lại một lần vang lên cửa phòng ăn cái kia diện đại diện cho hội nghị lớn trên đồng. Lần này hắn muốn cho hết thể xã viên vẽ một tấm liên quan với sang năm bánh lớn. Cửa phòng ăn sân lúa lên, tối om om ngồi đầy người. Lý Vân Phong đứng ở trên đài cao, nhìn bên dưới cái kia từng cái tràn ngập hy vọng cùng tín nhiệm mặt, trong đầu cũng là một trận dũng cảm. Các bà con, các đồng chí, chúng ta nhà mới đều ở đến còn thoải mái đi. Thoải mái, quá thoải mái. Nam mơ đều không nghĩ tới có thể ở lên tốt như vậy lớn nhà ngói. Bên dưới lập tức liền vang lên một mảnh đinh thai nhức góc đáp lại. Tốt, thoải mái là được. Lý Vân Phong gật gật đầu, thu hồi nụ cười, biểu tình trở nên nghiêm túc. Phong ở lên, nhưng chúng ta tháng ngày còn phải đón lấy đi xuống qua. Chúng ta bước chân không thể dừng lại. Ngày hôm nay đem đại gia gọi tới, chính là muốn cùng đoàn người thương lượng một chút, chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc công xã nhân dân sang năm quy hoạch. Hắn cầm lấy một cái thật dài cây gậy trúc, chỉ về phía sau cái kia trường đã sớm treo lên đến tự bản đồ lớn. Đại gia đều nhìn thấy, chúng ta hiện tại gia đại nghiệp đại. Chỉ là chúng ta tổng xã thì có hơn 2000 lỗ hổng người, lại thêm vào cái kia 4 cái phân xã, tổng nhân khẩu vượt qua 1 vạn. Nhiều người là chuyện tốt, là chúng ta phát triển lớn nhất tiền vốn, nhưng nhiều người nhai cốc cũng nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta hiện hữu này điểm sản nghiệp, nghĩ làm cho tất cả mọi người đều trải qua cùng chúng ta hiện tại như thế ngày lành cái kia còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó sang năm chúng ta còn phải đón lấy làm, đồng thời muốn lớn làm rất làm. Ta kế hoạch sang năm đầu xuân, chúng ta mấy sản nghiệp lớn đều phải tiến hành toàn diện xây dựng thêm. Hắn cây gậy trúc, nặng nghề điểm ở trên bản đồ xưởng quần áo vị trí. Xưởng quần áo. Sang năm chúng ta lại muốn mở rộng xây một cái. Máy may lại cho ta tăng cường 100 đài. chiêu công ưu tiên từ cái kia mấy cái cũng tiến vào trong thôn, chiêu những kia cái khéo tay phụ nữ đồng chí. Ta muốn nhường chúng ta xưởng quần áo trở thành một có thể chứa đựng hơn ngàn người có công ăn việc làm xưởng lớn. Sân nuôi heo cũng giống như vậy. Sang năm chúng ta chưa xuất chủ lượng, muốn từ hiện tại 5.000 đầu, cho ta vượt lên một phen. Đột phá một bà con. Nhường chúng ta thịt heo không chỉ có thể chất đầy chúng ta chính mình nhà kho, còn có thể bán được thủ đô đi. Còn có chúng ta lò gạch. Một tòa lò khẳng định là không đủ. Sang năm lại cho ta lên 2 tòa. 3 tòa lò đồng thời nổ súng. Đốt đi ra gạch trừ cho chúng ta mình dùng, còn lại tất cả đều kéo ra ngoài cho ta bán. Cái này cũng là một bút không nhỏ tiền thu. Lý Vân Phong môi nói một hạng quy hoạch, người phía dưới quần liền bùng nổ ra một trận hưng phấn nghị luận. Cuối cùng hắn cây gậy trúc rơi vào trên bản đồ cái kia 4 cái phân xã vị trí, ngựa khí cũng biến thành càng thêm trịnh trọng. Đến mức chúng ta cái kia 4 cái phân xã cũng không thể chỉ nhìn chúng ta tổng xã ăn thịt. Các loại qua mấy ngày thu hoạch vụ thu hết bận, ta liền tự mình dẫn đội lần lượt từng cái đi dò xét một lần. Chúng ta phải căn cứ mỗi cái phân xã không giống địa lý điều kiện cùng nhân viên tình huống, cho bọn họ cũng đều đo ni đóng giày một bộ phát triển phương án. Thích hợp trồng trọt, chúng ta liền cho bọn họ cung cấp tốt nhất hạt giống cùng kỹ thuật, nhường bọn họ biến thành chúng ta công xã kho lúa lớn. Thích hợp chăn nuôi, chúng ta liền cho bọn họ tiến cử tốt nhất dê bò chủng loại, nhường bọn họ trở thành chúng ta thịt kho cùng mãi nguyên căn cứ. Nói chúng ta Lý Vân Phong ngày hôm nay liền ở đây, cùng đại gia nói rõ đầu đôi. Mục tiêu của ta chính là muốn ở trong vòng 3 năm, nhường chúng ta Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân mỗi một cái xã viên, bất luận ngươi là ở tổng xã, vẫn là ở phân xã, đều có thể ở lên gạch đỏ lớn nhà ngói, đều có thể mỗi bữa ăn cơm thẻ, cũng có thể làm cho trong nhà hài tử có học lên. Nhường trong nhà lão nhân có tiền hoa, nhường chúng ta Bạch Âm Hạo đặc trở thành mảnh này trên thảo nguyên, người người ước ao người người ngóng trông địa phương tốt. Tốt. Lý Vân Phong lần này tràn ngập sức mạnh cùng vô hạn ước mơ nói chuyện, lại như là một viên đưa vào mặt hồ cự thạch, ở hết thể xã viên trong lòng đều gây nên vạn trượng sóng lớn. Hết thể mọi người kích động đến đứng lên, cái kia tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô kéo dài không thôi. Mở xong trận này phấn chấn lòng người tương lai quy hoạch đại hội, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc lại một lần bị chuyển vào vô cùng động lực. Tuy rằng cách sang năm đầu xuân còn có mấy tháng thời gian, nhưng đại gia tâm cũng đã sớm bay đến cái kia mảnh tràn ngập hy vọng đồng ruộng cùng trên công trường. Mà Lý Vân Phong ở vẽ xong này chiếc bánh lớn sau khi cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết làm đồ vẽ đến lại tốt, cũng đến một bước một cái vết chân đi thực hiện. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng hắn liền đem công xã hết thảy tầng quản lý cán bộ đều triệu tập đến hắn cái kia rộng rãi sáng sủa văn phòng bên trong, tổ chức lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa cao tầng đóng cửa hội nghị. Lam đồ ta đã vẽ đi ra ngoài, đón lấy chính là chúng ta nên làm sao làm vấn đề. Lý Vân Phong ngồi ở đó trương do cả khối gỗ xưa chế tạo bàn học mặt sau, nhìn trước mắt nhóm này đã hơi có quy mô lãnh đạo ban ngành đi thẳng vào vấn đề. Xây dựng thêm nhà xưởng cần tiền, cần người, càng cần kỹ thuật. Vấn đề tiền tạm thời không cần lo lắng. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh tài vụ chủ nhiệm Hàn Thục Hồng. Chúng ta trương mục còn có đầy đủ tài chính chống đỡ chúng ta sang năm động tác lớn, người vấn đề cũng không lớn. Chúng ta hiện tại có hơn 1 vạn lỗ hổng người, chính là không bao giờ thiếu sức lao động. Hiện tại mấu chốt nhất chính là kỹ thuật. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia mấy cái vừa mới thăng cấp vì là tầng quản lý thanh niên trí thức đại biểu Triệu Vệ Quốc cùng Trần Hạo Nam trên người. Các ngươi đều là có văn hóa, có tri thức người trẻ tuổi. Ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền thành lập một cái kỹ thuật khắc phục khó khăn tiểu tổ. Cho ta nghiên cứu làm sao tăng cao chúng ta lò gạch đốt gạch hiệu suất, làm sao cải tiến chúng ta xưởng quần áo sản xuất dây chuyền sản xuất, thậm chí là làm sao đem chúng ta cái kia máy kéo cho mở ra, lại còn nguyên cho ta trang trở lại. Ta không quan tâm các ngươi dùng cái gì, chính mình cân nhắc cũng tốt, đi trong thành thỉnh giáo lao sư phụ cũng tốt. Sang năm đầu xuân trước, ta phải nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh kỹ thuật thăng cấp phương án. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc không thể chỉ dựa vào dốc sức ăn cơm, chúng ta cũng có chính mình hạt nhân khoa học kỹ thuật. Chương 496, thôn to lớn biến hóa. Chương 496, thôn to lớn biến hóa. Lý Vân Phong lời nói này như một cục đá đưa vào mặt hồ, ở Triệu Vệ Quốc cùng Trần Hạo Nam những người trẻ tuổi này trong lòng gây nên ngàn cơn sóng. Là xã trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Vệ Quốc cái thứ nhất đứng lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ quá lâu. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong một cái có tri thức thanh niên nên làm sự nghiệp. Cùng xã bên trong mấy cái cán bộ họp xong sau khi đại gia cũng là điều tán. Lý Vân Phong nhưng là hiếm thấy rơi xuống cái thanh nhàn. Hắn ngã chắp tay sau lưng gọi Hàn Huyết Bảo Mã truy phòng, liền như vậy nhàn nhã ở mới trong thôn lắc lư lên. Hiện tại Bạch Âm Hạo đặc mới thôn đã triệt để thay đổi dáng dấp. Cái kia 10 cái do tảng đá xanh lát thành đường chính dường như phiến xương như thế, từ chân núi vẫn kéo dài tới đỉnh núi, đem toàn bộ thôn xóm phân chia đến chỉnh tề. Mỗi một hàng sân đều so với trước một loạt cao hơn nửa mét dáng vẻ, tầng tầng lớp lớp đan xen tỉ mỹ. Từ dưới chân núi hướng về lên nhìn lại, cái kia từng mảng gạch xanh ngói đỏ nóc nhà dường như ruộng bậc thang như thế tràn ngập nhịp điệu cảm giác, xem ra là như vậy đẹp đẽ. Có điều duy nhất không quá chỗ tốt chính là trong thôn trừ phòng chính là đường. Cái kia hai bên đường phố trơ trụi, trừ tảng đá xanh chính là đất vàng, ngay cả cọn cỏ đều không nhìn thấy. Toàn bộ thôn tuy rằng khí thế, nhưng luôn cảm giác thiếu một điểm sinh cơ. Cái này không thể được, quá khó coi. Lý Vân Phong ngồi trên lưng ngựa sờ sờ cằm, trong đầu lại có mới tính toán. Hắn quay đầu ngựa lại trực tiếp liền đến sườn núi trung ương mới xây cửa phòng ăn. Hắn cầm lấy cái kia treo ở cửa chiêng đồng tàn nhẫn mà liền gõ lên. Cong, cong, làm, đều đi ra cho lão tử. Mở hội. Chính đang các nhà các hộ đội vàng dọn dẹp nhà mới các thôn dân, vừa nghe này quen thuộc tiếng chiêng cũng là mỗi một cái đều từ trong nhà chui ra, hướng về nhà ăn bên này hội tụ đến. Xã trưởng lại ra chuyện gì? sao lại mở hội? Chính là a, này mới vừa chuyển xong nhà còn chưa ngồi nóng đi đây. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, cái kia trên mặt đều mang theo một tia hiếu kỳ. Lý Vân Phong nhìn bên dưới cái kia tối om om đầu người cũng là cười cợt. Không có gì đại sự, chính là xem chúng ta này nhà mới quá chọc không dễ nhìn. Hắn chỉ vào cái kia trơ trụi khu phố cao giọng nói rằng, chúng ta cái nhà này là xây đến không sai, nhưng chỉ có phòng cái kia không gọi nhà, được kêu là lò gạch. Chúng ta phải cho chúng ta cái này nhà mới cẩn thận mà trang trí, nhưng nó trở nên có sơn có thủy có hoa có cỏ. Cứ như vậy đại gia ở tại nơi này nhi, này trong đầu cũng có thể càng thoải mái không phải? Này vừa nói đại gia cũng là dồn dập gật đầu. Xã trưởng nói đúng, này trơ trụi chính là kém chút ý tứ, chính là chúng ta cũng học người thành phố làm cái kia cái gì xanh hóa. Được, nếu đại gia đều đồng ý vậy chúng ta liền đón lấy làm. Lý Vân Phong vung tay lên, ta tuyên bố Bạch Âm Hạo đặc mỹ hóa quê hương hành động hiện tại bắt đầu. Trong thôn có tuổi trẻ khỏe mạnh đàn ông đều cho lão tử sao nhà trên hỏa, theo ta lên núi khai sơn liệt thạch, đem những kia cái dài đến đẹp đẽ hình thù kỳ quái thạch đầu tảng đá đều cho lão tử kiếm về đến. Những người còn lại cũng đừng nhàn rỗi, đều cho ta đi trong rừng đào cây giống bụi bà cỏ. Chúng ta muốn đem trong núi lớn này đồ tốt nhất đều cho chuyển tới chúng ta mình trong nhà đến. Lý Vân Phong này ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc lại một lần rơi vào một mảnh khí thế ngất trời trang trí bên trong. Lý Vân Phong tự mình dẫn đội, lĩnh hơn trăm hảo là nhất thân thể cường tráng hán tử, mỗi ngày đều ngâm ở sau núi cái kia mảnh đã sớm chọn xong trong mỏ đá. Cái kia núi rừng bên trong mỗi ngày đều vang vọng hắc u ký hiệu âm thanh cùng truy sắt nện ở khoan thép lên cái kia len ken vang lên giòn ra âm thanh. Đều thêm chút sức nhi, ký hiệu gọi lên. Lý Vân Phong để trần cánh tay, cái kia một thân màu đồng cổ bắp chân thịt dưới ánh mặt trời lập lòe cảm giác mạnh mẽ. Trong tay hắn mang theo một thanh so với người khác lớn hơn số một bát giác đùa lớn, nhắm ngay một cái thiêu đến đỏ chót khoan thép tàn nhẫn mà liền đập xuống. Cong! Một tiếng vang thật lớn, kia lửa vang gấp nơi. Cái kia cứng rắn tảng đá theo tiếng nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tốt! Xung quanh các hán tử nhìn xã trưởng này thần dũng dáng dấp, mỗi một cái đều theo bùng nổ ra một trận ủng hộ. Cái kia làm việc sức mạnh càng đủ. Bọn họ có phụ trách đục, có phụ trách dùng tệ côn đem nứt ra cự thạch tại dưới, có nhưng là dùng đũa lớn đem cái kia góc cạnh rõ ràng cự thạch gõ thành thích hợp trồng lên xây buồn hoa hình dạng. Mồ hôi theo bọn họ ngăm đen lưng đi xuống chảy, ở trong bụi đất lao ra từng đạo khe, nhưng ai cũng không hô một tiếng mệnh. Cái kia len ken đánh thép âm thanh ở tại bọn hắn nghe tới chính là trên thế giới êm tai nhất hòa âm. Là bọn họ ở dùng hai tay của chính mình tự tay điêu khắc tương lai mình quê hương. Từng khối khổng lồ hình dạng khác nhau tảng đá bị từ trên núi mạnh mẽ cho cạy xuống. Sau đó lại do máy kéo một xe trở về trong thôn. Mà Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa này hai cái người có ăn học càng là đem các nàng nghệ thuật tế bào phát huy đến cực hạn. Các nàng lĩnh Chu Văn Hải còn có cái nhóm này các thanh niên trí thức, mỗi ngày cầm bản vẽ liền ở đó trên đường phố rộng rãi viết vẽ tranh, làm lên khu trồng cây thiết kế. Không tới nửa tháng, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc mới thôn lại một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Cái kia 10 cái đường phố rộng rãi hai bên đều bị đại gia dùng những kia từ trên núi trở về tảng đá cho tỉ mỉ địa lũy lên cao hơn nửa mét bùn hoa. Trong bùn hoa lấp kín màu mỡ đất đen. Đại gia đem từ trong ngọn núi đào trở về đủ loại hoa dại cỏ dại, còn có những kia chịu rét cây thông mầm hoa cây giống đều cho cắm tiến vào. Vừa vặn hiện tại là mùa hè, nước mưa cũng chân đủ. Cái kia hoa cỏ cây cối một trồng xuống không mấy ngày liền đều sống, mỗi một cái đều dài đến là xanh um tươi tốt. Càng tuyệt hơn chính là Hàn Thục Hồng các nàng còn nghĩ ra cách mới ở mỗi một lối đi trung ương đều thiết kế một cái ước chừng 20 điểm công, cm, rộng tiện rãnh nước. Cái kia từ đỉnh núi trong ao chứa nước tràn ra tới suối nước nóng nước liền theo này rãnh nước từ trên xuống dưới một đường chảy xuôi. Ao ào ào tiếng nước chảy cho cái này vốn là tràn ngập sinh cơ thôn xóm lại tăng thêm mấy phân linh động. Thôn ngay chính giữa cái kia mấy tòa công cộng kiến trúc, mới xây nhà ăn trường học xã công tiêu, còn có cái kia khí thế Bạch Âm Hạo đặc công xã văn phòng, càng bị thiết kế đến như cùng một cái khổng lồ khu trồng cây. Mỗi một tòa đều là diện tích hơn vạn hòa cực lớn tứ hợp viện. Trong sân giả sơn nước chảy đỉnh đài lầu các không thiếu gì cả. Thậm chí ở cái kia công xã nhà lớn giữa sân còn bị sắp đặt một chiếc khổng lồ do sức nước khởi động kẹt kẹt vang vọng lũ lụt xe. Lần này toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc xem như là triệt để mà nổi sáng lên. Chạm bạn, đến lúc cuối cùng một khỏa cây giống bị trồng xuống, làm đệ một dòng suối trong theo cái kia tảng đá danh nước chảy khắp toàn thôn thời điểm. Hết thảy mọi người dừng tay bên trong việc. Bọn họ đứng ở đó mới tinh bị cây xanh hồng hoa cùng róc rách nước chảy tô điểm trên đường phố, nhìn trước mắt này dường như bức tranh giống như mỹ lệ quê hương, mỗi một cái đều nhìn ra ngây dại. Ta thiên gia A này vẫn là thôn chúng ta à? Quá xinh đẹp so với cái kia họa báo lên vẽ công viên còn đẹp đẽ. Sau đó chúng ta liền ở tại nơi này thần tiên địa phương. Ngắn ngủi yên tĩnh hậu nhân còn bùng nổ ra một trận xuất phát từ nội tâm hoan hô. Cái kia sợi tự tay sáng tạo ra tốt đẹp quê hương vui sướng cùng cảm giác thành công, nhường mỗi người trên mặt đều tràn trề thuần túy nhất nụ cười. Bên này trong thôn mỹ hóa công trình vừa mới làm xong, Triệu Ô Đạt bên kia liền đến quý khách. Nay một ngày Lý Vân Phong chính đang hắn cái kia văn phòng bên trong đùa gió lốc chơi đây. Chu Tử liền chạy tới, nói cửa thôn đến rồi chiếc xe dịp, là Triệu Ô Đạt xã cung tiêu Trần chủ nhiệm mang theo một nhà già trẻ lại đây. Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong vừa nghe cũng là lập tức liền vui vẻ, mau mau liền đi ra ngoài đón. Vị này Trần chủ nhiệm nhưng là bọn họ Bạch Âm Hạo đặc bạn cũ, lúc trước không ít giúp bọn họ bận điệu. Lý Vân Phong mới vừa đến cửa thôn, liền nhìn thấy Trần chủ nhiệm chính đứng ở đó mới tinh do tảng đá xanh lắt thành cửa thôn trên quảng trường. Há to miệng một mặt dại ra mà nhìn trước mắt tòa này dường như bức tranh giống như mỹ lệ mới tinh thôn xóm, ánh mắt kia bên trong tràn ngập chấn động. Lão đệ, ta cái nữa ai? Các ngươi đây là đem thiên cung cho chuyển xuống đến rồi. Trần chủ nhiệm nhìn thấy Lý Vân Phong, thanh âm kia đều mang theo tiếng rung. Ha ha ha, Trần ca ngươi có thể coi là đến rồi. Nhanh, mời vào trong. Lý Vân Phong nhiệt tình kéo hắn tay, liền hướng mình nhà đỉnh núi kia lên trong nhà đi. Dọc theo con đường này đi càng là đem Trần chủ nhiệm cho nhìn hoa cả mắt, chấn kinh đến nói không ra lời. Chờ đến hắn bị Lý Vân Phong mời đến cái kia dường như tiên cảnh giống như văn phòng bên trong, uống cái kia dùng nước suối pha trà thơm thời điểm, hắn mới cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong trừ khiếp sợ cũng chỉ còn sót lại cảm khái cùng cảm kích. Lão đệ a, ta lần này tới là chuyên môn đến cảm tạ ngươi. Lão đệ a, ngươi là không biết ta. Trần chủ nhiệm kích động đến viền mắt đều đỏ. Phòng sinh truyền tin vui, ta sinh a. Hắn buông đuổi, cái kia trên mặt là ức chế không được mừng như điên. Ta hiện tại đã là chúng ta chiêu ô đạt xã cung tiêu người đứng thứ hai. Chúng ta cái kia người đứng đầu cuối năm liền muốn lui. Đến thời điểm này xã cung tiêu người đứng đầu vị trí 89/10 liền là của ta rồi. Hắn biết tất cả những thứ này đều là bái ai ban tặng. Nếu không phải Lý Vân Phong Bạch Đâm Hạo đặc cho hắn cung cấp như vậy kinh người công trạng, hắn hiện đang sợ là còn ở làm hắn Trần chủ nhiệm đây. Trần ca ngươi nói lời này liền khách khí. Lý Vân Phong cười cho hắn tục lên trà nóng. Lúc trước nếu không phải ngươi hỗ trợ, thôn chúng ta xưởng quần áo cũng mở không đứng lên, chúng ta là trợ giúp lẫn nhau. Lại nói ngươi thăng quan đây là chuyện tốt, là đại hỷ sự. Hôm nay cái nói cái gì cũng không thể đi. Buổi tối ngay ở ta nơi này ở lại. Huynh đệ chúng ta hai cẩn thận mà uống vài chén, cho ngươi ăn mừng một trận. Cái kia hóa ra tốt. Trần chủ nhiệm cũng là cái người thoải mái, gật đầu liên tục, nụ cười trên mặt bất luận làm sao cũng không che giấu được. Lý Vân Phong dàn xếp tốt Trần chủ nhiệm một nhà già trẻ, nhường bọn họ ở hậu viện bên kia trước tiên nghỉ ngơi. Sau đó liền đem sức chú ý một lần nữa thả lại đến mình chính sự lên. Hắn liếc mắt nhìn trên tường lịch ngày. Hiện tại đã là cuối tháng 7. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc trải qua đầu xuân tới nay này liên tiếp đại kiến thiết lớn di chuyển đại mỹ hóa, cuối cùng cũng coi như là triệt để mà ổn định lại. Mới thôn đã triệt để hoàn thành. Các xã viên cũng đều an cư lạc nghiệp nhiệt tình mười phần. Hết thảy đều ở hướng về Lý Vân Phong quy hoạch tốt nhất phương hướng bước phát triển. Trong lòng hắn đầu cũng là trước nay chưa từng có chân thật. Buổi tối, Lý Vân Phong ở hắn khổng lồ đình viện bên trong bày tiệc lớn, khoản đãi Trần chủ nhiệm một nhà. Trên bàn xếp đầy các loại sơn chân món ăn dân dã cùng mới mẻ rau dưa, cái kia phong phú trình độ nhìn ra Trần chủ nhiệm là liễu lươi không ngớt. Rượu qua 3 tuần món ăn quang ngũ vị, Trần chủ nhiệm uống phải là mặt đỏ lử lử, kéo Lý Vân Phong tay chính là cảm khái không thôi. Lão đệ a, ca ca ta là thật phục rồi ngươi. Ngươi này không phải ở xây thôn a, ngươi đây rõ ràng chính là ở xây một cái thế ngoại đảo nguyên a. Trần ca ngươi uống nhiều rồi. Lý Vân Phong cười cợt, cho hắn kẹp một chiếc đũa thịt heo. Chúng ta nơi này chính là dính điểm đất rộng người thưa ánh sáng, chỉ có thể dàn bật vị trí lớn một chút thôi. Ngươi có thể đừng kiêm nhường. Trần chủ nhiệm khoát tay chặn lại. Ta lần này đến trừ cảm tạ ngươi, còn có cái sự tình nghị thương lượng với ngươi thương lượng. Ồ, chuyện gì ngài nói? Vẫn là đơn đặt hàng sự tình. Trần chủ nhiệm nhỏ giọng. Các ngươi cái kia xưởng quần áo hiện tại ở trong thành đó là cướp điên rồi. Cũng không đủ cầu a. Minh bên trong ý tứ là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không lại mở rộng một hồi sản xuất quy mô. Còn có các ngươi cái kia sân nuôi heo thịt heo phẩm chất cũng là nhất tuyệt. Thật nhiều đại đơn vị đều dựa vào quan hệ tìm tới ta nơi này, nghị với các ngươi thăm cái trưởng kỳ cung hàng hợp đồng đây. Lý Vân Phong nghe cũng là gật gật đầu. Này đều ở trong dự liệu của hắn. Trần ca chuyện này không vấn đề. Xây dựng thêm sự tình chúng ta đầu xuân thời điểm cũng đã kế hoạch xong. Chờ đến thu hoạch vụ thu hậu nhân tay dành ra đến liền lập tức khởi công. Cung hàng hợp đồng cũng nói, nhưng cũng có khó khăn cần Trần ca giúp một hồi. Chương 497, Trần Diệu Tổ, ta thực sự là một thiên tài. Chương 497, Trần Diệu Tổ, ta thực sự là một thiên tài. Ngươi nói, chỉ cần ca ca ta có thể làm được tuyệt không hàng hồ. Lý Vân Phong trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Trần ca, chuyện này vẫn đúng là cho ngươi hỗ trợ. Lý Vân Phong để chén rượu xuống, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Vẫn là chúng ta cái kia xưởng quần áo. Hiện tại chúng ta công xã nhiều người, chỉ là tổng xã bên này thì có hơn 2000 lỗ hổng người. Cái kia 300 đài máy may cũng sớm đã không đủ dùng. Ta nơi này còn có hơn 1000 cái khéo tay phụ nữ đồng chí mỗi ngày đều không việc làm, nhàn đến thẳng gãi tường đây. Ta ý tứ là, có thể hay không lại cho chúng ta phê 300 đài máy may lại đây. Cứ như vậy, chúng ta sản lượng liền có thể vượt lên một phen. 300 đài. Trần chủ nhiệm bị con số này cho sợ hết hồn. Lão đệ, ngươi này khẩu vị thật là không nhỏ a. Món đồ này hiện tại nhưng là quý giá đồ vật, toàn minh một năm chỉ tiêu cũng là nhiều như vậy. Trần ca, chỉ tiêu là chết, người là sống mà. Lý Vân Phong cười cợt. Máy may cho ta, đó là có thể gà đẻ trứng vàng. Máy móc vừa vang hoàng kim và lạ. Sản xuất ra quần áo còn không phải cũng phải thông qua ngươi xã cung tiêu ra bên ngoài bán. Này công trạng tính ai? Đến thời điểm ngươi cái kia người đứng đầu vị trí còn không phải bán đã đóng thuyền. Này, Trần chủ nhiệm hô hấp trong nháy mắt liền trở nên dồn dập, bởi vì Lý Vân Phong nói chính là sự thực. Được, ta không thèm đến rửa. Trần chủ nhiệm đột nhiên vô bàn một cái, quay đầu lại ta liền đi Minh bên trong đánh báo cáo, liền nói là trợ giúp biên cương kiến thiết, giải quyết phụ nữ có công ăn việc làm trọng điểm hạng mục. Ta liền không tin, bọn họ dám không phê. Vậy thì quyết định như thế. Lý Vân Phong cười ha ha. Còn có cái kia trại chăn nuôi. Lý Vân Phong tận dụng mọi thời cơ, tung hắn cái kia càng hùng vĩ nuôi trồng kế hoạch. Năm nay chúng ta bãi bên trong heo dê liền không ra bên ngoài bán, giữ lại mình sinh con sinh sôi nảy nở. Chờ đến cuối năm ta cho ngươi cùng một nhóm thịt tết đến. Nhưng sang năm đầu xuân, ta cần 1 vạn con heo con. 5000 dê đầu đàn dê con. còn có 2000 đầu trâu con. Mặt khác ta chuẩn bị lại xây cái sân nuôi gà. Đi tới hắn cái 1,000 con gà con nhãi con thăm dò sâu cạn. Này liên tiếp con số dường như bom nặng cân như thế, đem Trần chủ nhiệm cho nện phải là đầu óc choáng váng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn đem cỏ này nguyên đều cho ăn nó à? Uy no thảo nguyên tính cái gì? Trong mắt Lý Vân Phong lập lòe bừng bừng dạ tâm. Mục tiêu của ta là muốn nhường chúng ta thịt bán được thủ đô đi, bán được toàn quốc đi. Nhìn Lý Vân Phong cái kia tràn ngập tự tin cùng sức mạnh ánh mắt, Trần chủ nhiệm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng thiên linh cái. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái. Làm. Lão đệ, ngươi yên tâm gan dạ làm. Ca ca ta chính là liều, ghép, này điều mặn giả, cũng cho ngươi đem những thứ đồ này đều cho làm thể. Sau khi cơm nước no nê, Lý Vân Phong cũng không có nhường Trần chủ nhiệm bọn họ đội vã nghỉ ngơi. Hắn cười, mang theo một mặt hiếu kỳ Trần chủ nhiệm, lại đi ra nhà hắn cái kia khí thế cửa lớn. Trần ca, ta lại dẫn ngươi đi chỗ tốt, cho ngươi xem niềm vui bất ngờ. Hai người theo cái kia tảng đá xanh lát thành khu phố một đường đi xuống. Lý Vân Phong gia đình con nghiêm ngặt đến dạng tuy rằng bị khắp cả thôn xóm đỉnh cao nhất, nhưng cửa lớn nhưng là ở điều thứ tư trên đường. Thực sự là tòa nhà này quá to lớn, trực tiếp liền vượt qua tốt mấy con phố nói. Lý Vân Phong lĩnh Trần chủ nhiệm đi tới điều thứ ba phố, một chỗ ngồi rất tốt tầm nhìn trống trải công sân. Viện kia đồng dạng là gạch xanh ngói đỏ, tiêu chuẩn tứ hợp viện cách cục, tuy rằng không sánh được Lý Vân Phong nhà khuyết đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là toàn bộ trong thôn trừ cái kia mấy tòa công cộng kiến trúc ở ngoài khí thế nhất trạch viện một trong. Lão đệ, đây là? Trần chủ nhiệm có chút không rõ. Lý Vân Phong cười cợt, từ trong ngực móc ra một chuỗi mới tinh còn buộc vào lụa đỏ vài chìa khóa, đưa tới. Trần ca, mở ra nhìn. Trần chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ tiếp nhận chìa khóa, mở ra cái kia phiến đồng dạng do tùng đỏ gỗ chế tạo dày nặng cửa lớn. Vừa vào viện hắn liền triệt để sử sốt. Chỉ thấy cái kia rộng rãi trong sân đồng dạng là bị chỉnh đốn đến sạch sẽ, góc tường còn trồng vào mấy cây xanh tươi cây thông. Cái kia mấy gian nhà chính cùng phòng nhỏ phi thường sạch sẽ, bên trong đồ dùng trong nhà tuy rằng đơn giản, nhưng cũng đều là dùng tới tốt vật liệu gỗ mới đánh, tỏa ra nhàn nhạt gỗ tùng mùi thơm ngát. Lão đệ, đây là đưa cho ngươi. Lý Vân Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Ngươi vì chúng ta Bạch Âm Hạo đặc sự tình, trước sau chạy bao nhiêu chuyến, phí đi bao nhiêu tâm, ta Lý Vân Phong đều ghi tạc trong lòng đây. Huynh đệ chúng ta không nói những kia hư. Bộ này viện sau đó chính là ngươi Trần ca ở chúng ta Bạch Âm Hạo đặc nhà. Sau đó ngươi nghĩ khi nào đến liền khi nào đến. Đem thúc thúc A Di cha vợ mẹ vợ nhận lấy ở cũng không có vấn đề gì. Ăn cơm cũng đừng mình nhà nổ súng. Phiền phức, trực tiếp đi nhà ăn. Ta với bọn hắn đánh tốt bắt chuyện. Các ngươi cả nhà ở nhà ăn ăn cơm vĩnh viễn miễn phí." Trần chủ nhiệm nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nghe Lý Vân Phong cái kia tràn ngập chân thành tình ý, cái kia viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn một cái ở trong xã hội sờ soạn lần mò nửa đời đại lao ra, giờ khắc này càng là kích động đến nói không ra lời. Hắn biết này không chỉ là một gian nhà. Đây là Lý Vân Phong đối với hắn người ngoài này cao cấp nhất tán thành cùng tình nghĩa. "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục ba chữ tốt sau đó đột nhiên xoay người, dùng cái kia thô ráp tay áo tàn nhẫn mà lau một cái mặt. "Lão đệ, cái gì cũng không nói. Sau đó ngươi chính là ta em ruột. Phàm là có ta Trần Diệu Tổ có thể sử dụng lên địa phương, ngươi cứ mở miệng." Trần chủ nhiệm ở mình nhà mới bên trong tới tới lui lui loanh quanh vài vòng, cái kia sợi mới mẻ sức lực cùng kích dáng sức là bất luận làm sao cũng ép không xuống đi. Hắn nói với Lý Vân Phong trong nhà này trang trí hắn đến mình đến, phải dựa theo vợ hắn yêu thích cho làm cho thật xinh đẹp. Sau đó liền vui tươi hớn hở lại trở về Lý Vân Phong nhà nghỉ ngơi đi. Lý Vân Phong cũng là cười ha hả trở lại mình cái kia dường như tiên cảnh giống như đông khóa viện bên trong. Hắn không đi quấy rối chính ở trong phòng buổi tiếp hải tử cùng người nhà Anna, mà là một người lặng yên không một tiếng động lại tiến vào cái kia ở vào tầng cao nhất văn phòng bên trong. Đóng cửa lại toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Hắn ngồi xếp bằng ở cái kia mềm mại da gấu trên thảm, bắt đầu rồi mỗi ngày theo lệ tu luyện. Hiện ở bên trong trời đất thuộc tính một linh khí tương đương dồi dào, chính là hắn tu luyện cái kia hỗn độn chủng thanh liên thời điểm ta. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo hắn mỗi một lần hô hấp thổ nạp, cái kia sợi tinh khiết linh khí cũng như cùng trăm sông đổ về một biển như thế điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, bị cái kia cây hỗn độn thanh liên tham lam nuốt chửng luyện hóa. Hắn cái kia luyện khí kỳ 3 tầng tu vi đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Lý Vân Phong tính toán, cứ theo tốc độ này, nhiều nhất lại có một tháng hắn liền có thể thuận lý thành chương đột phá đến luyện khí tầng 4. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần chủ nhiệm cả nhà người liền tinh thần thoải mái từ cái kia tây khóa viện trong phòng khách đi ra. Ai u, thoải mái, quá thoải mái. Trần chủ nhiệm chậm rãi duỗi người, cái kia trên mặt là trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lao đệ a, ngươi chỗ này thật đúng là cái thần tiên vị trí. Ta hôm qua cái buổi tối nghe cái kia ào ào tiếng nước chảy ngủ, nay vừa ngủ đến so với ta ngủ 10 năm đều chân thật a. Vợ của hắn Hải Tử cũng là một mặt hưng phấn, đặc biệt hắn cái kia 7, 8 tuổi nhi tử, càng là cuốn quýt lấy Lý Vân Phong, không muốn cho hắn mang đi xem đầu kia trong truyền thuyết màu trắng thần hiệu. Ha ha ha. Trần ca ngươi nếu như yêu thích, liền mỗi ngày đến ở. Lý Vân Phong cũng là cười ha ha, tiếng cười kia tràn ngập xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng dũng cảm. Hắn xoa xoa Trần chủ nhiệm nhi tử cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đầu nhỏ, cười nói: "Đi, thúc thúc hiện tại liền dẫn ngươi đi xem đại thần hiệu. Không chỉ nhường ngươi xem, còn nhường ngươi cưới." "Thật à?" Tiểu gia hỏa con mắt trong nháy mắt liền sáng, hương phấn đến nhảy lên chân. Lý Vân Phong lĩnh một lớn một nhỏ đi tới hậu viện. Làm đầu kia dường như bạch ngọc điêu khắc giống như thần tuấn phi phàm đạp tuyết xuất hiện ở Trần chủ nhiệm cùng con trai của hắn trước mặt thời điểm, hai cha con lại một lần nữa bị rung động thật sâu. "Già thiên gia." Trần chủ nhiệm nhìn trước mắt này đầu so với hắn gặp hết thể ngựa cũng cao hơn đa số muốn thần tuấn quái vật khổng lồ, cái kia miệng trường đến độ có thể nhét vào một cái trứng gà. Lý Vân Phong cười cợt, đem tiểu gia hỏa một cái ôm lấy vững vàng mà đặt ở Đạp Tuyết cái kia rộng rãi lại ấm áp trên lưng. Đạp Tuyết cực kỳ thông nhân tính, nó chậm rãi mà cúi thấp đầu, dùng cái kia đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ tiểu gia hỏa khuôn mặt, cái kia thân mật dáng dấp trong nháy mắt liền bỏ đi tiểu gia hỏa trong đầu này điểm sợ sệt. Giá, giá. Tiểu gia hỏa hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, học đại nhân dáng vẻ ở nơi đó thét to. Đạp Tuyết cũng cực kỳ phối hợp bước ra móng, ở trong sân chậm rãi đi lên bước. Cái kia vững vàng bước tiến nhường tiểu gia hỏa liền một tia sốc này đều không cảm giác được, chỉ còn dư lại vô tận mới mẻ cùng hưng phấn. Trần chủ nhiệm nhìn mình nhi tử cái kia hài lòng dáng dấp, trong đầu là trước nay chưa từng có cảm khái. Hắn biết từ lúc cùng Lý Vân Phong kéo lên quan hệ, hắn Trần Diệu Tổ nhân sinh cũng đã triệt để mà đi tới một cái tiền đồ tươi sáng. Trần chủ nhiệm một nhà ở Bạch Đâm Hạo đặc đầy đủ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này Lý Vân Phong là rượu ngon tốt thịt chiêu đãi, còn tự mình buổi tiếp hắn đem toàn bộ mới thôn đều cho tỉ mỉ đi dạo một lần. Từ cái kia khí thế ngất trời lò gạch, đến cái kia sách âm thanh vang vang lớp học ban đêm. Từ cái kia quy mô lớn lao trại chăn nuôi, đến cái kia máy móc nổ vang xưởng quần áo. Mỗi đến một chỗ cũng làm cho Trần chủ nhiệm cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm chấn động. Hắn nhìn những kia cái tuy rằng ăn mặc một mặt nhưng trên mặt nhưng đều tràn trề hạnh phúc nụ cười cùng trùng thiên nhiệt tình các xã viên, hắn biết nơi này đã không còn là một cái đơn giản thôn trang. Nó là một cái tràn ngập sức sống cùng hy vọng, chính đang nhiệm nhiệm bay lên tân tinh. Mà cái này vương quốc người sáng lập chính là trước mắt hắn cái này nhìn như tuổi trẻ, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập vô tận trí tuệ cùng sức mạnh nam nhân. Sau 3 ngày, Trần chủ nhiệm lưu luyến không rời khu vực người nhà bước lên đường về. Trước khi đi hắn kéo Lý Vân Phong tay, trịnh trọng việc vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão đệ ngươi yên tâm, ngươi bàn giao sự tình chính là ca ca ta liệu, ghép này điều mặn giả cũng bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng. Máy may, theo con, châu con, ngươi chờ ta tin tức, nhiều nhất một tháng ta bảo đảm cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời. Đưa đi Trần chủ nhiệm, Lý Vân Phong sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn đứng ở đó cao cao trên vách đá, nhìn theo chiếc kia càng đi càng xa xe dịp, mãi đến tận nó hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tháng 8 Bạch Lâm Hạo Đặc, chính là trong một năm, là nhất sinh cơ bừng bừng thời điểm. Ngày mùa hè ánh mặt trời tuy rằng cũng mang theo vài phần nóng rực, nhưng thổi ở trên sườn núi gió nhưng dù sao là mang theo một tia mát mẻ, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn cưỡi thần tuấn Đạp Tuyết, theo cái kia tảng đá xanh lát thành khu phố, từ đỉnh núi một đường hướng phía dưới. Trên đường, đủ loại hoa dại, tranh kỳ đấu diễm mở ra, đỏ, vàng, tím, đem toàn bộ thôn xóm đều tô điểm đến như cùng một cái cự hoa vi lớn. Đường phố trung ương cái kia do suối nước nóng thủy hối thành suối nhỏ, ào 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 chảy xuôi, cái kia trong suốt dòng nước chiếu trời xanh mây trắng, cho cái này tràn ngập cảm giác mạnh mẽ sơn thôn lại tăng thêm mấy phân giang nam vùng sông nước giống như ôn nhu cùng linh động. Cửa thôn cây kia không biết sống bao nhiêu năm cây dù lớn bên dưới, tụ tập một đám trong thôn đã có tuổi lão đầu lao thái thái. Bọn họ xách ghế nhỏ lắc lớn quạt hương bùa vừa híp mắt hưởng thụ dưới bóng cây mát mẻ vừa câu được câu không trò chuyện. Mà tòa kia diện tích hơn vạn hòa công xã đại viện, càng là thành bọn nhỏ thiên đường. Cái kia khổng lồ do sức nước khởi động lũ lụt xe, kẹt kẹt vang vọng, bắn lên từng mảng nước mắt hoa. Một đám cái mông trần khỉ nghịch nhóm, liền ở đó gừng nước bên dưới truy đuổi đùa giỡn, vui cười âm thanh truyền ra thật xa. Chương 498, năm 1963 lễ hội Nà Ạ Đàm đại hội. Chương 498, năm 1963 lễ hội Nà Ạ Đàm đại hội. Ngươi nói, chỉ cần ca ca ta có thể làm được tuyệt không hàm hồ. Lý Vân Phong trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Trần ca, chuyện này vẫn đúng là cho ngươi hỗ trợ. Lý Vân Phong để chén rượu xuống, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Vẫn là chúng ta cái kia xưởng quần áo. Hiện tại chúng ta công xã nhiều người, chỉ là tổng xã bên này thì có hơn 2000 lỗ hổng người. Cái kia 300 đài máy may cũng sớm đã không đủ dùng. Ta nơi này còn có hơn 1000 cái khéo tay phụ nữ đồng chí mỗi ngày đều không việc làm, nhàn đến thẳng gãi tường đây. Ta ý tứ là, có thể hay không lại cho chúng ta phê 300 đài máy may lại đây. Cứ như vậy, chúng ta sản lượng liền có thể vượt lên một phen. 300 đài. Trần chủ nhiệm bị con số này cho sợ hết hồn. Lão đệ, ngươi này khẩu vị thật là không nhỏ a. Món đồ này hiện tại nhưng là quý giá đồ vật, toàn minh một năm chỉ tiêu cũng là nhiều như vậy. Trần ca, chỉ tiêu là chết, người là sống mà. Lý Vân Phong cười cợt. Máy may cho ta, đó là có thể gà đẻ trứng vàng. Máy móc vừa vang hoàng kim bạc lạ. Sản xuất ra quần áo còn không phải cũng phải thông qua ngươi xã cung tiêu ra bên ngoài bán. Này công trạng tính ai? Đến thời điểm ngươi cái kia người đứng đầu vị trí còn không phải bán đã đóng tuyển. Này! Trần chủ nhiệm hô hấp trong nháy mắt liền trở nên rồn rập, bởi vì Lý Vân Phong nói chính là sự thực. Được! Ta không thèm đến xỉa. Trần chủ nhiệm đột nhiên vô bàn một cái. Quay đầu lại ta liền đi Minh bên trong đánh báo cáo. Liền nói là trợ giúp biên cương kiến thiết, giải quyết phụ nữ có công ăn việc làm trọng điểm hạng mục. Ta liền không tin, bọn họ dám không phê. Vậy thì quyết định như thế. Lý Vân Phong cười ha ha. Còn có cái kia trại chăn nuôi. Lý Vân Phong tận dụng mọi thời cơ, tung hắn cái kia càng càng hùng vĩ nuôi trồng kế hoạch. Năm nay chúng ta bãi bên trong heo dê liền không ra bên ngoài bán, giữ lại mình sinh con sinh sôi nảy nở. Chờ đến cuối năm ta cho ngươi cùng một nhóm thịt tết đến. Nhưng sang năm đầu xuân, ta cần 1 vạn con heo con, 5000 dê đầu đàn dê con, còn có 2000 đầu trâu con. Mặt khác ta chuẩn bị lại xây cái sân nuôi gà. Đi tới hắn cái 1,000 con gà con nhãi con thăm dò sâu cạn. Này liên tiếp con số dường như bom nặng cân như thế, đem Trần chủ nhiệm cho nện phải là đầu góc choáng váng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn đem cỏ này nguyên đều cho ăn nó à? uy no thảo nguyên tính cái gì? Trong mắt Lý Vân Phong lập lòe bừng bừng dạ tâm. Mục tiêu của ta là muốn nhường chúng ta thịt bán được thủ đô đi, bán được toàn quốc đi. Nhìn Lý Vân Phong cái kia tràn ngập tự tin cùng sức mạnh ánh mắt, Trần chủ nhiệm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng thiên linh cái. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái. Làm. Lão đệ, ngươi yên tâm gan dạ làm. Ca ca ta chính là liều, ghép, này điều mặn giả, cũng cho ngươi đem những thứ đồ này đều cho làm thể. Sau khi cơm nước no nê, Lý Vân Phong cũng không có nhường Trần chủ nhiệm bọn họ vội vã nghỉ ngơi. Hắn cười, mang theo một mặt hiếu kỳ Trần chủ nhiệm, lại đi ra nhà hắn cái kia khí thế cửa lớn. Trần ca, ta lại dẫn ngươi đi chỗ tốt, cho ngươi xem niềm vui bất ngờ. Hai người theo cái kia tảng đá xanh lát thành khu phố một đường đi xuống. Lý Vân Phong gia đình con nghiêm ngặt đến dạng tuy rằng bị khắp cả thôn xóm đỉnh cao nhất, nhưng cửa lớn nhưng là ở điều thứ tư trên đường. Thực sự là tòa nhà này quá to lớn, trực tiếp liền vượt qua tốt mấy con phố nói. Lý Vân Phong lĩnh Trần chủ nhiệm đi tới điều thứ ba phố, một chỗ ngồi rất tốt tầm nhìn trống trải công sân. Viện kia đồng dạng là gạch xanh ngói đỏ, tiêu chuẩn tứ hợp viện cách cục, tuy rằng không sánh được Lý Vân Phong nhà khuyết đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là toàn bộ trong thôn trừ cái kia mấy tòa công cộng kiến trúc ở ngoài khí thế nhất trạch viện một trong. Lão đệ, đây là? Trần chủ nhiệm có chút không rõ. Lý Vân Phong cười cợt, từ trong ngực móc ra một chuỗi mới tinh còn buộc vào lụa đỏ vài chìa khóa, đưa tới. Trần ca, mở ra nhìn. Trần chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ tiếp nhận chìa khóa, mở ra cái kia phiến đồng dạng do tùng đỏ gỗ chế tạo dày nặng cửa lớn. Vừa vào viện hắn liền triệt để sử sốt. Chỉ thấy cái kia rộng rãi trong sân đồng dạng là bị chỉnh đốn đến sạch sẽ, góc tường còn trồng vào mấy cây xanh tươi cây thông. Cái kia mấy gian nhà chính cùng phòng nhỏ phi thường sạch sẽ, bên trong đồ dùng trong nhà tuy rằng đơn giản, nhưng cũng đều là dùng tới tốt vật liệu gỗ mới đánh, tỏa ra nhàn nhạt gỗ tùng mùi thơm ngát. Lão đệ, đây là đưa cho ngươi. Lý Vân Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Ngươi vì chúng ta Bạch Âm Hạo đặc sự tình, trước sau chạy bao nhiêu chuyến, phí đi bao nhiêu tâm, ta Lý Vân Phong đều ghi tạc trong lòng đây. Huynh đệ chúng ta không nói những kia hư. Bộ này viện sau đó chính là ngươi Trần ca ở chúng ta Bạch Âm Hạo đặc nhà. Sau đó ngươi nghĩ khi nào đến liền khi nào đến. Đem thúc thúc A Di cha vợ mẹ vợ nhận lấy ở cũng không có vấn đề gì. Ăn cơm cũng đừng mình nhà nổ súng. Phiền phức, trực tiếp đi nhà ăn. Ta với bọn hắn đánh tốt bắt chuyện. Các ngươi cả nhà ở nhà ăn ăn cơm vĩnh viễn miễn phí." Trần chủ nhiệm nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nghe Lý Vân Phong cái kia tràn ngập chân thành tình ý, cái kia viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn một cái ở trong xã hội sờ soạn lần mò nửa đời đại lao ra, giờ khắc này càng là kích động đến nói không ra lời. Hắn biết này không chỉ là một gian nhà, đây là Lý Vân Phong đối với hắn người ngoài này cao cấp nhất tán thành cùng tình nghĩa. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt sau đó đột nhiên xoay người, dùng cái kia thô ráp tay áo tàn nhẫn mà lau một cái mặt. Lao đệ, cái gì cũng không nói. Sau đó ngươi chính là ta em ruột. Phàm là có ta Trần Diệu Tổ có thể sử dụng lên địa phương, ngươi cứ mở miệng. Trần chủ nhiệm ở mình nhà mới bên trong tới tới lui lui loanh quanh vài vòng, cái kia sợi mới mẹ sức lực cùng kích dáng sức là bất luận làm sao cũng ép không xuống đi. Hắn nói với Lý Vân Phong trong nhà này trang trí hắn đến mình đến, phải dựa theo vợ hắn yêu thích cho làm cho thật xinh đẹp. Sau đó liền vui tươi hớn hở lại trở về Lý Vân Phong nhà nghỉ ngơi đi. Lý Vân Phong cũng là cười ha hả trở lại mình cái kia giường như tiên cảnh giống như đông khóa viện bên trong. Hắn không đi quấy rối chính ở trong phòng bồi tiếp hải tử cùng người nhà Anna, mà là một người lặng yên không một tiếng động lại tiến vào cái kia ở vào tầng cao nhất văn phòng bên trong. Đóng cửa lại toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Hắn ngồi xếp bằng ở cái kia mềm mại da gấu trên thảm, bắt đầu rồi mỗi ngày theo lệ tu luyện. Hiện ở bên trong trời đất thuộc tính một linh khí tương đương dồi dào, chính là hắn tu luyện cái kia hỗn độn chủng thanh liên thời điểm tốt ta. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo hắn mỗi một lần hô hấp thổ nạp, cái kia sợi tinh khiết linh khí cũng như cùng trăm sông đổ về một biển như thế điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, bị cái kia cây hỗn độn thanh liên tham lam nuốt chửng luyện hóa. Hắn cái kia luyện khí kỳ 3 tầng tu vi đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Lý Vân Phong tính toán, cứ theo tốc độ này, nhiều nhất lại có một tháng hắn liền có thể thuận lý thành chương đột phá đến luyện khí tầng 4. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần chủ nhiệm cả nhà người liền tinh thần thoải mái từ cái kia tây khóa viện trong phòng khách đi ra. Ai u, thoải mái, quá thoải mái. Trần chủ nhiệm chậm rãi duỗi người, cái kia trên mặt là trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lão đệ a, ngươi chỗ này thật đúng là cái thần tiên vị trí. Ta hôm qua cái buổi tối nghe cái kia ào 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 tiếng nước chảy ngủ, nay vừa ngủ đến so với ta ngủ 10 năm đều chân thật a. Vợ của hắn Hải Tử cũng là một mặt hưng phấn, đặc biệt hắn cái kia 7, 8 tuổi nhi tử, càng là quấn quýt lấy Lý Vân Phong, không muốn cho hắn mang đi xem đầu kia trong truyền thuyết màu trắng thần hiệu. Ha ha ha. Trần ca ngươi nếu như yêu thích, liền mỗi ngày đến ở. Lý Vân Phong cũng là cười ha ha, tiếng cười kia tràn ngập xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng dũng cảm. Hắn xoa xoa Trần chủ nhiệm nhi tử cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đầu nhỏ, cười nói: "Đi, thúc thúc hiện tại liền dẫn ngươi đi xem đại thần hiệu. Không chỉ nhường ngươi xem, còn nhường ngươi cưới." "Thật à?" Tiểu gia hỏa con mắt trong nháy mắt liền sáng, hương phấn đến nhảy lên chân. Lý Vân Phong lĩnh một lớn một nhỏ đi tới hậu viện. Làm đầu kia dường như bạch ngọc điêu khắc giống như thần tuấn phi phàm đạp tuyết xuất hiện ở Trần chủ nhiệm cùng con trai của hắn trước mặt thời điểm, hai cha con lại một lần nữa bị rung động thật sâu. "Ta thiên gia." Trần chủ nhiệm nhìn trước mắt này, đầu so với hắn gặp hết thể ngựa cũng cao hơn đa số muốn thần tuấn quái vật khổng lồ, cái kia miệng trường đến độ có thể nhét vào một cái trứng gà. Lý Vân Phong cười cợt, đem tiểu gia hỏa một cái ôm lấy vững vàng mà đặt ở đạp tuyết cái kia rộng rãi lại ấm áp trên lưng. Đạp tuyết cực kỳ thông nhân tính, nó chậm rãi mà cúi thấp đầu, dùng cái kia đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ tiểu gia hỏa khuôn mặt, cái kia thân mật dáng dấp trong nháy mắt liền bỏ đi tiểu gia hỏa trong đầu này điểm sợ sệt. Giá, giá. Tiểu gia hỏa hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, học đại nhân dáng vẻ ở nơi đó thét to. Đạp Tuyết cũng cực kỳ phối hợp bước ra móng, ở trong sân chậm rãi đi lên bước. Cái kia vững vàng bước tiến nhường tiểu gia hỏa liền một tia sốc này đều không cảm giác được, chỉ còn dư lại vô tận mới mẹ cùng hưng phấn. Trần chủ nhiệm nhìn mình nhi tử cái kia hài lòng dáng dấp, trong đầu là trước nay chưa từng có cảm khái. Hắn biết từ lúc cùng Lý Vân Phong kéo lên quan hệ, hắn Trần Diệu tổ nhân sinh cũng đã triệt để mà đi tới một cái tiền đồ tươi sáng. Trần chủ nhiệm một nhà ở Bạch Âm Hạo đặt đầy đủ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này Lý Vân Phong là rượu ngon tốt thịt chiêu đãi, còn tự mình buổi tiếp hắn đem toàn bộ mới thôn đều cho tỉ mỉ đi dạo một lần. Từ cái kia khí thế ngất trời lò gạch, đến cái kia sách âm thanh oang oang lớp học ban đêm. Từ cái kia quy mô lớn lao trại chăn nuôi, đến cái kia máy móc nổ vàng xưởng quần áo. Mỗi đến một chỗ cũng làm cho Trần chủ nhiệm cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm chấn động. Hắn nhìn những kia cái tuy rằng ăn mặc một mặt nhưng trên mặt nhưng đều tràn trề hạnh phúc nụ cười cùng trùng thiên nhiệt tình các xã viên, hắn biết nơi này đã không còn là một cái đơn giản thôn trang. Nó là một cái tràn ngập sức sống cùng hy vọng, chính đang nhiệm nhiệm bay lên tân tinh. Mà cái này vương quốc người sáng lập chính là trước mắt hắn cái này nhìn như tuổi trẻ, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập vô tận trí tuệ cùng sức mạnh nam nhân. Sau 3 ngày, Trần chủ nhiệm lưu luyến không rời khu vực người nhà bước lên đường về. Trước khi đi hắn kéo Lý Vân Phong tay, trịnh trọng việc vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão đệ ngươi yên tâm. Ngươi bàn giao sự tình chính là ca ca ta liệu, ghép, này điều mặn giả, cũng bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng. Máy may. Theo con. Châu con. Ngươi chờ ta tin tức. Nhiều nhất 1 tháng ta bảo đảm cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời. Đưa đi Trần chủ nhiệm, Lý Vân Phong sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn đứng ở đó cao cao trên vách đá, nhìn theo chiếc kia càng đi càng xa xe dịp, mãi đến tận nó hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tháng 8 Bạch Âm Hạo Đặc, chính là trong 1 năm, là nhất sinh cơ bừng bừng thời điểm. Ngày mùa hè ánh mặt trời tuy rằng cũng mang theo vài phần nóng rực, nhưng thổi ở trên sườn núi gió nhưng dù sao là mang theo một tia mát mẻ, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn cưỡi thần tuấn đạp tuyết, theo cái kia tảng đá xanh lát thành khu phố, từ đỉnh núi một đường hướng phía dưới. Trên đường, đủ loại hoa dại, tranh kỳ đấu diễm mở ra, đỏ, vàng, tím, đem toàn bộ thôn xóm đều tô điểm đến như cùng một cái cự hoa vi lớn. Đường phố trung ương cái kia do suối nước nóng thủy hối thành suối nhỏ, ào 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 chảy xuôi, cái kia trong suốt dòng nước chiếu trời xanh mây trắng, cho cái này tràn ngập cảm giác mạnh mẽ sơn thôn lại tăng thêm mấy phân giang nam vùng sông nước giống như ôn nhu cùng linh động. Cửa thôn cây kia không biết sống bao nhiêu năm cây dù lớn bên dưới, tụ tập một đám trong thôn đã có tuổi lão đầu lao thái thái. Bọn họ xách ghế nhỏ lắc lớn quạt hương bổ vừa híp mắt hưởng thụ dưới bóng cây mát mẻ vừa câu được câu không trò chuyện. Mà tòa kia diện tích hơn vạn hòa công xã đại viện, càng là thành bọn nhỏ thiên đường. Cái kia khổng lồ do sức nước khởi động lũ lụt xe, kẹt kẹt vang vọng, bắn lên từng mảng nước mắt hoa. Một đám cái mông trần khỉ nghịch nhóm, liền ở đó gồng nước bên dưới truy đuổi đùa giỡn, vui cười âm thanh truyền ra thật xa. Chương 499, di động xã cung tiêu. Chương 499, di động xã cung tiêu. Đến mức cái cuối cùng mà. Nhị phú nói tới chỗ này cố ý bán cái nút, nhỏ giọng, trên mặt mang theo một tia thần bí. Cái này, không ai biết hắn nội tình, chỉ biết hắn cũng là lần thứ nhất tham gia. Lúc ghi tên liền nói ra một câu. Cái gì nói? Lý Vân Phong hứng thú. Hắn nói hắn đến chính là vì năm quan quân. Nhị phú bên này, cùng Lý Vân Phong báo cáo xong hắn tìm hiểu đến quân tỉnh, liền lại ha hả cười như một làn khói chạy đi. Tiểu tử này hiện tại nhưng là cái người bận điệu. Hắn theo trụ tử, còn có Lý Vân Phong đại ca, nhị ca bọn họ, liền ở đó lượng người đi lớn nhất khu giao dịch bên trong, cũng đỡ lấy một cái quầy hàng. Bất quá bọn hắn không bán đồ vật, chỉ lấy đồ vật. Một tấm khổng lồ dùng vải đỏ viết Bạch Âm Hạo Đặc xã cung tiêu giá cao thu mua các loại da lông hành phi kéo phải là lao dài, được kêu là một cái chói mắt. Hết cách rồi, trong thôn xưởng quần áo quy mô là càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào chính mình săn thú đội này điểm sản xuất, cũng sớm đã theo không kịp tiêu hao. Vừa vặn thừa dịp người này nhiều hàng toàn lễ hội nạ ạ đám đại hội, nhiều thu điểm tốt ra trở lại, cho trong xưởng phụ các nữ đồng chí chuẩn bị đủ đạn dược. Lý Vân Phong nhìn bọn họ cái kia bận bịu đến khí thế ngất trời hình dáng, trong đầu cũng là âm thầm tính toán lên. Nay chỉ dựa vào thu mua, chung quy không phải cái kế hoạch lâu dài. Các loại quay đầu lại vẫn là phải nghĩ biện pháp, đem chính mình nuôi trồng quy mô lại mở rộng một hồi. Không riêng là heo dê bò cũng đến đổi tới. Đặc biệt cái kia bò sữa cùng dê sữa. Nay sữa bò, sữa dê, nhưng là thứ tốt ta. Không riêng có thể uống, còn có thể làm thành sữa bột. Hiện tại trong nước, tuy nhiên đã có chế tác sữa bột công nghệ, nhưng này máy móc thiết bị, quý giá cực kỳ, sản lượng cũng thấp, trên thị trường sữa bột, chuyện này quả là so với hoàng kim còn khó hơn mua. Nếu như mình có thể làm một cái sữa bột tuyến sinh sản. Lý Vân Phong con mắt trong nháy mắt liền sáng. Hán Bạch Âm Hạo Đặc có tốt nhất bãi chăn nuôi, có nhất tráng dê bò, còn có cái kia gần như vô hạn tài chính. Này thiên thời địa lợi nhân hòa, đều chiếm toàn. Không làm, cái kia đều xin lỗi ông trời cho cơ hội này. Vừa vặn hắn nơi này cách thủ đô cũng gần. Đến thời điểm sản xuất ra sữa bột, trực tiếp liền làm cái đặc cung. Chuyên môn bán cho thủ đô những kia cái đại đơn vị đại lãnh đạo. Này không riêng là chuyện tiền, càng là nhân mạch, là quan hệ. Ngày hôm nay Anna không ở bên người, rút thăm chuyện này liền rơi xuống nhị ca Lý Vân Dương trên đầu. Cũng không biết nhị ca là vận may tốt, vẫn là vận may kém. Vòng thứ nhất liền cho Lý Vân Phong rút cái chưa nổi danh đối thủ. Các loại đến trưa, đến phiên Lý Vân Phong lên sân khấu thời điểm. Hắn vừa đứng đến cái kia bày ra dày đặc đất cắt đấu vật trên sân, đối diện cái kia ăn mặc buộc xem ra còn có chút gầy yếu chàng trai, vừa nhìn thấy hắn, cái kia mặt trong nháy mắt liền trắng, bắp chân cũng bắt đầu run, suýt chút nữa không tại chỗ khóc lên. ta chịu thua. Hắn liên thủ đều không dám cùng Lý Vân Phong đắc một hồi, liền trực tiếp giơ tay lên, trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Nguyên lai tiểu tử này chính là chiêu ô đạt trong thành một cái nào đó nhà xưởng phổ thông công nhân viên. Lần này tới tham gia lễ hội Nạ A Đạm, thuần túy chính là ảnh cái chơi vui, cảm thụ một chút bầu không khí. Ai biết này vòng thứ nhất, liền đụng với Lý Vân Phong cái này đại ma vương. Hắn tuy rằng không thấy tận mắt Lý Vân Phong đấu vật, nhưng này Thảo Nguyên Ba Đặc Nhĩ Tam liên quan tên tuổi hắn nhưng lại như sấm bên tai a. Này còn đánh giám a? Đi tới không phải là tìm được à? Quả nhiên, trọng tài chưa kịp tiếng còi đây, Lý Vân Phong cũng đã động. Hắn một cái bước xa tiến lên, cặp kia dường như kìm sắt giống như bàn tay lớn, một cái liền tóm lấy trên người tiểu tử kia bị áo chấn thủ, trên cánh tay bắp thịt đột nhiên vừa phát lực. Lên! Một tiếng quát lớn. Cái kia 130, 40 cân chàng trai liền cùng cái người rơm giống như, bị hắn dễ như ăn cháo liền cho nâng qua đỉnh đầu. Sau đó lại bị hắn vững vàng mà thả ở trên mặt đất. Nay tràn ngập sức mạnh tuyệt đối cùng thị giác lực xung kích một màn, trong nháy mắt liền nhen lửa toàn trường bầu không khí. Tốt. Ba đập nhĩ. Ba đập nhĩ. Bên sân, những kia cái đến xem trò vui lại cô nương, cô dâu nhỏ nhóm, nhìn Lý Vân Phong cái kia tràn ngập dương cương khí, hoàn mỹ cơ bắp, mỗi một cái đều nhìn ra là mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn, cảm giác bắp chân đều có chút như nhũn ra. Ung dung giải quyết đối thủ thứ nhất, ngày hôm nay cũng là không Lý Vân Phong chuyện gì. Hắn cũng không đội vã về nơi đóng quân, mà là một người chắp tay sau lưng, liền ở đó người ta tấp nập phi thường náo nhiệt khu giao dịch bên trong, đi lên. Hắn đến nhìn, năm nay này trên chợ có hay không cái gì mới mẻ đồ chơi hay. Năm nay khu giao dịch so với năm ngoái nhưng là lớn không ngừng một vòng. Cái kia nhìn không thấy đầu trên quầy hàng, xếp đầy đủ loại, đa dạng đồ vật. Có cái kia bóng loáng không dính nước da hồ ly, trắng như tuyết mềm mại thỏ bì. Có cái kia hoang khô, tỏa ra nồng nặc mùi thơm dê bò thịt khô. Còn có cái kia dùng sữa bò, sữa dê chế tác ra các loại đậu hũ sữa, váng sữa con, ngại ngai cẩu. Thậm chí Lý Vân Phong còn nhìn thấy không ít bán hoa quả đồ hộp quầy hàng. Món đồ này ở niên đại này, vậy cũng là so với thịt còn hiếm có, yêu thích quý giá đồ vật. Bởi vì có không ít trong thành công nhân viên cũng tới tham gia lần này lễ hội Nạ A Đạm, trong tay bọn họ các loại phiếu. Lý Vân Phong cũng là không khách khí, trực tiếp liền lên đi dùng cái kia mới tinh đại đoàn kết, đổi vài bình đào đóng hộp cùng trái quýt đồ hộp. Món đồ này Anna thích ăn. Hắn chính loanh quanh đây, đột nhiên ở một cái dễ thấy nhất, cũng náo nhiệt nhất quầy hàng trước nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Trần chủ nhiệm. Chỉ thấy Trần chủ nhiệm chính ăn mặc một thân mới tinh xã cung tiêu đồng phục, người năm người sau đứng ở một cái khổng lồ, do vài cái lều vải nối liền cùng nhau, lâm thời đáp dựng lên lều lớn cửa, nước miếng văng tung tóe chỉ vây tay dưới mấy cái nhân viên bán hàng ở nơi đó bận việc. Cái kia lều lớn cửa còn mang theo một khối khổng lồ dùng vải đỏ viết bảng hiệu. Chiêu đạt xã cung tiêu lễ hội Nạ A Đạm tiện cho dân phục vụ điểm. Bên trong từ kim chỉ đến chén bát gáo chậu, từ rượu thuốc lá đường trà đến vải bóc điểm tâm là không thiếu gì cả. Chuyện làm ăn kia nóng này đến, quả thực so với cái kia đấu vật thi đấu còn hấp dẫn người. Cờ lờ mờ. Lý Vân Phong nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là bị Trần chủ nhiệm này vượt mức quy định đầu góc buôn bán cho triệt để thuyết phục. Cái tên này, dĩ nhiên đem lâm thời xã cung tiêu đều cho mở đến này trên thảo nguyên đến rồi. Trần ca, ngươi thật đúng là một nhân tài a. Lý Vân Phong cười, đi tới. Ai u? Lão đệ, ngươi sao đến rồi? Trần chủ nhiệm vừa nhìn thấy Lý Vân Phong cũng là một mặt kinh hỉ, vội vàng đem hắn kéo sang một bên, cái kia trên mặt là ức chế không được đắc ý ra sao. Ca ca ta này buôn bán làm được vẫn được đi. Được, quá được rồi. Lý Vân Phong tự lấy lòng, hướng hắn dựng đứng giơ ngón tay cái lên. Ngươi này đầu óc, không đi làm nhà tư bản đều có tài. Ha ha ha. Này không đều là theo ngươi học mà. Trần chủ nhiệm cười ha ha. Ta suy nghĩ nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, ăn uống ngủ nghỉ cái kia cũng phải dùng tiền a. Lớn như vậy cơ hội làm ăn không nắm lấy, cái kia không phải người ngu à? Với bạn, cũng coi như là cho chúng ta xã cung tiêu kiếm tiền. Lý Vân Phong nhìn hắn bộ này dáng vẻ, cũng là cười lắc lắc đầu. Hắn biết, mình vị này tiện nghi đại ca, sau đó tiền đổ sợ là không thể đo lường. Cùng Trần chủ nhiệm thổi một chút ra châu, Lý Vân Phong lại đón lấy ở trên chợ lắc lư lên. Hắn vừa đi vừa tỉ mỉ mà nhìn quét mỗi một cái quầy hàng. Tuy rằng phần lớn đồ vật hắn đều không lọt mắt, nhưng tình cờ cũng có thể từ một ít cái không đáng chú ý bên trong góc phát hiện một ít thú vị đồ chơi nhỏ. Tỉ như hắn ở một cái chuyên môn bán cái ít đồ cũ mỏ cổ đại gia chỗ ấy, liền tìm tòi đến một cái xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng vỏ đao cùng trên trôi đao nhưng khảm nạm mấy viên lục tùng thạch mông cổ eo đao. Cái kia đao cũng không biết là cái nào niên đại, nhưng này sợi dãi dầu xương gió cảm giác tăng thương, cùng cái kia như có như không mùi máu tanh nhưng là làm không được giả. Hắn lại ở một cái bán sản vật núi rừng trên quầy hàng, phát hiện một khối to bằng đầu người, đen thủi lùi xem ra như là đầu gỗ mục nhọn, nhưng nghe lên nhưng mang theo một cỗ kỳ dị nấm hương vị đồ vật. Là hoa cây nung. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, niên đại còn không thấp. Món đồ này nhưng là đồ tốt. Chẳng những có thể làm thuốc còn có thể ngâm nước uống, đối với thân thể có lợi ích to lớn. Lý Vân Phong cũng là không chút do dự mà, liền cho bắt. Liền như thế vừa đi vừa nghỉ chờ đến trời sắp tối thời điểm trong tay hắn, cũng là xách đầy đủ loại bao lớn bao nhỏ đồ vật. Hắn biết năm nay lễ hội Nạ A Đạm, đối với hắn mà nói đã không chỉ là một hồi đơn giản tranh cấp vinh dự thi đấu. Càng la một hồi, tràn ngập kỳ ngộ cùng thu hoạch tầm bảo lữ trình. Mấy ngày kế tiếp, lễ hội Nạ A Đạm đại hội tiến vào kịch liệt nhất, cũng đặc sắc nhất giai đoạn. Đấu vật trên sân càng là mỗi ngày đều trình diễn long tranh hổ đấu cho hay. Lý Vân Phong làm vệ miện quán quân, thể hiện ra không gì địch nổi nghiền ép cấp bậc thống trị lực. Bất kể là đụng với cái nào đối thủ, hắn đều chỉ dùng một chiêu, nắm lấy giơ lên ném ra ngoài. Cái kia tràn ngập bạo lực mỹ học đấu vật phương thức, cùng hắn cái kia xương tụng khủng bố sức mạnh tuyệt đối nhường hết thể trước tới khiêu chiến Bắc Khắc cao thủ đều cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Cái kế tiếp, hắn đứng ở đó đấu vật giữa sân, liền như cùng một cái không thể chiến thắng chiến thần, cái kia bình tĩnh mà lại tràn ngập cảm giác ngột ngạt ánh mắt, nhìn quét dưới sân mỗi một cái đối thủ. Rốt cục đi ngang qua số vòng tàn khốc cuộc thi vòng loại sau khi, cái kia mấy cái bị nhị phú coi là giành quán quân hấp dẫn đỉnh cấp cao thủ, cũng lần lượt đứng ở trước mặt hắn. Cái thứ nhất chính là cái kia đến từ Tích Lâm Quách Lặc, Thảo Nguyên Gấu Đen. Cái tên này, đúng là cái nhân vật hung ác. Cái kia cao hơn 2 mét thân thể, liền cùng tòa tháp sắt giống như, chỉ là hướng về cái kia vừa đứng liền cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hắn vừa lên đến liền nghĩ dựa vào mình cái kia thân man lực, cùng Lý Vân Phong cứng đối cứng. Kết quả Lý Vân Phong nhưng là liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Ngay ở ba âm cái kia bàn tay lớn như quạt hư bổ, sắp nắm lấy bả vai hắn trong ngáy mắt. Lý Vân Phong thân hình, giống như quỷ mị hơi một bên. Ung dung, liền tránh thoát cái kia nhất định muốn lấy được một chảo. Sau đó, hắn thuận thế một thấp người, vai, tàn nhẫn mà, liền va tiến vào ba âm cái kia dường như thùng nước giống như eo trong lúc đó. Thiếp sân kháo. Ẩm. Một tiếng nặng nề nổ vang. Ba âm cái kia hơn 300 cân thân hình khổng lồ, liền dường như bị một đầu hết tốc lực chạy tê giác cho trước mặt va bảo. Cả người, đều hai chân cách mặt đất, bay ngược ra ngoài. Âm một tiếng, nặng nề nện ở mấy mét ở ngoài đất cắt lên, bắn lên một mảnh bụi bặm. Toàn trường, tĩnh mịch. Hết thảy mọi người bị trước mắt này tràn ngập hí kịch tính một màn, cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, cái kia xem ra ngông cuồng tự đại Thảo Nguyên Gấu Đen, thậm chí ngay cả Lý Vân Phong góc áo đều không đụng tới một hồi, liền bị một chiêu thuần sát. Sau đó là cái kia thân cao 2m2, 3, thể trọng vượt qua 500 cân, dường như người khổng lồ giống như tháp sắt. Cái tên này càng là thảm. Hắn ỷ vào mình vóc người cao to, muốn dùng Thái Sơn áp đỉnh biện pháp, đem Lý Vân Phong cho tươi sống ép vỡ. Kết quả, Lý Vân Phong nhưng là liền trốn đều chẳng muốn trốn. Liền ở đó tháp sắt thân thể cao lớn sắp để lên đến trong ngáy mắt. Hắn đột nhiên chìm xuống bay, chân ổn trung bình tấn, sau đó hai tay hướng lên trên nâng lên một chút. Mạnh mẽ liền đem cái kia hơn 500 cân quái vật khổng lồ cho nhấc lên. Sau đó ở mọi người cái kia kinh hãi gần chết trong ánh mắt, hắn giơ cái kia còn trên không trung khua tay múa chân tháp sắt, ở tại chỗ chuyển ba vòng. Cuối cùng mới như là ném một cái bao tải giống như, hơi hợt mà đem hắn ném ra ngoài sân. Lần này, toàn trường đều triệt để đến rồi. Này vẫn là người sao? Lực lượng này, khá lắm, chẳng trách ba đặc nhĩ có thể ở cao nguyên mặt trên giết điên rồi. Liên lực lượng này, này tốc độ phản ứng, thật là không có biện pháp có thể chiến thắng a. Có thể không nói là đây, chẳng trách đá tam đều ở toàn thế giới tuyên truyền chuyện này. Ký, cờ lật mở, người trẻ tuổi này. Chương 500, cờ lật mở, người trẻ tuổi này. Chương 500, cờ lật mở, người trẻ tuổi này. Ký, cờ lật mở, người trẻ tuổi này. Đấu vật bên sân lên cái kia tối om om đám người, triệt để vỡ tổ rồi. Nếu như nói trước Lý Vân Phong một chiêu thuấn sát Thảo Nguyên Gấu Đen còn chỉ là nhường bọn họ cảm thấy chấn động. Vậy bây giờ tận mắt hắn đem cái kia hơn 500 cân tháp sắt, dường như bút bê như thế nâng trên không trung chuyển ba vòng, lại hời hợt ném ra ngoài. Nay cũng đã triệt để mà lật đổ bọn họ nhận thức. Nay đã không phải phàm nhân nên có sức mạnh. Ba đập nhĩ. Ba đập nhĩ. Không biết là ai, cái thứ nhất đi đầu gọi lên. Tiếp theo cái kia núi hô biển gầm giống như tiếng gieo họ, tựa như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng như thế, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hội trường. Hết thảy mọi người đứng lên, dùng một loại gần như cùng nhiệt ánh mắt, nhìn cái kia vẫn một mặt bình tĩnh đứng ở đấu vật giữa sân nam nhân. Bọn họ biết năm nay lễ hội Nà A Đảm đã sớm kết thúc, quán quân đã không có bất cứ hồi hộp gì. Ở như vậy dường như thần linh giống như sức mạnh trước mặt, bất kỳ kỹ xảo, bất kỳ đối thủ đều có vẻ là như vậy trắng sáng cùng buồn cười. Theo Lý Vân Phong không đánh mà thắng lần nữa bắt thắng lợi, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc nơi đóng quân đều triệt để sôi trào. Thắng, lại thắng, ta đã nói rồi. Xã trưởng ra tay, vậy còn có chạy? Nhị phú bọn họ đám tiểu tử này, mỗi một cái đều kích động đến đỏ mặt tiến hai, cái kia cao hứng sức lực so với mình làm quán quân còn hưng phấn. Lý Vân Phong cũng là cười, từ cái kia muôn người chú ý đấu vật trên sân đi xuống. Hắn không có vội vã về nơi đóng quân, mà là lại chắp tay sau lưng chậm rãi hướng về cái kia tiếng người huyên náo khu giao dịch chạy đến. Hắn này vừa xuất hiện, cái kia tình cảnh nhưng là cùng năm ngoái rất khác nhau. Năm ngoái hắn tuy rằng cũng là quán quân, nhưng chung quy chỉ là tam liên quan, ở trên thảo nguyên, tam liên quan, tứ liên quan cũng là phi thường nhiều. Nhưng năm nay, hắn nhưng là vệ miện quán quân, tứ liên quan. Là cái kia có thể đem 500 cân người khổng lồ xem là bao tải ném thần nhân. Tuy rằng hiện tại Lý Vân Phong vẫn không có thu được quán quân, nhưng hiện tại Lý Vân Phong bày ra thực lực, không có bất kỳ người nào là Lý Vân Phong đối thủ. Then chốt là Lý Vân Phong năm nay cũng mới 22 tuổi a. Thảo Nguyên Bắc khách thủ, đỉnh cao tuổi tác ở 27, 28 đến 33 4 tuổi, vào lúc này không quản là thể lực vẫn là kinh nghiệm tất cả đều là đỉnh cao nhất. Lý Vân Phong tối thiểu còn có 10 năm thời đỉnh cao a hắn đến mức, mọi người, bất kể là dân chăn nuôi vẫn là con buôn đều sẽ chủ động cho hắn tránh ra một đối. Ánh mắt kia bên trong đều mang theo một loại xuất phát từ nội tâm kính nể cùng sùng bái. Không ít trước còn không cùng Bạch Lâm Hạo đặc dắt dây con buôn, càng là cùng nghe thấy được mùi tanh mèo giống như, mỗi một cái đều bóp đến nhọn cả đầu, muốn đến hắn trước mặt tập hợp. Lý giám đốc, Lý giám đốc, ngài nhìn ta này ra, mới từ trong ngọn núi lột ra đến ra sói, một điểm thương đều không có. Xã trưởng, ta nơi này có tốt nhất sử liệu, ngài cho đánh giá. Trong lòng bọn họ đầu đều biết rất rõ, hiện tại Bạch Lâm Hạo đặc, vậy thì là mảnh này thảo nguyên lớn nhất, cũng phóng khoáng nhất người mua. Chỉ cần có thể với bọn hắn dắt dây, vậy thì tương đương với ôm một gốc cây có thể dưới trứng vàng cây dụ tiền. Lý Vân Phong bên này chính bị một đám nhiệt tình con buôn vây lại đến mức là nước chảy không lọt, chính cân nhắc nên làm sao thoát thân đây. Đột nhiên phía ngoài đoàn người diện chui vào mấy người mặc cán bộ phục, trên vai còn vắt trường thương đoạn pháo người xa lạ. Thỉnh nhường một chút, nhường một chút. Chúng ta là Ương Mộ phóng viên, muốn phỏng vấn Lý Vân Phong đồng chí. Ương Mộ phóng viên. Lý Vân Phong vừa nghe cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền không nhịn được cười ha ha. Hắn biết mình này nghĩ biết điều sợ là đều biết điều không được. Xem ra là lần trước cái kia trận chém ngàn người công lao, cùng cái kia cây lúa mẫu sản 1500 hành động vĩ đại, rốt cục gây nên tầng cao nhất những kia các đại lao chân chính coi trọng. Cũng tốt. Lý Vân Phong trong đầu cũng là rộng thoáng cực kỳ. Hiện tại nổi danh, đặc biệt lấy loại này chiến công hiển hách chính diện hình tượng nổi danh, đối với hắn, đối với toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặt tới nói, cái kia đều là chuyện tốt to lớn. Tiếng tăm càng lớn, trên người hắn vầng sáng liền càng sáng. Chờ đến 2 năm sau khi, cái kia chàng bao phủ toàn quốc bao táp là thời điểm. Hắn Lý Vân Phong cái này căn chính miêu hồng, vì quốc gia chạy qua huyết, vì nhân dân lập được công toàn quốc điển hình chính là một mặt cũng không ai dám dễ dàng lay động biển chữ vàng. Lại thêm vào trên người hắn cái kia ngôi sao may mắn cao chiếu và khí vận kim long này, hai cái có thể nói bờ UG thiên phú ở hắn có 10 phần tự tin, mang theo toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc, ở cái kia chàng hỗn loạn trong niên đại bình yên vô sự, thậm chí còn có thể nhân cơ hội mò lên một bút. Ai u, là Ương Mộ đến đồng chí a. Hoan nên, hoan nên. Lý Vân Phong lập tức liền đổi một bộ nhiệt tình mà lại thuần phát nụ cười, chủ động tiến lên liên tiếp. Cái gì phỏng vấn không phỏng vấn, ta chính là một cái bình thường anh nông dân, có cái gì tốt hái. Lý Vân Phong đồng chí, ngài quá khiêm tốn. Đầu lĩnh chính là một cái mang kính mắt, xem ra hào hoa phong nhã trung niên phóng viên, hắn kích động nắm Lý Vân Phong tay, ánh mắt kia bên trong đều tỏa sáng. Chúng ta lần này tới là chịu đến phía trên mệnh lệnh, chuyên môn đến vì là ngài, vì là chúng ta anh hùng Bạch Lâm Hạo đặc làm một kỳ chuyên đề đưa tin. Kế hoạch chúng ta theo ngài ở chỗ này chờ lên một tuần lễ thời gian, tỉ mỉ ghi chép xuống ngài cùng các bà con sinh hoạt, sản xuất tình huống. Đến thời điểm thu dọn tốt, không riêng muốn ở qua báo chí đăng, còn muốn ở đài truyền hình cùng đài phát thanh, tiến hành phạm vi toàn quốc phát báo. Không vấn đề, hoàn toàn không vấn đề. Lý Vân Phong vừa nghe lời này càng là hồi hộp, thoải mái liền đồng ý chúng ta Bạch Âm Hạo đặc khác không nhiều, chính là thực sự. Các ngươi nghĩ chụp cái gì liền chụp cái gì, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, bảo đảm toàn lực phối hợp. Xế chiều hôm đó, một hồi đặc thù siêu tầm ngay ở Bạch Âm Hạo đặc trong doanh địa chính thức bắt đầu rồi. Cái kia trung niên phóng viên, hiển nhiên là làm sung túc bài tập, vấn đề thứ nhất liền hỏi đến cực kỳ sắc bén. Lý Vân Phong đồng chí, chúng ta đều biết ngài là ở trên chiến trường lập xuống qua hạng nhất công chiến đấu anh hùng. Chúng ta muốn biết, lúc trước là ra sao niềm tin, chống đỡ lấy ngài ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh dưới, việc nghĩa chẳng từ nan sông lên phía trước nhất đây. Vấn đề này nếu như đổi người bên ngoài, sợ là phải nói lên một đống lớn bảo vệ quốc gia lời nói hùng hồn. Nhưng Lý Vân Phong nhưng chỉ là trầm mặc chốc lát, sau đó dùng một loại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nhớ lại ngữ khí, chậm rãi giảng giải một cái cố sự. Ta a, từ nhỏ là ở này trong núi lớn lên. Thôn mặt sau có chỗ ngồi đạo quan đổ nát, gọi Bạch Vân Quan. Ta lúc nhỏ liền mỗi ngày theo quan bên trong những kia cái lao đạo trưởng phía sau cái mông chạy. Bọn họ dạy ta đọc sách, dạy ta biết chữ, cũng dạy ta cái gì gọi là nhà quốc thiên hạ. Sau đó chiến tranh đến rồi, những kia trong ngày thường xem ra tiên phong đạo cốt, không tranh với đời lao đạo trưởng nhóm, mỗi một cái đều cởi đạo bảo việc nghĩa chẳng từ nan liền xuống núi. Bọn họ đi thời điểm, nói với ta, quốc chi không tổn, gia tướng nghiên phụ. Lại sau đó, bọn họ liền một cái cũng không trở về. Quan bên trong cái cuối cùng lao đạo trưởng, cũng ở 2 năm trước tọa hóa. Ta xem như là kế thừa bọn họ Bạch Vân Quan cuối cùng truyền thừa. Ta nghĩ ta không riêng muốn kế thừa bọn họ này điểm đạo hạnh tầm thường, càng nên đem bọn họ cái kia phần lòng yêu nước cũng cho kế thừa hạ xuống. Dù sao ta là một cái long quốc người, chỉ có quốc gia tốt, chúng ta những người này dân sinh sống mới có thể tốt. Hắn lời nói này nói tới là bình thường như nước, nhưng lời nói kia bên trong ẩn chứa chân thành tình cảm, nhưng là nhường ở đây hết thảy mọi người trở nên động dung. Cái kia trung niên phóng viên càng là nghe được viền mắt đều đỏ. Hắn bình phục một hồi tâm tình, lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Vậy ngài cảm thấy hiện tại quốc gia so với trước đây thế nào đây? Lý Vân Phong nghe vậy, cười. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cái kia rộng lớn thảo nguyên, cùng cái kia trên thảo nguyên cái kia đỉnh đầu đỉnh tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng nhà bạn, chậm rãi ngâm tụng ra một câu, tràn ngập lịch sử dày nặng cảm giác. Lúa mạch ở trên vùng đất này thành thục 5.000 lần, nhưng chúng ta nhân dân chủ nhà làm chủ vẫn là lần thứ nhất. Hắn quay đầu nhìn bộ kia đen ngòm máy quay phim, ánh mắt kia bên trong tràn ngập trước nay chưa từng có tự hào cùng kiên định. Ngươi nếu như hỏi ta hiện tại có được hay không, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc nhân dân hiện tại đã triệt để đứng lên đến rồi. Chúng ta từng nhà đều ở lên mới tinh phòng, từng nhà đều có thịt ăn, có quần áo mới xuyên, mỗi bữa đều có thể ăn cơm no, trong túi còn có tiền dư. Ta cảm thấy vậy thì tốt vô cùng. Lý Vân Phong âm thanh không cao, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh, mỗi một chữ cũng giống như là đập xuống đất một tảng đá, nói năng có khí phách. Cái kia trung niên phóng viên bị hắn lần này giản dị mà lại tràn ngập sức mạnh cho triệt để chấn động ở. Hắn há miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì nói tiếp. Hắn phỏng vấn qua vô số anh hùng mô phạm, nghe qua vô số lời nói hùng hồn, nhưng chưa bao giờ có một người có thể như người trẻ tuổi trước mắt này như thế, dùng đơn giản nhất trắng ra, nói ra đối với cái này thời đại mới sâu sắc nhất, cũng chân thành nhất lý giải. Nói thật hay. Một lát, hắn mới phục hồi tinh thần lại, kích động đi đầu vỗ tay. Xung quanh những kia cái đồng dạng ở bên nghe thôn dân cùng công nhân viên, cũng là mỗi một cái đều theo dùng sức mà vỗ tay. Cái kia tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ở trên thảo nguyên mênh mang vang vọng, kéo dài không thôi, Ngày thứ hai, Lý Vân Phong không có thi đấu. Hắn liền lĩnh này đám ký giả đồng chí ở người ta tấp nập lễ hội nạ ạ đạm trên hội trường, đi lên. Lý giám đốc, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Trung niên phóng viên vác máy quay phim, thở hồng hộc theo ở phía sau, ánh mắt kia bên trong tràn ngập tò mò. Đi làm chúng ta nghề cũ a? Lý Vân Phong cười ha ha, chỉ vào phía trước cái kia mang theo bạch tâm hạo đặc xạ cung tiêu hành phi lớn vô cùng quầy hàng, đi thu ra thu sản vật núi rừng. Thuận tiện cũng để cho các ngươi nhìn, chúng ta bạch tâm hạo đặc là làm sao làm giàu. Khi bọn họ đi tới quầy hàng trước thời điểm, nơi này đã sớm là bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng bị vây phải là nước chảy không lọt. Đều xếp thành hàng. Xếp thành hàng. Từng cái đến. Nhị ca Lý Vân Dương chính cầm cái sắt lá kèn đồng lớn, ở nơi đó lôi kéo cổ họng duy trì trật tự. Quầy hàng mặt sau đại ca Lý Vân Đông cùng nhị phú bọn họ, nhưng là ở nơi đó bận bịu phải là chân không chạm đất. Trước mặt bọn họ chất đầy đủ loại, bóng loáng không dính nước hàng ra. Đến. Nhìn ta tấm này ra sói. Hôm qua cái buổi tối mới vừa lột ra đến. Nóng hồi đây. Một cái dân chăn nuôi giống như hiến vật quý, đem một tấm hoàn chỉnh không có một chút nào tổn hại ra sói, trải lên trên bàn. Đại ca Lý Vân Đông mang găng tay tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó duỗi ra ba ngón tay đầu. 30 khối. Không thể lại nhiều. Được. 30 liền 30. Cái kia dân chăn nuôi cũng là cái người thông khoái, cầm cái kia ba tấm mới tinh đại đoàn kết vui tươi hớn hở liền đi. Tiếp theo, lại là một cái nâng vài tờ ra hồ ly. Ta đây chính là hỏa ra hồ ly. Ngươi nhìn nhìn này màu lông. Không sai, 21 tấm, 3 tấm 60. Toàn bộ quầy hàng liền như cùng một cái khổng lồ dây chuyền sản xuất, hiệu suất cao đến kinh người. Cái kia trung niên phóng viên, nhìn tình cảnh này, cũng là nhìn ra là trợn mắt quát mồm. Hắn kéo qua một cái mới vừa bán xong ra đang chuẩn bị rời đi dân chăn nuôi, tò mò hỏi. Đồng hương ta có thể hỏi một chút à? Các ngươi tại sao đều đồng ý đem đồ vật bán cho bọn họ bạch đơm hạo đặc à? Ta nhìn bên cạnh cũng có không ít thu hàng ra, cho giá tiền cũng không thấp à? Cái kia có thể như thế à? Cái kia dân chăn nuôi vừa nghe lời này, lập tức liền trừng mắt lên, ánh mắt kia liền cùng xem một cái gì cũng không hiểu người thường giống như. Đem ra bán cho người khác đó là buôn bán. Bán cho Lý giám đốc được kêu là báo ân. Lại nói, cùng Lý giám đốc buôn bán chân thật. Người ta cho giá công đạo. Cho tiền thoải mái. Xưa nay không đùa với ngươi những kia cái sáo rỗng. Mấu chốt nhất, Lý giám đốc là chúng ta trên thảo nguyên anh hùng. Chúng ta tin hắn chương 501, đến từ phóng viên phỏng vấn. Chương 501, đến từ phóng viên phỏng vấn. Lý Vân Phong nghe lời nói này cũng là không nhịn được cười. Hắn lĩnh phóng viên lại đi tới quầy hàng một bên khác. Nơi này là trụ tử cùng ba đồ bọn họ phụ trách địa phương. Bọn họ thu không phải hàng ra, mà là đủ loại từ trong núi tìm tòi đi ra sơn chân món ăn dân dã. Nhân sâm sừng hiệu nấm đầu khỉ mật gấu, không thiếu gì cả. Trụ tử bọn họ tuy rằng không hiểu những đồ chơi này nhi dự tính, nhưng theo bên người Lý Vân Phong lâu, này nhãn lực giá nhưng là lựa ra. Cái gì niên đại cái gì dáng vẻ, bọn họ vừa nhìn liền có thể nhìn cái 8-9 phần 10, đưa ra giá cả cũng là nhường những kia bán hàng các thợ săn mỗi một cái đều tâm phục khẩu phục. Cái kia trung niên phóng viên nhìn này một xe bị trở về nơi đóng quân có giá trị không nhỏ hàng ra cùng dữ liệu, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là có chút rõ ràng này bạch tâm hạo đặc tại sao có thể như thế giàu. Này không chỉ là dựa vào cái kia thần cây lúa, càng là dựa vào bọn họ vị này xã trưởng cái kia vượt mức quy định đầu góc buôn bán cùng cái kia không gì sánh kịp cá nhân mị lực. Bận việc xong trên quầy hàng sự tình, Lý Vân Phong lại mở ra chiếc kia từ Trần chủ nhiệm chỗ ấy mượn tới xe Jeep, mang theo đám ký giả kia đi chiêu ô đạt bệnh viện. Hắn đến đi xem mình nàng dâu. Vừa vào cái kia cán bộ cao cấp phòng bệnh, một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng ý vị liền phả vào mặt. Anna chính tựa ở đầu giường, cái kia điểm tĩnh gò má nhìn ra Lý Vân Phong trong đầu cũng là một trận ấm áp. Nàng dâu, ta đã trở về. Chủ nhà. Anna vừa nhìn thấy hắn, cặp kia đẹp đẽ mắt xanh bên trong nháy mắt liền sáng lên ánh sáng. Chỉ. Lý Vân Phong đi tới, đem cái kia mấy bình mới từ trên chợ mua về quý giá đào đóng hộp đặt ở tủ đầu giường lên. Có muốn hay không ta? Ngươi xem ta cho ngươi mang thứ gì tốt trở về. Ngươi a liền biết xài tiền bậy bạn. Anna tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng trong mắt kia ý cười nhưng là làm sao cũng không giấu được. Cái kia trung niên phóng viên nhìn trước mắt này đối với tràn ngập ấm áp tuổi trẻ phu thê, cũng là không nhịn được giơ tay lên bên trong máy quay phim, đem này tràn ngập sinh hoạt khí tức một màn cho lặng lẽ ghi chép lại. Hắn biết này có lẽ mới là vị này thảo nguyên ba đặc nhị chân thật nhất cũng nhất cảm động một mặt. Không có trên sàn thi đấu thô bạo, không có trên thương trường khôn khéo, có chỉ là một cái trượng phu đối với thê tử nhất giản dị yêu. Lý Vân Phong từ bệnh viện mới ra đến, liền nhìn thấy mẹ mang theo một cái sắt lá bình đi trở về. Nương, ngươi đây là làm gì đi? Còn có thể làm gì? Mẹ cười ha hả giơ lên trong tay sữa của bình. Cho Anna mua. Ta nghe người ta nói món đồ này là bổ dưỡng nhất, làm cho nàng hai ngày nay cố gắng bổ một chút. Đang nói chuyện đây, đại tẩu cũng mang theo một bọc lớn mới vừa giặt sạch quần áo, từ nơi không xa nhị ca bọn họ lâm thời nơi ở bên kia đi trở về. Vân Phong, phải đi về. Đúng đấy đại tẩu, các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lý Vân Phong cùng với các nàng hỏi thăm một chút, liền lĩnh cái nhóm này chưa hết phòng thèm các ký giả rời đi bệnh viện, lại lần nữa trở về lễ hội nạ ạ đảm đại hội hiện trường. Trên đường trở về, cái kia trung niên phóng viên cũng là không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Lý giám đốc, có thể mạo muội hỏi một chút à? Ngài cùng chị dâu là tại sao biết ta? Ta nhìn chị dâu thật giống không phải chúng ta bên này người. Lý Vân Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái dịu dàng nụ cười. Hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa xe cái kia rộng lớn thảo nguyên, chậm rãi nói rằng. Cũng không có gì không thể nói, lúc trước mất mùa hồi đó, nàng theo trong thôn người từ tiểu tuyển chạy nạn lại đây. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia cảm khái. Không riêng là nàng, hiện tại thôn chúng ta bên trong có hơn một nửa người đều là lúc trước từ bốn phương tám hướng chạy nạn lại đây. Lúc sớm nhất chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc cũng là bảy gia đình nghèo đến đinh đương vang. Trở lại trong doanh trại, sát trời cũng đã chậm. Các ký giả thu dọn một ngày tư liệu sống cũng đều đi về nghỉ đi. Mà toàn bộ lễ hội nạ ạ đảm hội trưởng nhưng nên đón buổi tối cùng hoan. Vô số chồng khổng lồ lửa trại ở rộng lớn trên thảo nguyên bị nhen lửa, đem nửa cái bầu trời đêm đều cho chiếu đến đỏ rực. Mọi người vây quanh lửa trại miệng lớn ăn thịt nướng, bát lớn uống rượu sữa ngựa, tận tình ca hát khiêu vũ, cái kia náo nhiệt tình cảnh vẫn kéo dài đến sau nửa đêm. Ngày thứ hai, liền đến Tiên Lý Vân Phong tiếp tục hắn vệ miệng con đường. Lần này, đứng ở hắn đối diện là cái cuối cùng, cũng là nhất bị người quan tâm đối thủ, cái kia được xưng sẽ mãn thanh hoàng gia đấu vật thuật, khanh khách cháu trai. Cái tên này, tên là Kim Liệt. Vừa nghe chính là ái tân giác la đời sau. Đến mức là cái gì cỡ, Lý Vân Phong cũng không biết. Đừng nói, tiểu tử này thể trạng còn là thật không nhỏ. Tuy rằng không sánh được tháp sát huyết đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là lưng hùm vai gấu, một thân bắp chân thịt nhìn liền tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn vừa đứng trình diện lên, liền dẫn tới xung quanh khán giả là từng trận hưng phấn nghị luận. Đến rồi đến rồi, màn kịch quan trọng đến rồi. Các ngươi nói, này Kim Liệt có thể thắng hay không a? Ta có thể nghe nói hắn cái kia tay cắt vải khí công phu là tổ truyền, rất là lợi hại. Khó nói, cái kia Lý giám đốc nhưng là cái quái vật. Ngươi không nhìn hắn hai ngày trước là sao thu thập cái kia mấy người cao thủ? Kim Liệt nghe xung quanh nghị luận, cái kia trên mặt là không nói ra được kiêu căng. Hắn trên dưới đánh giá một chút Lý Vân Phong, nhếch miệng lên một vẻ khinh bị nụ cười. Ngươi chính là cái kia cái gì bà đập nhĩ? Hắn dùng một loại mang theo giọng Bắc Kinh, ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nói rằng, nhìn cũng không ra sao mà, một thân man lực mà thôi. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là người thượng đẳng công phu. Lý Vân Phong nhìn hắn dáng vẻ đó, cũng là không nhịn được cười. Hắn không lên tiếng, chỉ là hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Kim Liệt chợt quát một tiếng, dưới chân giẫm một cái, liền dường như mãnh hổ xuống núi như thế, hướng về Lý Vân Phong đánh tới. Hắn cái kia hai con bàn tay lớn như quả hư bù, một trên một dưới đến thẳng Lý Vân Phong cổ cùng đai lưng. Xem tư thế kia là muốn dùng hắn cái kia tổ truyền bắt khóa kỹ, vừa lên đến liền đem Lý Vân Phong cho hạn chế. Nhưng là ở hắn sắp đắc thủ trong nháy mắt đó, Lý Vân Phong động tác của hắn đơn giản tới cực điểm. Một cái nỗ lực, một cái nghiêng người, một cái thiết sơn kháo. Ầm. Một tiếng so với hôm qua đánh bay thảo nguyên gấu đen thời điểm, còn muốn nặng nề còn muốn vang dội nổ vang. Kim Liệt cái kia hơn 200 cân cường tráng thân thể, liền dường như bị một chiếc hết tốc lực chạy đầu xe lửa cho trước mặt va vào. Cả người đều nhấc lên khỏi mặt đất, lấy một loại so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Phốc. Hắn trên không trung liền phun ra một búng máu. Sau đó nặng nề đện ở mười mấy mét ở ngoài đất cắt lên, nằm ở nơi đó ôm mình cái kia sắp tan vỡ lồng ngực, dường như giết lợn như thế gào thét lên. Toàn trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Nếu như nói trước thắng lợi, còn chỉ là khiến người cảm thấy chấn động. Vậy lần này, chính là triệt để mà làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả màu mẹ kỹ xảo đều có vẻ là như vậy không đỡ nổi một đòn. Lý Vân Phong thắng. Theo trọng tài cái kia kích động đến đều có chút thay đổi điều âm thanh âm vang lên. Toàn bộ lễ hội nạ ạ đảm hội trường đều triệt để mà rơi vào điên cuồng. Ba đập nhĩ, ba đập nhĩ. Lý Vân Phong lại một lần nữa lấy một loại không thể tranh chấp nghiền ép giống như tư thái thu được năm nay lễ hội nạ ạ đảm quán quân. Dựa theo thông lệ, hắn cũng thu được phần thưởng năm nay. Một đầu thân thể to khỏe con bò già, một thất thần tuấn mông cậu ngựa nuôi, còn có 10 con nhảy nhót tương bừng cửu. Ngoài ra, hắn còn thu được năm nay trung cực đại thưởng, do Chiêu Ô Đạt Minh bên trong cố ý tài trợ, mặt khác 10 con dê. Lý Vân Phong cười ha hả, từ bên tổ chức trong tay tiếp nhận tượng trưng thắng lợi dây cương cùng khăn hạ đạ. Sau đó hắn liền lĩnh cái nhóm này đã rơi vào cuồng hoan phóng viên các đồng chí, cùng đồng dạng hưng phấn không thôi các xã viên, bắt đầu thu thập lên nơi đóng quân. Là thời điểm nên trở về nhà. Làm cái kia chi do 50 chiếc máy kéo cùng mười mấy chiếc xe tải lớn tạo thành, bên ngông quần quận quán quân đoàn xe, trở lại Bạch Lâm Hạo Đặc thời điểm. Cái nhóm này lần đầu tiên tới nơi này ương ngụ các ký giả, lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để chấn động ở. Nhìn trên sườn núi kia, cái kia từng mảng dường như bức tranh giống như mỹ lệ gạch đỏ lớn nhà ngói. Nhìn cái kia trên đường phố, cái kia từng đạo tràn ngập sinh cơ cây xanh hồng hoa cùng dốc rách nước chảy. Bọn họ đã triệt để mà mất cảm giác. Mà khi Lý Vân Phong lĩnh bọn họ đi tới nhà hán tòa kia ở vào trên vách đá dường như cung điện giống như cửa phủ đệ thời điểm. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia cửa lớn bên trên, khối này rồng bay phượng múa có khắc nghĩa bạc vân tiên bốn chữ lớn bảng hiệu thời điểm. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia bảng hiệu bên dưới, khối này lít nha lít nhít, ấn đầy hơn 1000 cái đỏ dấu tay, viết tặng chúng ta tái sinh phụ mẫu Lý giám đốc cảm ơn bảng hiệu thời điểm. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia mấy khối đại diện cho vô thượng vinh quang, hạng nhất công thần nhà cùng nhất đẳng công thần nhà bảng hiệu, dường như trung thành nhất vệ sĩ treo lơ lửng ở cửa lớn hai bên thời điểm. Hết thảy mọi người sửng sốt. Lý Vân Phong nhìn bọn họ dáng vẻ đó, cũng là hơi ngượng ngùng mà, gái gái đầu đơn giản giải thích một câu. Khu, ta cái nhà này vốn là giống như đại gia. Kết quả đám gia hỏa này, cần phải con lấy chính ta nhi tập hợp tiền, trộm đạo liền cho ta xây thành bộ dáng này. Con biết như thế cái bảng hiệu. Ta cũng hết cách rồi, chối từ không rơi cũng chỉ có thể nhận lấy. Hắn lời nói này, nói tới là nhẹ nhàng như mây khói. Nhưng nghe ở những kia cái phóng viên trong thai, nhưng dường như hòa mà sấm sét. Bọn họ, trực tiếp liền sửng sốt. Đây là cỡ nào hy vọng? Cái kia trung niên phóng viên nhìn trước mắt này tràn ngập thị giác lực xung kích cùng tình cảm lực rung động một màn, chỉ cảm thấy mình ngại viên ở danh lợi tràng bên trong cũng sớm đã trở nên mất cảm giác tâm, đều bị tàn nhẫn mà va chạm một hồi. Hắn nâng máy chụp hình trong tay bay về cái kia phiến tràn ngập cố sự cửa lớn, răng rắc không ngừng mà ấn màn chập, phản phất muốn đem trước mắt này đủ để ghi vào sử sách một màn, cho vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Mấy ngày kế tiếp, này chi phỏng vấn đoàn đội liền triệt để mà biến thành Lý Vân Phong tùy tùng nhỏ. Bọn họ từ bỏ hết thể dự thiết phỏng vấn kế hoạch, liền như vậy vác máy quay phim cầm sổ nhỏ, mỗi ngày theo sau lưng Lý Vân Phong, dùng chân thật nhất thị giác ghi chép cái này chuyển kỳ xã trưởng sinh hoạt hàng ngày. Lý Vân Phong cũng không bắt bọn họ coi như người ngoài, trừ mình tu luyện cùng những kia cái không thể lộ ra ánh sáng bí mật ở ngoài, những chuyện khác đều thoải mái bày ra ở trước mặt bọn họ. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung khắp toàn bộ sườn núi thời điểm, bọn họ sẽ thấy Lý giám đốc sẽ đích thân cười hắn đầu kia thần tuấn màu trắng mai sừng tấm chấm rãi ở trong thôn cái kia mười mấy điều trên đường phố rộng rãi đi một vòng. Hắn sẽ cùng mỗi một cái dậy sớm quét sân thôn dân nhiệt tình chào hỏi. Tam thúc, dậy sớm như thế a, eo còn có đau hay không? Tốt lắm rồi, tốt lắm rồi, xã trưởng cho rượu thuốc hữu hiệu đây. Hắn sẽ dừng lại nhìn đám kia đeo bọc sách muốn đi trường học mới đến trường bọn nhỏ, cười sờ sờ đầu của bọn họ, đều tốt đọc sách. Sau đó thôn chúng ta liền chỉ nhìn các ngươi nhóm này tiểu gia hỏa, ai nếu như thi lên đại học, ta tự mình cho hắn mở rượu chúc mừng. Buổi trưa hắn sẽ cùng hết thảy các xã viên như thế vương cái bát lớn ở nhà ăn bên trong xếp hàng lấy cơm, sau đó liền tùy tiện như vậy tìm cái góc tường, hoặc là liền dứt khoát ngồi xổm ở cây du lớn bên dưới cùng cái nhóm này đồng dạng đang dùng cơm các hán tử vừa ăn vừa chém gió trò chuyện trong đất hoa màu cùng trong vòng heo dê, không hề có một chút xã trưởng cái giá, liền cùng cái bình thường nhất hàng xóm đại ca như thế. Buổi chiều hắn thì lại sẽ ra hiện tại trong thôn mỗi cái công tác chức vụ lên, có lúc hắn sẽ chạy đến lò gạch để trần cánh tay cùng những kia cái cùng bùn làm gạch một các hán tử cùng nơi làm phải là khí thế ngất trời, cái kia một thân màu đồng cổ bắp chân thịt so với cái kia đốt đỏ gạch còn mắt sáng. Đây là người tốt ta. Chương 502, Anna ở sinh sinh đôi. Chương 502, Anna ở sinh sinh đôi. Lý Vân Phong hy vọng hắn này mấy con trai tương lai đều có thể trở thành là chân chính rồng phượng trong loài người, có thể gánh chịu lên hắn lao Lý ra mảnh này nhất định bất phàm tương lai. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Phong chỗ nào cũng không đi, hắn liền chân thật chờ ở trong bệnh viện, làm lên toàn chức bú em, đưa đi trước tới thăm nhị phú cùng trụ tử bọn họ. Toàn bộ cán bộ cao cấp trong phòng bệnh cũng chỉ còn sót lại cả nhà bọn họ người. Mẹ cùng đại tẩu phụ trách chăm sóc Anna ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nấu canh gà, hầm đồ bổ, bận bịu phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Mà Lý Vân Phong thì lại thành hai cái trẻ mới sinh chuyên môn bảo mẫu, cho hải tử thay tã, pha sữa bột. Những ngày việc hắn làm lên tuy rằng vẫn còn có chút tay chân vụ bè, nhưng so với lần thứ nhất làm cha thời điểm vậy cũng là thông thạo nhiều. Đến, nhà hồng, há mồm, ăn cơm. Lý Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí một dùng một cái muỗng nhỏ, múc một điểm hướng tốt sữa bột đưa tới con thứ ba Lý Gia Hồng bên mép. Tên tiểu tử này cùng ca ca hắn Lý Gia Huy khi còn bé cái kia ăn như hùm như sói tướng ăn hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ là không nhanh không chậm mở ra miệng nhỏ, sau đó ung dung thong thả từng miếng mút vào, cặp kia đen lay lấy mắt to còn không chấp một cái mà nhìn mình cha, dáng dấp kia khỏi nói nhiều nhã nhặn. Mà nằm ở bên cạnh hắn bốn nhi tử Lý Gia Huyền thì lại càng là yên tĩnh. Trừ đói bụng sẽ rầm rì hai tiếng ở ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều đang ngủ. Nhưng chỉ cần hắn vừa mở ra mắt, cặp kia đen kịt như mực trong con ngươi liền rõ ràng một cỗ cùng hắn tuổi tác không hợp thâm thúy cùng bình tĩnh. Hai tiểu tử này, tính tình đúng là theo Anna, đều rất tiến tĩnh. Lý Vân Phong nhìn này hai cái không khóc không náo bất lo đến mức rất nhi tử, trong đầu cũng là một trận không nói ra được yêu thích. Cùng lão đại Lý Gia Huy cùng khuê nữ Lý Cẩm Hòa không giống, này hai cái mới ra sinh nhi tử từ lúc vừa ra đời liền có vẻ đặc biệt bất phàm. Bọn họ không giống Gia Huy cùng Cẩm Hòa như vậy sinh ra đến liền tự mang hệ thống giao cho loại kia hiện ra với ở ngoài thiên phú dị tượng. Hai thằng nhóc này xem ra cùng phổ thông em bé không khác biệt gì. Tóc đen mắt đen da rẻ trắng nõn, hoàn toàn chính là Long Quốc người dáng dấp, không hề có một chút hôn huyết đặc thù. Nhưng chỉ có chính Lý Vân Phong rõ ràng, hai thằng nhóc này gân cốt so với bọn họ ca ca tỷ tỷ còn kinh khủng hơn. Buổi tối ngày hôm ấy Anna sinh xong hài tử sau khi, hắn thừa dịp lúc không có người len lén dùng mình cái kia đã đạt đến luyện khí kỳ 5 tầng linh khí, tỉ mỉ tra xét một hồi hai đứa con trai thân thể. Kết quả nhường chính hắn đều kinh hãi. Hai thằng nhóc này dĩ nhiên trời sinh chính là trong truyền thuyết màu vàng kim gân cốt. Cái kia khung xương bên trong đều phảng phất chạy xuôi nhàn nhạt ánh vàng, tràn ngập thần thánh cùng bất phàm khí tức. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, bọn họ đang điền trong khí hải càng là ẩn chứa một cỗ thuần túy tới cực điểm sinh cơ bừng bừng cực phẩm thuộc tính một linh căn. Điều này nói rõ theo chính hắn tu vi tăng lên, theo hắn cái kia hỗn độn chủng thanh liên công pháp ngày càng tinh thâm, hắn bộ thân thể này huyết mạch cũng chính đang phát sinh một loại nào đó không biết mạnh mẽ tốt lột xác. Hắn lao Lý ra gen từ hắn này một đời bắt đầu cũng đã triệt để mà cùng phạm nhân không giống nhau. Ha, các ngươi hai thằng nhóc này thật đúng là sẽ đầu thai. Lý Vân Phong ôm trong lồng ngực chính mở to một đôi đen lay lấy mắt to tò mò nhìn hắn con thứ ba Lý Gia Hồng, không nhịn được cười bóp bóp hắn cái mũi nhỏ. Tên tiểu tử này cũng không khóc không náo, trái lại duỗi ra cái kia mập mạp tay nhỏ một cái liền tóm lấy đầu ngón tay của hắn, khí lực kia lớn đến mức lạ kỳ. Sau đó này lão Lý gia Giang Sơn, nhưng là đến dựa vào mấy người các ngươi. Trong lòng hắn đầu âm thầm suy nghĩ, lão đại Lý gia Huy có thiên phú, trời sinh chính là làm lãnh tụ vật liệu. Khuê nữ Lý Cẩm Hòa tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thể đo lường. Lại thêm vào này hai cái trời sinh chính là tu tiên kỳ tài nhi tử. Hắn lão Lý gia này đời thứ hai quả thực chính là toàn minh tinh đội hình a. Thời gian rất nhanh liền đến ngày 18 tháng 8. Nay một ngày chiêu ô đạt thời tiết đặc biệt âm trầm. Từ buổi sáng bắt đầu liền xuống lên tí tách tiểu vũ, mưa nhỏ, vẫn rơi đến buổi tối đều không có dừng ý tứ. Toàn bộ thành thị đều bao phủ ở một mảnh ướt nhẹp kiềm nén trong không khí. Lý Vân Phong như thường ngày, dụ dỗ hai thằng nhóc kia ngủ sau khi, một người lặng lẽ đi ra phòng bệnh. Hắn đứng ở đó yên tĩnh trong hành lang, nhìn ngoài cửa sổ cái kia bị nước mưa ướt nhẹp đêm đen nhánh. Cặp kia nguyên bản còn tràn ngập ôn nhu trong con người, chậm rãi bay lên một vệt lạnh lẽo sắc ý. Hắn biết, là thời điểm nên đi làm điểm chính sự. Hắn cùng con ở trong phòng bệnh thủ mẹ cùng y phục mà ngủ đại tẩu đơn giản bàn giao một câu. "Nương, đại tẩu ta đi ra ngoài một chuyến làm ý chuyện, trước hừng đông sáng sẽ trở lại. Các ngươi chăm sóc tốt Anna cùng Hải tử." Nói xong hắn liền xoay người, lặng yên không một tiếng động hòa vào cái kia mênh mông trong mưa đêm. Tối nay nhất định lại là một cái không ngủ đêm. Lý Vân Phong bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động ngang qua ở chiều ô đạt thành cái kia không có một bóng người trên đường phố. Nước mưa ướt nhẹ áo của hắn, nhưng không có cách nào tưới tắt trong lòng hắn cái kia sợi lạnh lẽo sát ý, hắn không có cưỡi đạp tuyết, cũng không có mang tới bất kỳ một con linh thú. Lần này mục tiêu, có điều là mấy cái đã bị sợ vỡ mật chó mất chủ mà thôi, còn không cần hắn cái kia chi vương bài bộ đội ra tay. Một mình hắn, một khẩu súng là đủ. Từ bên trong không gian lấy ra chính mình AK, kiểm tra một chút súng ống xác nhận không có sai sót sau khi, hắn liền đem cái này đại sát khí hướng về trên người một bác, học, lần nữa hòa vào trong mưa đêm. Trong đầu của hắn, một cái chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy, tỏa ra nhàn nhạt hồng quang giả lập mũi tên, chính rõ ràng chỉ về thành bắc phương hướng. Đó là hệ thống căn cứ tình báo 5, tự động vì hắn sinh thành hướng dẫn. Hắn theo mũi tên chỉ dẫn, một đường hướng bắc. Dưới chân đường cũng biến thành càng ngày càng lầy lội, càng ngày càng gồ ghề. Xung quanh cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng hoang vu. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Cái kia đậu mưa lớn điểm, bùm bùm đập xuống đất, bắn lên từng đóa bọt nước, cũng đem này tất cả trong trời đất âm thanh đều cho triệt để mà che lấp. Này là giết người cướp của, thời cơ tốt nhất. Lý Vân Phong bước chân không nhanh không chậm. Hắn cặp kia ở trong bóng tối vẫn sáng đến kinh người con mắt, tỉnh táo nhìn quét tất cả xung quanh. Hắn lại như một cái kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn, chính đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tiến vào hắn đã sớm thiết kế tốt tử vong cả bẫy. Rốt cục, lành nghề tiến vào gần như có mười mấy cây số sau khi, trong đầu của hắn cái tia màu đỏ mũi tên đột nhiên lấp lóe lên. Mục tiêu ngay ở phía trước. Lý Vân Phong thân hình trong nháy mắt liền ngừng lại. Hắn lặng yên không một tiếng động bò lên trên một bên một cái địa thế hơi cao sườn đất, nằm ngoài cái kia ướt nhẹp trong bụi cỏ, đem cái kia lạnh lẽo á cờ giá lên. Linh khí bị Lý Vân Phong vận chuyển tới hai mắt lên. Hắn thấy rõ xa xa cái kia lầy lội không thể tả đường đất lên, đang có ba chiếc che kín dày đặc vải bạt hãng giải phóng xe tải lớn, chính mở ra tối tăm đèn lớn, dường như ba con cổng cảnh bỏ cánh cứng khó khăn ở trong nước bùn bùn ba. Đến rồi. Lý Vân Phong khẽ miệng, làm nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn không có vội vã nổ súng, hắn đang đợi các loại một cái tốt nhất cơ hội ra tay. Cái kia ba chiếc xe tải tựa hồ cũng là nóng lòng chạy đi, căn bản không có nhận ra được, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa trong bóng tối, đang có một đôi tử thần con mắt đang lặng lặng nhìn kỹ bọn họ. Càng ngày càng gần. 500m, 300m, 100m, chính là hiện tại. Làm cái kia chiếc thứ nhất xe tải sắp chạy qua dưới chân hắn mảnh này sườn đất thời điểm, trong mắt Lý Vân Phong, hàn quang lóe lên. Hắn cái kia giam ở trên cò súng ngón trỏ, không có do dự chút nào, tàn nhẫn mà chụp xuống. Đát 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 gục. Một tiếng nặng nề tiếng súng, trong nháy mắt liền xé rách này yên tĩnh đêm mưa. Từng viên một viên đạn kéo từng đạo nhỏ bé ánh lửa, tinh chuẩn đánh vào cái kia chiếc thứ nhất xe tải bánh trái trước lên. Ầm. Cái kia thâm hậu đủ để ở gồ ghề trên sơn đạo chạy bánh xe, trong nháy mắt liền toàn bộ bạo liệt ra. Lực xung kích cực lớn nhường chiếc kia chính đang chạy bên trong xe tải, đột nhiên liền mất đi cân bằng. Xe ngẩng đầu, chỉnh chiếc xe liền dường như uống rượu say hán tử say, một đầu liền chồng vào bên đường trong rãnh thoát nước. Biến cố bất thình lình, nhường mặt sau cái kia hai chiếc xe tải cũng đều là một trận phanh gấp. Chỉ rát. Chói hai tiếng thắng xe, ở trong đêm mưa, có vẻ là như vậy chói tai. Xảy ra chuyện gì? Có mai phục. Nhanh, xuống xe, cầm hàng. Cái kia ba chiếc xe tải buồng lái cùng trong thùng xe, trong nháy mắt liền nhảy xuống mười mấy điều bóng đen. Trong tay bọn họ đều mang theo đa dạng vũ khí, có súng lục, có súng trường, thậm chí còn có người trực tiếp liền mang theo một cái mở nhận lưới búa. Bọn họ mỗi một cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy cái kia ba chiếc xe tải vì là công sự, nhanh chóng tản ra, cái kia ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh cái kia mảnh đen kịt, tràn đầy bất ngờ hắc ám. CMN, là cái nào không có mắt? Dám cướp ra ra người nói. Một cái xem ra như là đầu lĩnh mặt hẹo, trốn ở một chiếc phía sau xe tải, lôi kéo cổ họng ngoài mạnh trong yếu mà quát. Đáp lại hắn, là lại một tiếng nặng nề tiếng súng. Ầm. Vết sẹo đao kia mặt đầu, lại như là một cái bị đạn dưa hấu nát, trong nháy mắt liền bạo thành một đám mưa máu. Đỏ, trắng, tóe cái kia trên cửa xe, đâu đâu cũng có. Lần này, hết thảy mọi người bị sợ vỡ mật. Sniper. Có sniper. Nhanh. Nhanh bí mật. Bọn họ mỗi một cái đều cùng bị kinh sợ thỏ giống như, chặt chẽ nằm trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lý Vân Phong trên mặt không có một chút nào biểu tình. Hắn kéo động chốt súng, đem một viên mới tinh viên đạn đẩy tới thang. Sau đó, bắt đầu rồi điểm danh. Ầm. Một cái nỗ lực nhô đầu ra quan sát kẻ xui xẻo, bị một súng hất bay thiên linh cái. Ầm. Một cái khác muốn từ gầm xe bỏ qua đi nhiều sau ra hỏa, bị một súng đánh gãy cổ sống. Ầm. 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 Cái kia nặng nề tràn ngập mùi chết chóc tiếng súng, giống như tử thần trung tang, một tiếng đón lấy một tiếng ở yên tĩnh trong đêm mưa, có tiết tấu vang lên. mỗi một lần tiếng súng đều tất nhiên sẽ mang đi một cái tươi sống sinh mệnh. Cái kia mảnh nho nhỏ cắm trại, triệt để mà biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Còn lại cái kia mấy cái kẻ liều mạng, triệt để mà tan vỡ. Bọn họ từ bỏ hết thể chống lại ý nghĩ, xoay người hướng về cái kia sơn hắc sơn trong rừng, chạy từ phía. Lý Vân Phong nhìn bọn họ cái kia chật vật bóng lưng, nhếch miệng lên một vẻ xem thường cười lạnh. Muốn chạy? Hỏi qua đao trong tay của hắn à? Hắn thu hồi cái kia đã trở nên nóng bỏng á cờ, rút ra cái kia đem lạnh lẽo đường đao, thân hình loáng một cái liền giống như quỷ mị, từ cái kia sườn đất lên nhảy xuống đuổi theo. Một hồi một phương diện tàn sát, ngay ở này mênh mông trong mưa đêm lặng yên trình diễn. Không tới 10 phút công phu, cái kia mấy cái chạy tứ phía kẻ liều mạng liền tất cả đều bị Lý Vân Phong dùng cái kia đem sắc bén vô cùng đường đao cho từng cái đưa lên đường. Toàn bộ thế giới đều triệt để mà yên tĩnh lại. Chỉ còn giữ lại cái kia tí tách tiếng mưa rơi, cùng cái kia đậm đến không tan được mùi máu tanh. Lý Vân Phong mặt không hề cảm xúc mà đem đao vết máu trên người ở cái cuối cùng người ngã xuống trên người, lau chùi sạch sẽ. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm đi tới cái kia ba chiếc lặng lặng mà dừng ở trong nước bùn xe tải lớn bên. Hắn không có vội vã đi xốc lên cái kia xây đến chặt chẽ bài bản, mà là trước đem những kia cái giải rác ở các nơi thi thể liên đới những kia cái súng ống đạn dược đều cho từng cái thu vào hệ thống không gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới nhảy lên trong đó một chiếc xe tải thùng xe, một cái liền xốc lên cái kia dày nặng bài bản. Dầm. Một cỗ độc thuộc về tiền tài lạnh lẽo mà lại tràn ngập mê hoặc khí tức mùi vị phả vào mặt. Chỉ thấy cái kia to lớn trong thùng xe, lít nha lít nhít thả chồng chất từng cái nặng chỉnh trịch khóa lại rồi dương gỗ lớn. Lý Vân Phong rút ra đường đao, thiện tay vẩy một cái liền cậy ra một cái dương. Loảng xoảng. Cơ lơ mờ, quả nhiên là màu vàng kim truyền thuyết. Chương 503, lại một lần nữa làm giàu. Chương 503, lại một lần nữa làm giàu. Cơ lơ mờ, quả nhiên là màu vàng kim truyền thuyết. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này có thể nói rừng vàng núi bạc cảnh tượng, cũng là không nhịn được chép chép miệng. Hắn vung tay lên, đem này ba chiếc xe tải lớn liên quan bên trong hết thảy hàng hóa đều cho triệt triệt để thu vào hệ thống không gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới như cái người không liên quan như thế, xoay người lại một lần nữa hòa vào cái kia mang mang trong mưa đêm. Trước hừng đông sáng, hắn phải chạy về bệnh viện. Dù sao hắn hai đứa con trai nhưng là mới vừa ra đời đây. Mưa càng rơi xuống càng lớn, quả thực lại như là trời bị đâm cái lỗ thủng, cái kia nước mưa cũng như chút nước giống như đi xuống ngã. Đầu mưa lớn điểm nện ở trên lá cây phát ra bùm bùm dày đặc tiếng vang, hội tụ thành từng đạo màu trắng màng nước, đem toàn bộ núi rừng đều bao phủ ở hoàn toàn mông lung hơi nước bên trong. Dưới chân đường núi đã sớm biến thành một cái vận đục bùn sông. Lý Vân Phong bóng người giống như quỷ mị, ở lầy lội trên sơn đạo nhanh chóng ngang qua. Đi không tới nửa giờ, hắn ngay ở ven đường phát hiện một khối có tới phòng như vậy lớn thiên nhiên hình thành cự thạch. Cái kia cự thạch hạ diện vừa vận hình thành một cái có thể chắn gió che mưa hang đá. Lý Vân Phong trực tiếp liền chui vào. Hắn từ trong ngực móc ra một bao có chút bị nước mưa thấm ướt đại tiền môn, điểm lên một cái, dựa vào lạnh lẽo vách đá một bên hút thuốc vừa chậm rãi phun vòng khói thuốc. Cái kia chớp tắt ánh lửa chiếu rọi hắn cái kia trương tuổi trẻ mà lại tràn ngập cảm giác tang thương mặt, nhưng cả người hắn đều có vẻ hơi không chân thực. Hắn không có vội vã chạy đi, hắn phải ở chỗ này cẩn thận mà kiểm lại một chút hắn đêm nay chiến lợi phẩm. Hơi suy nghĩ, hắn ý thức liền chìm vào đến cái kia rộng lớn vô ngân hệ thống không gian bên trong. Trong không gian, cái kia ba chiếc còn mang theo nước bùn hãng giải phóng xe tải lớn đang lặng lặng dừng ở hắn lần trước thu được tòa kia hải ngoại bảo sơn bên cạnh, như ba con mới vừa ăn no nê một trận sắt thép cự thú. Lý Vân Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia ba chiếc xe tải trong thùng xe cái kia hơn trăm cái nặng chỉnh trịch dương gỗ lớn tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình điều khiển như thế, hết mức mở ra. Dầm. So với vừa nãy càng thêm chói mắt kim quang trong nháy mắt bạo phát, hầu như muốn đem toàn bộ hệ thống không gian đều nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này lại thêm ra đến một toàn núi vàng, cái kia tim đập cũng là không nhịn được gia tốc mấy phân. Sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê lên. Đầu tiên chính là cái kia chân thật nhất cũng nhất cứng thông, đại hoàng ngư. Hắn không có một cái đi số, mà là trực tiếp dùng ý niệm, đem những này thỏi vàng lấy 100 cây làm một chồng nhanh chóng tách ra đến. Một đống, hai đống, 10 chồng, 100 chồng. Cái kia vàng rực rỡ của mình, ở ý niệm của hắn điều khiển dưới thật nhanh sắp xếp tổ hợp, cuối cùng, 500 chồng vàng rực rỡ tiểu kim núi chỉnh tề thả chồng chất ở trước mặt hắn. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 vạn cây. Khá lắm. Lý Vân Phong tàn nhẫn mà hút một hơi khói. Nay chỉ là này một phiếu, liền sánh được một cái tiểu kim mỏ. Kiểm kê xong thỏi vàng, ánh mắt của hắn lại rơi vào những tia chen lẫn ở thỏi vàng trong dương, cái khác một ít bị dùng vải dầu cùng hộp gấm tỉ mỉ gói lại bật lên. Hắn tiện tay mở ra một cái hình sợi dài hộp gỗ từ đàn. Một cỗ thanh nhã mực thơm phả vào mặt. Bên trong là một bức bị bảo tồn đến hoàn hảo không chút tổn hại trên cổ. Vẽ lên là một cái tiên phong đạo cốt ông lão cưới một con trâu đen, chính thản nhiên hướng về quan ngoại mà đi. Vẽ ký tên là hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, đường dần, đường bá hổ, lão tử xuất quan đồ. Lý Vân Phong mặc dù đối với đồ cổ không lắm tinh thông, nhưng cơ bản nhãn lực giá vẫn là có. Chỉ là trên bức tranh này chạy xuôi cái kia sợi đạo vận, liền đủ để chứng minh đây tuyệt đối là bút tích thực. Hắn lại mở ra một cái khác hộp gấm. Bên trong là một vị toàn thân do dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, ngọa Phật Như. Cái kia ngọc chất ôn hòa nhắn nhủi, ở trong không gian ánh sáng dịu dịu tuyến dưới tỏa ra một tầng bạc quang. Cái kia chạm trổ càng là xảo đoạt thiên công, tựa Phật khuôn mặt yên tĩnh mà lại từ bi, khiến người nhìn một chút liền cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Chứ những này còn có vài món quan diêu đồ sứ, mấy khối cổ ngọc, thậm chí còn có một bộ đầy đủ 12 viên, 12 cẩm tình kim chất ly rượu. Đây là cái gì chúng ta cũng nhìn không ra đến chờ các loại đi chờ đến hậu thế đang tìm người nhìn. Đám côn tiếp này, thực sự là đem tổ tông thứ tốt đều cho tìm cạo sạch sẽ. Lý Vân Phong lắc lắc đầu, đem những này đồ cổ tranh chữ đều cho đơn độc chỉnh lý qua một bên. Chờ sau này rảnh rỗi lại cầm trên chợ đen đổi thành càng chân thật hoàng kim. Đến mức tiền mặt, đúng là thật là ít đòi. Lật tung rồi hết thảy cái dương, cũng là kiếm ra hơn 1 vạn khối dáng vẻ. Cũng có trách, đám gia hỏa này đều là chuẩn bị chạy trốn, tự nhiên không thể mang quá nhiều không tiện mang theo còn dễ dàng mất giá giấy tiền. Với bạn, lập tức đi chợ đêm, đem số tiền này đều cho hoa. Lý Vân Phong trong đầu tính toán. Ngay ở hắn kiểm kê xong hết thảy chiến lợi phẩm trong nháy mắt đó, cái kia quen thuộc như tiếng trời gợi ý của hệ thống âm, không có dấu hiệu nào ngay ở trong đầu của hắn vang lên. Ken, đo lường đến ký chủ đã thành công hoàn thành tình báo năm 2. Chúc mừng ký chủ, thu được thưởng 1, toàn thuộc tính 100 điểm. Chúc mừng ký chủ, thu được đặc thù khen thưởng 2, số mệnh kim long lực lượng tăng cường gấp đôi. Hả? Lý Vân Phong nhìn này hai cái khen thưởng đầu tiên là sức sở, lập tức liền không nhịn được cười ha ha. Toàn thuộc tính 100 điểm. Phần thưởng này thực sự. Hắn hơi suy nghĩ, mở ra bảng thuộc tính. Họ tên: Lý Vân Phong, sức mạnh 2600, tốc độ 2600, thể chất 2600, tinh thần 2600. Nhìn cái kia liên tiếp chói mắt tới cực điểm con số, Lý Vân Phong cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Mà cái kia cái thứ hai khen thưởng càng làm cho hắn mừng rỡ. Số mệnh kim long lực lượng tăng cường gấp đôi. Món đồ này có thể liền có chút mơ hồ. Tu tiên mà, số mệnh vật này không nhìn thấy mà không, nhưng cũng chân thật tồn tại. Số mệnh càng cao, cái kia con đường tu luyện cũng là vượt thông thuận. Bình cảnh không tồn tại. Tâm ma, đó là đồ chơi gì nhi? Thậm chí số mệnh cao tới trình độ nhất định, vậy thì thật là ra ngoài bước đi đều có thể nhặt được thiên tài địa bảo. Uống miếng nước lạnh đều có thể tại chỗ tỉnh ngộ. Liên Lý Vân Phong hiện tại này số mệnh, nếu như thả ở đời sau chỉ cần đi mua vé sổ số vậy tuyệt đối là kỳ nào đều bên trong giải nhất. Đi đến chỗ nào đều là thiên mệnh sở quy. Món đồ này không nhìn thấy mà không, nhưng Lý Vân Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo gợi ý của hệ thống âm hạ xuống, từ nơi sâu xa phảng phất có một cổ mênh mông mà lại ấm áp sức mạnh ra chỉ ở trên người hắn, nhường cả người hắn tinh khí thần đều vì đó rung một cái. Không sai, không sai. Lý Vân Phong hài lòng đóng hệ thống bảng. Hắn lại tỉ mỉ mà đem trong không gian cái kia chồng chất hoàng kim như núi cho một lần nữa phân loại thu dọn một phen. Trước hai lần đó thu được, thêm vào trên chợ đen ra tay đồ cổ đổi lấy, trong tay hắn chữ hàng đại hoàng ngư đã đạt đến một cái làm người nghe kinh hãi con số, 16.6880 dễ. Mà hiện tại, lại nhiều năm vạn cây. Tổng số, trực tiếp liền đột phá 20 vạn cửa ải lớn. 216.000880 dễ. Những này gộp lại 6.770 vạn 5 ngàn khắc. Phong tới Lý Vân Phong xuyên qua trước hoàng kim 800 khối một khắc thời điểm. Những này hoàng kim gộp lại chính là hơn 500 cái ức. Thậm chí những này hoàng kim đầy đủ Lý Vân Phong mở một cái ngân hàng. Khoản tài phú này đừng nói là chống đỡ một cái nho nhỏ bạch âm hạo đặc, chính là chống đỡ một hồi quy mô nhỏ chiến tranh đều thừa sức. Thật vất vả bình phục kích động nội tâm, Lý Vân Phong lúc này mới lui ra hệ thống không gian. Hắn bóp tắt tàn thuốc trong tay, liếc mắt nhìn bên ngoài vậy theo cũ dưới cái không ngừng mà mưa to, phân biệt một hồi phương hướng liền lại một lần nữa hòa vào cái kia mênh mông trong mưa đêm. Chỉ có điều lần này mục đích của hắn không còn là bệnh viện, mà là tòa kia ở trong mưa đêm vẫn đèn đuốc sáng choang, tràn ngập kỳ ngộ chiêu ô đạt chợ đêm. Làm Lý Vân Phong như cùng một cái ưu linh giống như xuất hiện lần nữa ở cái kia quen thuộc chợ đêm lối vào thời điểm, thời gian vừa vặn là nửa đêm 12 giờ tả hữu. Cái này cũng là chợ đêm bên trong một ngày bên trong náo nhiệt nhất thời điểm. Tuy rằng đêm nay rơi xuống như chút nước mưa to, nhưng này lầy lội không thể tả trong ngõ hẻm vẫn như cũng là người người nhốn nháo chen vai thích cánh. Không ít người đều ăn mặc áo tơi mang đấu đồng, đánh đèn tin cầm tay ở cái kia từng cái đơn sơ quầy hàng trước co kè mặc cả, tiến hành đủ loại không thấy được ánh sáng giao dịch. Nước mưa theo cũ nát mái hiên chảy xuống, hình thành từng đạo màng nước, không khí bên trong tràn ngập bùn đất mùi tanh, thấp kém mùi thuốc lá sặc vị cùng một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ham muốn khí tức. Lý Vân Phong đem vậy vừa nãy tới tay hơn 1 vạn khối nhét vào một cái căng phòng bao bố bên trong, dùng miếng vải đen bịt kín mặt, để thấp đấu đồng bình nón, liền chậm rãi hướng về cái kia chợ đêm nơi sâu xa đi tới. Hắn mục đích tối nay rất rõ ràng, không vì là tìm tòi cái gì kỳ chân dị bảo, liền vì là cho nhà cái kia mấy cái trọng điểm bảo hộ đối tượng mua thêm điểm thứ tốt. Hắn đầu tiên là xe nhẹ chạy đường quen, đi tới một cái chuyên môn chuyển các loại trong thành cung không đủ cầu quầy hàng trước. Cái kia chủ sạp là cái vẻ mặt gian rào khi ốm, vừa nhìn thấy Lý Vân Phong bộ này vừa nhìn liền không dễ chơi, nhưng trong túi khẳng định có hàng trang phục, lập tức liền cười rạng rỡ tiến lên đón. Vị này lão bản, xem chút cái gì? Ta nơi này đồ vật có thể đều là từ xã cung tiêu bên trong làm ra đến đồng tiền mạnh. Bảo đảm thật. Lý Vân Phong cũng không với hắn phí lời, cặp kia ở miếng vải đen mặt sau giường như chim ưng giống như con mắt, ở trên quầy hàng quét qua liền khóa chặt mấy thứ đồ. Này sữa bột, làm sao bán? Hắn chỉ vào mấy bình ấn tiếng nước ngoài sắt lá bình, khàn khàn giọng hỏi. Ú, lão bản thật tin tưởng. Khi ống lập tức liền khoe khoang lên. Đây chính là chính tông gấu hàng, đỏ tháng 17. Cái kia bị sữa chân, đủ, đây. Cho hải tử uống hoặc là cho phụ nữ có thai bù thân thể, cái kia đều là đồ rất tốt. Một cái giá 1 bình 20 khối, không trả giá. Được, này mấy bình, ta muốn hết. Lý Vân Phong không nói hai lời, trực tiếp liền từ bao bố bên trong, móc ra một sấp đại bằng kết. Hắn vừa chỉ bên cạnh cái kia mấy bình đóng gói đẹp đẽ sữa mạch nha cùng hoa quả đồ hộp. Những này, cũng đều cho ta gói lên đến. Cái kia khỉ ốm vừa nhìn đến rồi khách hàng lớn, càng làm mừng rỡ thấy răng không gặp mắt, tay chân lanh lẹ liền bắt đầu cho hắn chứa đồ. Mua xong những này, Lý Vân Phong lại ở một cái chuyên môn bán cái ít từ phía nam trở tới đây vật hiếm có quầy hàng trước dừng bước. Cái kia trên quầy hàng, bày mấy giỏ xem ra vẫn tính mới mẻ hoa quả. có cái kia đỏ rực quả táo lớn, còn có cái kia vàng rực rỡ mang theo lá cây trái quýt. Lão bản, này quả táo cùng trái quýt làm sao bán?
Quả táo, 2 khối tiền 1 cân.
Trái quýt 3 khối. Cái kia chủ sạp cũng là cái người thật, trực tiếp liền báo giá. Giá tiền này ở niên đại này quả thực chính là giá trên trời. Nhưng Lý Bất Phong, nhưng là liền con mắt đều không nháy một hồi. Như thế, cho ta đến 10 cân. Hắn biết Anna cùng đại tỷ hiện tại đều mới vừa sinh con, đến ăn chút tốt bổ một chút thân thể. Lúc trước nhị tẩu sinh con thời điểm, Lý Vân Phong cũng là không ít qua cho đưa đồ. Chỉ cần các nàng có thể xài được tâm, đừng nói là mấy khối tiền một cân, chính là mấy chục khối một cân hắn đều cam lòng. Mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn, Lý Vân Phong lại lắc lư đến chợ đêm một chỗ khác. Nơi này là chuyên môn chuyển cái ít hàng lớn công nghiệp phẩm địa phương. Hắn vừa nhìn liền chọn chúng dừng ở một chiếc phá xe ba bánh bên cạnh một chiếc mới tinh, lao đến khi bóng loáng hãng binh cựu xe đạp. Cái kia màu đen nướng sơn, ở dưới ánh đèn lờ mờ đều tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. "Lão bản, này xe, làm sao nói?" "Ha, lão bản, ngài nhưng là hỏi." Cái kia chủ sạp là cái đầy mặt dữ tợn tên mập, vừa nhìn thấy Lý Vân Phong liền nhiệt tình giới thiệu. "Đây chính là ta mới từ hô thị bên kia dựa vào quan hệ kiếm về đến mới nhất. Ngài nhìn nhìn này khung xe, này bánh xe." Cười đi ra ngoài được kêu là một cái có diện nhi. "Ra cái giá?" "Không mắc, 300 khối." Lý Vân Phong lông mày trực tiếp liền trả tiền. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu, có thể nói là tương đương ngang tàng. Chương 504, về thôn, tiếp tốt mang thai cô dâu nhỏ nhóm. Chương 504, về thôn, tiếp tốt mang thai cô dâu nhỏ nhóm. Mua xong hết thể muốn mua đồ vật, hắn cái kia bao bố bên trong hơn 1 vạn khối cũng hoa đến thất thất bát bát. Hắn đẩy chiếc kia mới tinh xe đạp, liền như vậy không nhanh không chậm ở vô số đạo chen lẫn nước ao cùng trong ánh mắt ghen tị, biến mất ở cái kia mênh mông trong mưa đêm. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn Lý Vân Phong mới xem như là chân chính thực hiện thời đại này cao cấp nhất của cải tự do. Không tính là nhiều như vậy hoàng kim, chính là Thụy Sĩ bên trong ngân hàng cái kia 150 ức đô la Mỹ tiền gửi. Chờ đến niên đại 80 thời điểm liền đầy đủ Lý Vân Phong tiêu tốn. Dù sao mặt sau kiếm tiền con đường Lý Vân Phong đều biết rõ ràng. Đêm mưa bên dưới, chiêu đạt thành trên đường phố không có một bóng người, chỉ có cái kia đèn đường mở vàng, ở trong màn mưa tỏa ra mông lung ánh sáng. Lý Vân Phong cưỡi chiếc kia mới tinh hãng binh cựu xe đạp, lắc lư hướng về bệnh viện phương hướng mà đi. Nước mưa đánh vào hắn áo tơi lên, phát ra bùm bùm tiếng vang, nhưng trong lòng hắn đầu nhưng là ấm áp. Tay lái lên mang theo bao lớn bao nhỏ bên trong, trang không chỉ là những kia quý giá đồ ăn, càng là hắn với người nhà, một phần nặng trình chỉ yêu. Nhanh đến cửa bệnh viện thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên một trận. Hắn cặp kia ở trong bóng tối vẫn sáng đến kinh người con mắt, nhìn về phía chỗ góc đường một cái đen kịt không hề bắt mắt chút nào bóng tối. Chỉ thấy cái kia trong bóng tối, một cái mạnh mẽ tràn ngập hình dọn nước vẻ đẹp bóng người, đang lặng lặng nằm rạp ở nơi đó. Là Hắc Báo. Cái tên này dĩ nhiên vẫn lặng lẽ đi theo sau hắn, bảo vệ trong bệnh viện hắn quan tâm nhất những người kia an toàn. Hắc Báo nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, cũng là từ trong bóng tối đứng lên. Nó hướng về phía Lý Vân Phong nhân tính hóa gật gật đầu, cặp kia trong đêm đen dường như xanh bảo thạch giống như trong con ngươi, lóe qua một tia trung thành ánh sáng. Chỉ nếu như nó biết nói chuyện, cái kia nhất định sẽ nói một câu trung thành. Sau đó nó thân hình loáng một cái, liền giống như quỷ mị, lại một lần nữa hòa vào càng thêm thâm trầm trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Phong nhìn nó biến mất phương hướng, cũng là không nhịn được cười. Có những này thông nhân tính người nhà ở, hắn đi đến chỗ nào này trong đầu đều chân thật. Hắn đem xe đạp cẩn thận từng ly từng tí một dừng ở cửa chính bệnh viện, vậy cũng lấy che mưa dưới mái hiên. Vốn là này xe đạp mua sau khi trở về là phải đến cục công an bên kia đăng ký đánh dấu chặn đuổi. Có điều hắn chiếc xe này lai lịch bất chính, không thiếu, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi tìm Trần chủ nhiệm cái kia địa đầu xà hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lý Vân Phong giòn rén trở lại trong phòng bệnh. Trong phòng chỉ trừ một chiếc tối tăm đèn mờ. Anna đã ngủ, cái kia điểm tĩnh ngủ nhan ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ là như vậy mỹ lệ. Dù sao có câu chân ngôn nói được chứ, dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng tinh thần a. Mà mẹ cùng đại tẩu nhưng là song song ngủ ở khác một tấm giường phụ lên, trong lồng ngực còn từng người ôm một cái mới vừa xuất thế tiểu gia hỏa. Hai thằng nhóc kia đúng là tinh thần cực kỳ. Có lẽ là 3 ngày ngủ nhiều, vào lúc này chính chừng mắt cái kia hai đôi xoay tròn, dường như nho đen giống như mắt to, tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ này đây. Lý Vân Phong cầm trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, nhẹ nhàng, ở trên bàn. Hắn đầu tiên là đi tới, cúi người ở Anna trên trán, hôn một cái. Sau đó lại đi đến già mẹ cùng đại tẩu trước mặt, nhìn cái kia hai cái đúc từ ngọc nhi tử, cái kia viên ở bên ngoài quyết đoán mãnh liệt tâm, cũng là trong nháy mắt liền trở nên mềm mại lên. Nương, đại tẩu, khổ cực các ngươi. Hắn nhỏ giọng, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đứa nhỏ này, nói gì thế? Mẹ bị hắn động tĩnh này cho thức tỉnh cũng là nhỏ giọng, oan trách nói, nay đều là người trong nhà, nói cái gì khổ hay không khổ? Ra sao? Sự tình xong xuôi. Ân, xong xuôi. Lý Vân Phong gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Đang trò chuyện đây trên giường Anna, cũng lâu dài chuyển tỉnh. Chủ nhà, ngươi trở về. Ân, trở về. Lý Vân Phong đi tới ngồi ở bên giường, nắm chặt nàng tay. Đánh thức ngươi? Không có. Anna lắc lắc đầu. Chủ nhà, chúng ta ngày mai sẽ xuất viện về nhà đi. Ta nhớ nhà. Nàng ở bệnh viện này bên trong, tuy rằng ăn cho ngon, ở đến tốt, còn có người hầu hạ. Nhưng chung quy không phải mình nhà, ở luôn cảm giác không dễ chịu. Được. Đều nghe ngươi. Lý Vân Phong cũng là thống khoái mà, liền đồng ý các loại sáng sớm ngày mai ta đi ra ngoài làm ý chuyện, xong xuôi chúng ta liền về nhà. Hắn vừa chỉ trên bàn những kia cái bao lớn bao nhỏ. Đúng, ta vừa nãy ở trên chợ đen còn thuận lợi mua chiếc xe đạp trở về.
chờ ngày mai ta đi cục công an bên kia đem dấu chạm nổi đánh lên bảng hiệu, chúng ta liền có thể cưỡi đầy thôn chạy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Vân Phong liền cưỡi chiếc kia mới tinh xe đạp thẳng đến Trần chủ nhiệm nhà mà đi. Trần chủ nhiệm hiện tại là xã cung tiêu người đứng thứ hai, người kia mạch nhảo bột con ở này chiều ô đạt là tương đối tốt hiến. Nghe Lý Vân Phong ý đồ đến, hắn cũng là không nói hai lời, trực tiếp liền vô bộ ngực đem chuyện này cho ôm đồn hạ xuống. Hắn tự mình mang theo Lý Vân Phong đi cục công an bên kia, cũng chính là một gói thuốc lá sự tình, hết thảy thủ tục liền đều cho làm được thỏa đáng. Lý Vân Phong lại dùng 3 khối tiền cho này chiếc xe đen treo lên một cái mới tinh mang theo đánh số thiết bài con. Lần này coi như là triệt để mà tẩy trắng. Xong xuôi sự tình, Lý Vân Phong lại trở về bệnh viện. Nhị ca Lý Vân Dương đã sớm mở ra chiếc kia Sơn Bạch Lâm Hạo đặc xạ cung tiêu chữa giải phóng xe tải chờ ở cửa. Đại gia 3 chân 4 cẳng đem mẹ đại tẩu còn có cái kia mới ra viện Anna cùng cái kia 2 cái tiểu bảo bối đều cho cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên xe. Chiếc kia mới tinh xe đạp cũng bị phóng tới trong thùng xe, mà chính Lý Vân Phong nhưng là vươn mình cưỡi lên hắn đầu kia thần tuấn đạp tuyết. Kim điêu gió lốc từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà rơi vào trên bả vai của hắn. Hắc báo cái kia mạnh mẽ bóng người, nhưng là như cùng một cái trung thành nhất vệ sĩ, lặng yên không một tiếng động đi theo bên người hắn. Một người, tam thú, liền như thế mênh mông cuộn cuộn, hộ tống chiếc kia chứa đầy vui sướng cùng hy vọng xe tải bước lên đường về. Nay một đường cái kia quay đầu lại tỷ lệ quả thực là 200%. Người đi trên đường, bất kể là trong thành cán bộ, vẫn là ở nông thôn dân chăn nuôi, nhìn thấy Lý Vân Phong này một thân có thể nói thần tiên giống như phô trương, mỗi một cái đều cùng thấy quỷ giống như, tất cả đều dừng bước, ở nơi đó chỉ trỏ trỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta thiên gia a, mau nhìn, là Thảo Nguyên Ba Đạp Nhĩ. Ngoan ngoãn, đây cũng quá khí thế đi. Nay vật cưới, nay sủng vật cùng trong chuyện thần thoại xưa đi ra giống như, đây mới thực sự là rồng phượng trong loài người a. Làm đám người bọn họ mênh mông cuồn cuộn trở lại Bạch Lâm Hạo đặc thời điểm, toàn bộ thôn đều triệt để sôi trào. Xã trưởng phu nhân sinh, hơn nữa sinh lại là một đôi sinh đôi, tiểu tử béo mập. Tin tức này liền cùng mọc ra cánh giống như, trong nháy mắt liền chuyển khắp trong thôn mỗi một góc. Chưa kịp Lý Vân Phong bọn họ trở lại trên đỉnh núi nhà mới đây, cái kia rộng rãi hai bên đường phố cũng đã đứng đầy nghe tin tới rồi chúc các bà con. Đặc biệt những kia cái mới vừa gả tới trong thôn không bao lâu, còn không sinh em bé cô dâu nhỏ nhóm càng là mỗi một cái đều cùng điên rồi giống như, chen ở đoàn người phía trước nhất. Trong tay các nàng đều cầm một khối mới tinh, màu đỏ vải. Dựa theo quy tắc cũ, này mới vừa sinh đôi sản phụ, vậy cũng là tống tử quan âm hạ phàm, trên người mang theo trời đại hỉ khí. Chỉ cần có thể từ nàng xuyên qua quần áo cũ lên, cắt dưới một miếng vải mang về đặt ở dưới gối, cái kia năm sau, bảo đảm cũng có thể sinh cái tiểu tử béo mập. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tối om om đám người, cùng trên mặt bọn họ cái kia xuất phát từ nội tâm thuần túy nụ cười, trong đầu cũng là một trận nóng bỏng. Hắn biết đây chính là nhà. Trở lại tòa kia ở vào đỉnh núi, dường như tiên cảnh giống như bên trong tòa phủ đệ. Toàn bộ viện, càng là sớm đã bị cha cùng đại ca bọn họ cho bố trí đến vui sướng. Trên cửa chính dán lên mới tinh câu đối, trên cửa sổ cũng đổi vui mừng giấy cắt hoa. Anna cùng cái kia hai cái mới vừa xuất thế tiểu gia hỏa, trực tiếp liền bị xem là quốc bảo như thế, cẩn thận từng ly từng tí một cho mời đến cái kia đã sớm thiêu đến ấm áp dễ chịu chính trong phòng. Trong phòng đã sớm chật ních nghe tin tới rồi các phụ nữ, các nàng mỗi một cái đều vây quanh cái kia mở lớn giường lò, nhìn trên giường cái kia hai cái đúc từ ngọc đáng yêu đến cùng tranh tết em bé búp bê giống như tiểu gia hỏa, mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì hiếm thế kỳ chân giống như tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt kia bên trong đều tràn ngập yêu thích cùng ước ao. Ai u, ta thiên gia a, ngươi xem này hai em bé dài đến thật là tuấn. Chính là, ngươi xem này cái mũi nhỏ mắt nhỏ, với hắn ca khi còn bé đó là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Ta xem a này mặt mày đúng là theo chị dâu, sau đó khẳng định cũng là cái mê chết người tuân trẻ tuổi. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, cái kia tràn ngập thiện ý khen âm thanh, làm cho cả phòng đều tràn ngập ấm áp cùng vui sướng. Mà Lý Vân Phong, vị này mới vừa thăng cấp thành tứ hoa chi phụ xã trưởng, giờ khắc này nhưng là bị một đám đàn ông cho đoàn đoàn vây nốt. Xã trưởng, chúc mừng, chúc mừng a. Chính là, xã trưởng, ngươi đây chính là song hỷ lâm môn a. Mới vừa cầm lễ hội nạ ạ đảm quán quân, trong nhà này lại thêm hai cái tiểu tử béo mập, nay phải cố gắng ăn mừng một trận. Xã trưởng ngươi nói đi, khi nào mở rượu? Mấy người chúng ta ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem người cho uống ngủ. Đại gia mỗi một cái đều mặt mày hưng hào, cái kia cao hứng sức lực so với mình nhà thêm đình còn hưng phấn. Lý Vân Phong nhìn bọn họ bộ này dáng vẻ cũng là không nhịn được cười ha ha. Được, uống, phải uống. Hắn vung tay lên, được kêu là một cái hảo khí ngất trời. Không riêng là uống rượu, còn phải ăn thịt. Nhị phú, chủ tử. Hắn lôi kéo cổ họng hô một câu, đi lại cho ta từ sân nuôi heo bên trong kéo 20 con lợn béo đi ra làm thịt. Tối hôm nay chúng ta ngay ở ta trong nhà này lại xếp một lần tiệc cơ động, không vì cái gì khác, liền vì ta lão Lý ra lại nhiều 2 tấm miệng cơm, cũng vì chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc mưa thuận gió hòa, nhân số thịnh vượng, đều cho lão tử mở rộng cái bụng ăn uống. Tốt. Hắn này ra lệnh một tiếng, toàn bộ viện, thậm chí toàn bộ sườn núi đều lại một lần nữa sôi trào. Cái kia sợi trùng thiên vui sướng cùng hào hùng hầu như muốn đem những đám mây trên trời đều cho tách ra. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong nhà cái kia khổng lồ đình viện bên trong lại một lần nữa đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo. Cái kia giết lợn món ăn tiệc cơ động, với một cái, chính là hơn 100 bàn. Từ trước viện, vẫn đặt tới hậu viện. Nồng nặc kia mùi thịt nhì, cùng cái kia thuần hậu rượu hương vị, tung bay đầy toàn bộ sườn núi. Mọi người đều chìm đắm ở mảnh này sung sướng bên trong đại dương. Mà Lý Vân Phong cũng rốt cục có một tia cơ hội thở lấy hơi. Một mình hắn, lặng yên không một tiếng động, đi tới hắn cái kia ở vào tầng cao nhất văn phòng bên trong. Hắn không có mở đèn, chỉ là lặng lặng mà đứng ở đó khổng lồ cửa sổ sắt đất trước, quan sát bên dưới cái kia mảnh đèn đuốc huy hoàng, tràn ngập tiếng hoan hô cười ngựa vương quốc. Trong lòng hắn là trước nay chưa từng có tiến tĩnh cùng chân thật. Hắn biết theo hai đứa con trai này xuất thế, cùng hắn lao Lý gia này đợi thứ hai toàn minh tinh đội hình tập kết hoàn tất. Hắn cái kia hùng vĩ trường sinh gia tộc kế hoạch cũng rốt cục có thể chính thức đưa lên lịch trình. Mà chính hắn cũng nên vì là sắp đến, cái kia cái thứ ba cũng là cái cuối cùng tình báo năm làm chuẩn bị. Ánh nắng kim sơn, số mệnh kim long, bay lên thời điểm. Hắn chậm rãi ngâm tụng câu này tràn ngập nguy cơ, cặp kia thâm thúy trong con ngươi lập lòe trí tuệ cùng chờ mong ánh sáng. Hắn biết một ngày kia không xa, mà một ngày kia cũng chắc chắn là hắn Lý Vân Phong cùng hắn bảo vệ vùng đất này chân chính về mặt ý nghĩa nhất phi trùng thiên này. Lý Vân Phong vô cùng chờ mong. Chương 505, tháng 8 tiến vào núi Hải Nấm. Chương 505, tháng 8 tiến vào núi Hải Nấm. Ở trong nhà chân thật làm không hai ngày quốc bảo sau khi, Bạch Âm Hạo đặc trời lại thay đổi. Cái kia nguyên bản còn bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào lại tụ lại lên dày đặc mây đen. Tiếp theo tí tách mưa thu, liền như thế lưu loát dưới đất đến rồi. Ngày 20 tháng 8, Lý Vân Phong một người, thảnh thơi ngồi ở hắn cái kia thạch đầu, tảng đá, bên trong phòng, hiện tại cái nhà này bị mang tới Lý Vân Phong đông vượt trong viện, liền phóng tới giả sơn nước chảy nơi này. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi róc rách. Cái kia tỉ mỉ mưa bụi dường như lông châu, dường như hoa châm, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở hoàn toàn mông lung hơi nước bên trong. Xa xa dãy núi, ở mưa bụi bên trong như ẩn như hiện, dường như một bức thoải mái tranh thủy mặc. Trong sân những kia cái bị hắn gì cắm lại đây cây thông cùng cây bạch quả cây, trải qua trận này mưa thu của rửa, cái kia lá cây càng là xanh đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lý Vân Phong liền như thế tựa ở cái kia trương thoải mái trên ghế thái sư, trong tay nâng một ly dùng nước suối mát lạnh nước pha trà thơm vừa cái miệng nhỏ phẩm vừa thưởng thức trước mắt này tràn ngập tình thơ ý họa mưa cảnh. Đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Cái cảm giác này là thật cờ mở nở thoải mái a. Hắn nhìn trong sân cái kia mấy cái đồng dạng đang hưởng thụ trận này mưa thu người nhà, khóe miệng cũng là không nhịn được làm nổi lên một vẻ ý cười. Đạp Tuyết Chính yên tĩnh đứng ở màn mưa bên trong. Nó tựa hồ là cực kỳ yêu thích loại này bị nước mưa rội rửa cảm giác, cặp kia dường như đá vỏ chai giống như mắt to, đều thoải mái, tiếp thành một cái khe. Mà cha nhưng là ăn mặc áo tơi mang đấu đồng, chính cầm một cái bàn trải lớn tỉ mỉ cho nó soạt cái kia thân trắng như tuyết da lông, động tác kia so với hầu hạ mình bảo bối cháu trai còn để tâm. Một bên khác, Hắc Báo, Tang Miu, Nước Miu, tạ còn có cái kia mới tới Khiếu Nguyệt, này mấy con đại gia nhưng là không có tim không có phổi ở cái kia mưa trong đất, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn vung vui thích. Chúng nó tựa hồ là không một chút nào sợ này mưa nước, trái lại như là đang tắm như thế, chơi phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Vân Phong nhìn trước mắt tình cảnh này, trong đầu cũng là một trận thỏa mãn. Những này thần thú, sau đó nếu như đều bồi dưỡng lên, vậy hắn lao Lý ra nhưng là thực sự là vững như thành đồng bách sắt. Ngay ở Lý Vân Phong thưởng thụ này hiếm thấy, trong mưa thanh nhàn thời điểm, đông khóa viện cửa bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra, chỉ thấy mẹ ăn mặc một thân thâm hậu áo tơi, Lý Ngại Tẩu, Nhị Tẩu, còn có Lương Trí Siêu mẫu thân, Anna cứu mụ các loại một nhóm lớn con phụ nữ, chính liễu ra liễu díu từ bên ngoài đi vào. Trong tay của các nàng đều xách cái đại đại giỏ trúc, cái kia trên mặt đều mang theo một cô nóng lòng muốn thử hưng phấn sức lực. Lao Nhi tạm, đừng ở trong phòng mèo, đi, cùng mẹ lên núi đi. Mẹ vừa vào viện, liền lôi kéo cổ hỏng hô. Lên núi làm gì đi a? Này còn mưa nữa. Lý Vân Phong có chút không rõ. Người đứa nhỏ này, sao trải qua ngày lành liền nghề cũ đều quên? Mẹ tức giận lườm hắn một cái. Trời mưa xuống, không lên núi hài nấm, cái kia còn chờ cái gì thời điểm đi? Này mấy tràng mưa thu một hồi, trong núi những kia cải nấm, quả phỉ, mộc nhĩ, cái kia đều cùng điên rồi giống như, một tổ ra bên ngoài tỏa. Chúng ta phải thừa dịp mới mẻ, mau mau đi cho nó đều hái trở về. Buổi tối cho vợ của ngươi hầm nồi gà hầm nấm. Cái kia ý vị bảo đảm nàng đem đầu lưỡi đều cho nuốt. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là lập tức liền đến tinh thần. Được, cái kia đi. Hắn cùng đang ở sân bên trong ngồi tiếp các con cháu chơi đùa cha, cười ha hả hỏi thăm một chút. Sau đó liền từ trên tường lấy xuống cái kia đem sắc bén đường đao, cùng cái kia đem lao đến khi bóng loáng a cờ, một người liền như thế võ trang đầy đủ, đi theo mẹ các nàng này chi nương tử quân phía sau. Hắn không cưới Đạp Tuyết, mà là đem đầu kia đồng dạng yêu thích náo nhiệt tạ trò kêu lên. Đoàn người liền như thế mênh mông cuồn cuộn, hướng về cái kia mây mù nhiều phía sau núi xuất phát. Trong núi không khí, trải qua trận này mưa thu gột rửa là như vậy tươi mát cùng ướt át. Cái kia giọt mưa rơi vào trên lá cây, phát ra tiếng vang xào xạc, cho này điên tĩnh núi rừng tăng thêm mấy phân không nói ra được ý cảnh. Lý Vân Phong cưới tạ, không nhanh không chậm đi theo mẹ các nàng phía sau. Hắn liền dứt khoát trực tiếp ngửa mặt nằm ở tạ cái kia rộng rãi lại vững vàng trên lưng, hai tay gối ở sau gáy, trong miệng ngậm rễ quả côn, nhìn cái kia bị rậm rạp tán cây phân cách thành từng khối mở mịt bầu trời. Những ngày tháng này trải qua, là thật gọi một cái thích đi a lập tức liền muốn đến đầu tháng 9. Các loại này mấy tràng mưa thu rừng, thiên nhi một trời quang mây tạnh, liền đến dành thời gian lên núi đốn tuổi. Đến thời điểm bằng hắn hiện tại này thân khí lực, vậy còn không là cùng chơi đùa như. Trực tiếp liền chọn những kia cái thô to nhất cây chém, một gốc cây liền đủ trong nhà đốt lên chừng mấy ngày. Mẹ các nàng đều là hái nấm tay ra đời. Các nàng ở cái kia trơn trượt trên sườn núi như giống trên đất bằng, ánh mắt kia liền cùng ra đa giống như, luôn có thể từ những kia cái không đáng chú ý lá rụng bên dưới, cùng hủ cọc gỗ mục bên cạnh phát hiện cái kia một tùng, từng bó màu mỡ nấm.
Ai u,
mau nhìn, nơi này có một tổ nấm mật.
Ta nơi này có mục nhĩ,
một mảnh lớn. Cái kia tràn ngập kinh hỉ tiếng gạo, nhấp nô,
ly.
Một tiếng to rõ mà lại tràn ngập cấp thiết ý vị ưng lệ âm thanh, đột nhiên từ cái kia cao xa mây mù nhiều trên bầu trời chuyển xuống rồi.
Là gió lốc.
Lý Vân Phong ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lên. Hắn biết chắc là xảy ra chuyện gì. Hắn một cái vươn mình liền từ tạ trên lưng nhảy xuống.
Mẹ,
các ngươi ở chỗ này chờ,
chỗ nào cũng đừng đi.
Hắn cầm trong tay a cờ, đưa cho mẹ lại vỗ vỗ tạ cái cổ.
Tạ,
nhìn kỹ các nàng. Sau đó, cả người hắn tựa như cùng báo săn như thế, hướng về cái kia ưng lệ âm thanh truyền đến phương hướng chạy như điên. Hắn theo gió lốc chỉ dẫn, ở trong rừng núi nhanh chóng ngang qua. Có điều là mấy phút, hắn liền đến một cái trống trải trong sân gốc. Làm hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, cả người đều sửng sốt. Chỉ thấy ở giữa thung lũng kia trên cỏ, dĩ nhiên có 6 con thần tuấn phi phàm hiệu sao. Chúng nó chính ở nơi đó nhàn nhã túi đầu đang ăn cỏ. Cái kia bóng loáng không dính nước da lông, cái kia mạnh mẽ tươi đẹp dáng người, đặc biệt cái kia mấy con hùng đầu hiệu lên cái kia dường như san hô giống như mỹ lệ sừng hiệu, nhìn ra Lý Vân Phong trợn cả mắt lên.
Khá lắm,
hắn cái kia linh tuyển không gian bên trong còn nuôi 4 con đây, lần này lại gặp gỡ 6 con. Này nếu như đều cho tóm lại, vậy hắn Bạch Tâm Hạo đặc nhưng là thật có thể mở cái hoang dại hiệu sao nuôi trồng căn cứ. Hắn không chút do dự nào, lập tức thông qua cái kia linh hồn khế ước, cho chính ở trong thôn tu luyện Hắc Báo cùng Đạp Tuyết lan truyền tin tức.
Đều bỏ tới đây cho lão tử,
có lớn việc. Hắc Báo cùng Đạp Tuyết tốc độ nhanh đến mức kinh người. Có điều là mười mấy phút công phu, chúng nó hai cái kia mạnh mẽ bóng người liền hai bên trái phải xuất hiện ở bên người Lý Vân Phong.
Chủ nhân,
chủ nhân,
có gì phân phó?
Nhìn thấy phía trước mấy tên kia không? Lý Vân Phong chỉ vào cái kia mấy con còn ở đó nhì, không hề phát hiện hiệu sao, ánh mắt kia bên trong tràn ngập tay thợ săn ánh sáng.
Đợi lát nữa nghe ta chỉ huy.
Đạp Tuyết ngươi từ chính diện đi vòng qua.
Dùng ngươi hàn khí đem chúng nó đường lui đều cho ta đóng kín.
Hắc Báo ngươi từ cánh vu hồi bộc đánh.
Chuyên môn cho ta đuổi cái kia mấy con mang nhóc hiệu mẹ.
Ta ở giữa sẽ đứng.
Nhớ kỹ,
tận lực bắt sống,
một đầu cũng không thể cho lão tử thả chạy.
Lý Vân Phong âm thanh thông qua thần niệm rõ ràng lan truyền đến hai con linh thú trong đầu.
Phải,
chủ nhân.
Hắc Báo cùng Đạp Tuyết đồng thời đáp một tiếng.
Tiếp theo hai bóng người liền giống như quỷ mị, một trái phải hòa vào cái kia rầm rạp bị mưa bụi bao phủ trong rừng núi. Một hồi do một cái nhân loại cùng hai đầu yêu thú tạo thành săn bắn hành động, ngay ở này yên tĩnh trong sân gốc, lặng yên triển khai.
Chính Lý Vân Phong nhưng là hít sâu một hơi, đem cái kia đem sắc bén đường đao chậm rãi rút ra.
Hắn không có vội vã xông lên,
hắn đang đợi
các loại một cái tốt nhất cơ hội ra tay.
Trong sân gốc, cái kia 6 con hiệu sao vẫn đang nhàn nhã ăn cái kia sau cơn mưa là nhất tươi mới nhiều dịch cỏ xanh.
Chúng nó không chút nào nhận ra được một tấm do tử vong cùng băng xương bệnh mà thành bóng lớn chính đang chúng nó xung quanh chậm rãi thu nạp.
Đột nhiên,
đầu kia hình thể là nhất to lớn, sừng hiệu cũng là nhất cao chót vót đầu linh hồn hiệu, đột nhiên liền ngẩng đầu lên.
Nó cặp kia tràn ngập linh tính trong đôi mắt lóe qua một tia bất an.
Nó tựa hồ là ngửi được không khí bên trong cái kia một tia như có như không khí tức nguy hiểm.
U.
Nó phát ra một tiếng tràn ngập cảnh giác lộ mình, ra hiệu những đồng bạn mau mau rút đi,
có thể hết thể đều mượn.
Ngay ở nó phát ra cảnh báo cùng một thời gian,
ồ,
một tiếng tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm lộ mình dường như sấm sét từ thung lũng một đầu khác ầm ầm nổ vang.
Đạp Tuyết cái kia giống như núi nhỏ, toàn thân trắng như tuyết thần tuấn bóng người mang theo một cổ không gì địch nổi khí thế từ cái kia rậm rạp trong rừng lao nhanh mà ra.
Hô,
chưa kịp cái kia mấy con hiệu sao phản ứng lại đây,
một cổ hết sức sâu hàn màu trắng nổ tức liền dường như vỡ đê hồng thủy từ Đạp Tuyết trong miệng phun mạnh mà ra.
Cái kia sợi hàn khí cũng không có trực tiếp công kích cái kia mấy con hiệu sao, mà là lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ trực tiếp liền phong tỏa chúng nó duy nhất đi về sâu trong thung lũng đường lui.
Giang giác,
giang giác,
cái kia nguyên bản còn tràn ngập sinh cơ bãi cỏ cùng cây cối ở tiếp xúc được cái kia cổ hàn khí trong nháy mắt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng tụ lên một tầng dày đặc màu băng lam băng xương.
Có điều là thời gian trong chớp mắt,
một đạo bề rộng chừng mười mấy mét tỏa ra hàn khí âm u băng xương chi tượng liền như vậy xuất hiện ở chúng nó trước mặt,
bất thình lình có thể nói thần tích một màn, triệt để mà đem cái kia mấy con hiệu sao cho dọa sợ.
Chúng nó mỗi một cái đều cùng bị làm định thân pháp giống như sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt kia bên trong tràn ngập vô tận sợ hãi cùng một bức.
Mà ngay ở chúng nó ngây người trong giây lát này,
mèo,
một tia chớp màu đen giống như quỷ mị từ chúng nó cánh trong bụi cỏ chợt lóe lên,
là Hắc Báo.
Mục tiêu của nó cực kỳ sáng tỏ,
chính là cái kia hai đầu bị dọa đến run lẩy bẩy che chở dưới thân con kia gào khóc đòi ăn tiểu lộc kia mẹ.
Tốc độ của nó nhanh tới cực điểm,
hầu như là ở xuất hiện trong nháy mắt, nó cái kia mạnh mẽ bóng người cũng đã vọt tới cái kia hai đầu hiệu mẹ trước mặt.
Nó không có dùng sắc bén kia nhanh lướt, mà là dùng cái kia rộng rãi tràn ngập cảm giác mạnh mẽ lưng tàn nhẫn mà liền va ở trong đó một đầu hiệu mẹ trên người.
Ầm,
một tiếng vang trầm thấp,
đầu kia hiệu mẹ rên rỉ một tiếng liền bị này cố khổng lồ sức mạnh cho đụng phải chồng bó ngã ngửa trên mặt đất.
Tiếp theo Hắc Báo thân hình trên không trung lấy một cái khó mà tin nổi tư thế chuyển mặt,
cái kia dường như roi thép giống như báo đôi tàn nhẫn mà liền đánh ở một đầu khác hiệu mẹ trên đùi.
Giang giác,
một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên,
đầu kia hiệu mẹ cũng là kêu thảm một tiếng, không đứng thẳng được ngã quỵ ở mặt đất.
Trong chớp mắt, hai đầu hiệu mẹ liền triệt để mà mất đi sức chiến đấu. Mà đầu kia mới vừa ra đời không bao lâu còn ở đó nhi run lẩy bẩy tiểu lộc, càng bị sợ đến trực tiếp liền sủi lơ ở trên mặt đất, liền chạy khí lực đều không có. Chỉ còn giữ lại cái kia ba đầu hình thể to lớn hùng hiệu, còn ở đó nhi dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Chúng nó bị triệt để mà làm tức giận. Cái kia ba đối với dường như lưới đao giống như sừng hiệu, đồng loạt liền nhắm ngay cái kia đứng ở chúng nó trước mặt, giống như núi nhỏ màu trắng quái vật. Chúng nó muốn liều mạng một lần. Có thể, ngay ở chúng nó sắp khởi xướng xung phong một khắc đó, một cái giống như quỷ mị bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Là Lý Vân Phong. Trong tay hắn cái kia đem lạnh lẽo đường đao, ở âm trầm sắc trời dưới phản xạ ra một đạo làm người ta sợ hãi khát máu hàn mang. Đều cho lão tử nằm xuống đi. Chương 506, hiệu sao nuôi chồng. Chương 506, hiệu sao nuôi chồng. Đều cho lão tử nằm xuống đi. Lý Vân Phong cái kia thanh âm lạnh như băng ở trong sơn cốc chậm rãi vang lên. Lời còn chưa dứt, Lý Vân Phong liền động. Thân hình của hắn dường như thuấn di như thế, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đầu lĩnh kia đầu hùng hiệu trước mặt. Hắn không có dùng đao, mà là trực tiếp rỗi ra con kia không che kín vết chai tay trái. Ở đầu kia hùng hiệu còn không phản ứng lại thời điểm, một cái liền tóm lấy nó cái kia cao chót vót sừng hiệu. Đầu kia hùng hiệu bị đau đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Cố kia rất đủ sức để đem một gốc cây to bằng cái bát cây nhỏ đều cho dễ dàng đục gãy. Có thể nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh ở Lý Vân Phong con kia dường như kìm sắt giống như bàn tay lớn trước mặt, lại có vẻ là như vậy trắng sáng cùng một người. Cho lão tử nằm xuống. Lý Vân Phong chợt quát một tiếng. Sao chịu được so với xe ủi đất giống như sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Hắn cầm lấy cái kia khổng lồ sừng hiệu, phần eo một dùng sức, đột nhiên liền hướng dưới nhấn một cái. Ầm. Đầu kia ngông cuồng tự đại hùng hiệu liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Cái kia khổng lồ đầu liền bị mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất. Toàn bộ đại địa cũng vì đó run lên bần bật. Còn lại cái kia hai đầu hùng hiệu nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, cái kia trong mắt hung tính trong nháy mắt liền bị vô tận hoảng sợ thay thế. Chúng nó rên rỉ một tiếng, quay đầu liền muốn chạy. Có thể tốc độ của bọn họ lại làm sao có khả năng nhanh hơn được Lý Vân Phong. Lý Vân Phong thậm chí đều chẳng muốn lại đi truy. Hắn tay trái vẫn chặt chẽ ấn đầu kia còn ở phía công rẽ rùa đầu lĩnh hùng hiệu, tay phải nhưng là từ bên hông rút ra cái kia đem lạnh leo đường đao. Run cổ tay. Mèo. Mèo. Hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai khối bị hắn tiện tay nhặt lên cục đá dường như ra khỏi nòng viên đạn như thế, kéo sắc bén khiếu tiếng kêu, tinh chuẩn liền đánh vào cái kia hai đầu chính đang bỏ mạng chạy trốn hùng hiệu chân sau bên trên. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương hầu như là đồng thời vang lên. Cái kia hai đầu hùng hiệu rên rỉ một tiếng, liền đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc đích. Toàn bộ thung lũng triệt để mà yên tĩnh lại, chỉ còn giữ lại cái kia tí tách tiếng mưa rơi cùng cái kia mấy con hiệu sao tràn ngập hoảng sợ ồ ồ tiếng thở dốc. Bận việc nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là đem này mấy con thần tuấn hiệu sao đều cho bắt. Lý Vân Phong tỉ mỉ kiểm lại một chút lần này chiến lợi phẩm. 6 con thành niên hiệu sao, cộng thêm một đầu vừa ra đời không bao lâu tiểu lộc nãi con. Trong đó có 2 đầu là thể trạng là nhất to lớn hùng hiệu, còn lại cái kia 4 con thì lại đều là có thể sinh có thể nuôi hiệu cái. Không sai, không sai. Lần này ta cái kia linh tuyển không gian hiệu sao quần thể có thể coi là có thể phát triển lên. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này mấy con tuy rằng bị thương nhẹ nhưng cũng không lo ngại hiệu sao, trong đầu cũng là hồi hộp. Trước hắn cái kia linh tuyển không gian bên trong tuy rằng cũng nuôi 4 con hiệu sao, nhưng đáng tiếc tất cả đều là mẫu. Này không công ánh sáng, chỉ dựa vào chúng nó mình cũng sinh sôi nảy nở không đứng lên a, hiện tại lập tức nhiều 2 đầu huyết thống thuần khiết hùng hiệu, cái kia nhưng là khắc rồi. Hắn hơi suy nghĩ, liền đem này 7 con hiệu sao liên quan cái kia mấy con đã mất đi sức chiến đấu, đều cho một mạch thu vào cái kia rộng lớn linh tuyển không gian bên trong. Vừa vào đến cái kia tràn ngập linh khí nồng nặc trong không gian, cái kia mấy con nguyên bản còn sợ hãi bất an hiệu sao trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Chúng nó cặp kia tràn ngập linh tính trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ cùng tham lam. Chúng nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng nơi này đối với chúng nó tới nói quả thực chính là thiên đường. Lý Vân Phong cũng không hàng hồ, trực tiếp liền dẫn một đạo nước linh tuyển lại đây, cho cái kia mấy con bị thương hiệu sao cọ rửa vết thương. Ở nước linh tuyển cái kia mạnh mẽ chữa trị công hiệu dưới, cái kia mấy châu nguyên bản còn máu thịt be bét vết thương càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Đều cho lão tử thành thật một chút, cố gắng ở chỗ này đợi. Lý Vân Phong thông qua ý niệm cho nhóm này mới tới hộ gia đình truyền đạt đệ một cái chỉ thị. Sau đó nhiệm vụ của các ngươi chính là ăn, uống. Sau đó cho lão tử chơi mệnh sinh con. Nếu ai dám lười biếng, lão tử liền đem các ngươi tất cả đều cho làm thành thịt hiệu làm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hài lòng lui ra linh tuyển không gian. Sau đó các loại này bảy hiệu quy mô phát triển lên, vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận ở trong thôn đầu cũng làm một cái hiệu sao nuôi trồng căn cứ. Đến thời điểm cái kia sừng hiệu hiệu tiên, đặc biệt cái kia là nhất đại bộ sừng hiệu huyết, vậy cũng đều là bảo bối a. Dùng để ngâm rượu hiệu quả kia quả thực so với hắn hồ lô rượu kia bên trong sinh thành còn tốt hơn mấy phần. Bận việc xong này cọp niềm vui bất ngờ, Lý Vân Phong cũng không ở trong sơn cốc nhiều chờ. Hắn hướng về phía cái kia ba con còn ở đó nhi tranh công bản bệnh linh thú khoát tay áo một cái. Được rồi, đều mình đi về nhà đi. Ba con linh thú cũng là cực kỳ thông nhân tính hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó liền hóa thành ba đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái kia mênh mông mưa trong rừng. Mà chính Lý Vân Phong nhưng là cất bước, không nhanh không chậm lại lần nữa trở lại mẹ các nàng hái nấm cái kia mảnh trên sườn núi. Lao nhi tạm, người chạy đi đâu rồi? Vừa nãy cái kia động tĩnh là ngươi làm ra đến. Mẹ vừa nhìn thấy hắn liền mau mau tiến lên đón, ánh mắt kia bên trong còn mang theo một vẻ lo âu. Không có chuyện gì mẹ, chuyện gì không có. Lý Vân Phong thuận miệng địa chuyện một câu, cũng không giải thích thêm. Hắn nhìn mẹ các nàng cái kia mấy cái đã trang đến tràn đầy lớn giỏ trúc, cũng là không nhịn được cười. Ra sao? Thu hoạch không nhỏ a. Cái kia tất yếu. Mẹ một mặt đắc ý, nàng giơ lên rổ bên trong một đóa so với lòng bàn tay còn lớn nấm đầu khỉ khoe khoang nói. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai ra tay. Liên ngươi làm lỡ một chốc lát này, chúng ta đều hái vài cân nấm đầu khỉ. Buổi tối cho vợ của ngươi hầm canh, là nhất bù thân thể. Đúng đấy lao tam. Đại tẩu cũng ở bên cạnh cười nói. Này mưa sau nấm dài đến là thật tốt. Lại non lại béo. Chúng ta lại hái một lúc phòng trừng liền cơm tối món ăn đều đủ. Được, vậy các ngươi chậm rãi hái, chú ý dưới chân đừng trượt chân. Lý Vân Phong nhìn các nàng cái kia vô cùng phấn khởi hình dáng, cũng không lại nói nhiều. Hắn lại lần nữa nhảy lên tạ cái kia rộng rãi vác, học, liền như vậy nhàn nhã đi theo sau các nàng lắc lư lên. Hắn ngửa mặt nằm nhìn cái kia trên bầu trời vẫn dưới cái không ngừng mà mưa bừa, tùy ý cái kia lạnh lẽo mưa bụi đánh vào mình trên mặt, sau đó lại theo cái kia góc cạnh rõ ràng gò má lướt xuống. Những ngày tháng này là thật cờ mờ nờ không sai a, tuy rằng không có hậu thế cái kia thuận tiện cấp tốc internet, không có những kia đa dạng giải trí hoạt động, nhưng loại này mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tức tràn ngập khói lửa cùng ân tình vị, tiên tĩnh mà lại giàu có sinh hoạt, nhưng là hắn cái kia tràn ngập náo động cùng áp lực kiếp trước bất luận làm sao cũng lĩnh hội không tới. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, liền an ổn thủ mình này mảnh đất nhỏ, thủ mình người nhà cùng các bà con, sau đó liền lặng lặng mà chờ. Chờ cái kia chàng bao phủ toàn quốc tên là sửa đầu xuân gió thổi lần, khắp cả mảnh này cổ lao đại mà. Trong đầu của hắn tâm tư bắt đầu không bị khống chế trôi về càng thêm tương lai xa xôi. Hắn nghĩ tới rồi chính mình cái kia hơn 20 vạn dễ có thể nói phú khả địch quốc dự trữ vàng. Những này hoàng kim bây giờ nhìn lên chỉ là một đống lạnh lẽo không thể ăn cũng không thể uống kim loại. Nhưng Lý Vân Phong biết chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chúng nó liền đem bùng nổ ra đủ để cậy động thế giới cách của khủng bố năng lượng. Hắn còn nghĩ tới cái kia bút lẳng lặng mà nằm ở Thụy Sĩ trong ngân hàng, đủ khiến bất kỳ một quốc gia nào đều vì thế mà choáng váng 150 USD. Số tiền kia hiện tại động không được, cũng không dám động. Nhưng chờ thêm cái mười mấy năm chờ đến niên đại 80 cái kia cổ bao phủ toàn quốc xuất ngoại nóng lúc cao hứng, tác dụng của nó nhưng là quá to lớn. Hắn hoàn toàn có thể để cho cha vợ An Dở Dê một nhà lắc mình biến hóa, biến thành tay cầm lượng lớn của cái ái quốc Hoa Kiều. Đến thời điểm bọn họ mang theo này bút khổng lồ tài chính cùng nước ngoài tiên tiến kỹ thuật vinh quy quê cũ, trở lại mảnh này bọn họ đã từng sinh hoạt qua trên đất, đầu tư xây xưởng trợ giúp quốc gia kiến thiết. Này sẽ là cỡ nào quan cảnh? Đến lúc đó hắn Lý Vân Phong nhưng là thực sự là muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn chính sách có chính sách. Vậy coi như thực sự là muốn cái gì có cái gì. Ái quốc thương nhân thân phận này ở niên đại này, thậm chí tương lai trong mấy thập niên, đều chính là một đạo kiên cố nhất đùa hộ mệnh. Lại nói coi như không dùng hết trượng nhân đứng ra, chờ sau này chính sách lại khoan khoái điểm, bằng thực lực bây giờ của hắn nghĩ thần không biết quỷ không hay mà đem khoản tiền kia lấy ra cũng không phải việc khó gì. Đến vào lúc ấy, trong tay hắn của cải sẽ bành trướng đến một cái liền chính hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Lý Vân Phong trong mắt lóe ra một tia càng thêm điên cuồng cũng càng thêm gan dạ ý nghĩ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, lại trải qua thêm như vậy 20-30 năm, phương Bắc cái kia đã từng ngông cuồng tự đại màu đỏ người khổng lồ nhưng là phải trong một đêm ầm ầm sụp đổ a. Nay sẽ là một hồi cỡ nào đổ sộ xưa nay chưa từng có thao thiết thịnh yến. Quốc gia giải thể, xã hội dung chuyển, trật tự tan vỡ. Vô số đã từng bị quốc gia vững vàng khống chế giá trị liên thành công nghiệp nặng tài sản, công nghiệp quân sự kỹ thuật, khoáng sản tài nguyên đều đem lấy một loại giá cải trắng phương thức bị bán tháo bị chia cắt. Bằng trong tay hắn những này đồng tiền mạnh, nếu như hoạt động đến tốt, ở cái kia chẳng trong hỗn loạn đục nước béo cỏ, nếu chia một chén canh, thậm chí là trực tiếp dùng tiền tài cùng bạo lực, ở mảnh này rộng lớn mà lại hỗn loạn trên đất, kéo một nhánh đội ngũ làm cái độc lập tiểu vương quốc, mình làm cái thổ hoàng đế vui lùa một chút, cũng không phải là không thể được a. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Lý Vân Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sắp sôi trào. Hắn biết cuộc đời của hắn từ được hệ thống bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã định trước bất phàm, mà hắn ra tâm từ lâu không còn là vẹn vẹn hạn chế với nho nhỏ này Bạch Âm Hạo Đặc, mảnh này rộng lớn thảo nguyên. Hắn hành trình là cái kia tinh thần đại hải. Lao nhi tạm, nghĩ cái gì đây? Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Mẹ cái kia quen thuộc giọng nói lớn, đem hắn từ cái kia ầm ầm sóng dậy trong ảo tưởng cho kéo trở lại. Lý Vân Phong một cái giật mình mau mau lau lau khóe miệng, lúc này mới phát hiện mình vừa nãy nghĩ đến quá đưa vào, vẫn đúng là liền có chút thất thố. Không nghĩ cái gì? Hắn ho khan hai tiếng, che giấu chính mình lúng túng. Ta liền đang nghĩ, buổi tối này nấm là hầm ăn được vẫn là xào nổi tiếng. Người đứa nhỏ này, chỉ có biết ăn thôi. Mẹ cười mắng một câu, cầm trong tay cái kia nặng chỉnh chỉnh rổ đưa tới, cho, cầm. Chúng ta trở lại. Lại hái xuống trời đều sắp tối rồi. Lý Vân Phong tiếp nhận rổ, chỉ cảm thấy cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, sợ là đến có 20-30 cân. Hắn nhìn rổ bên trong những kia cái đa dạng, nhưng đều tỏa ra mê người nấm hương vị nấm, cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Nương, buổi tối chúng ta ăn lẩu đi. Hắn đề nghị. Liền dùng ta cái kia từ trong thành mang về nồi lẩu vật liệu. Đêm này mới mẹ nấm đi đến một đúng, lại cắt mấy khay thịt dê mảnh. Cái kia ý vị tuyệt. Nồi lẩu. Đó là đồ chơi gì nhi? Mẹ các nàng đều là một mặt hiếu kỳ. Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế. Các ngươi liền nhìn được rồi. Bảo đảm để cho các ngươi ăn xong một bữa, đời này đều không quên được nhân gian mỹ vị. Lý Vân Phong cười thần bí, bán cái nút. Đoàn người cười cười nói, thắng lợi trở về. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong nhà cái kia rộng rãi trong sân, liền đỡ lấy một cái khổng lồ đồng nồi. Đáy nồi dưới, thiêu đốt đỏ chót than thủi. Trong nồi đầu, cái kia đỏ rực, bay vô số ớt cùng tần bì mỡ bò nồi lẩu vật liệu, chính sùng sục lan lộn, tỏa ra một cỗ bá đạo mà lại tràn ngập sức mê hoặc tê cay mùi thơm. Trên bàn, xếp đầy đủ loại rửa đến sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn. có cái kia mới vừa từ trên núi hái trở về, tươi mới cực kỳ các loại nấm, có cái kia cắt đến mỏng như cánh ve, đỏ trắng giao nhau thịt dê quyển, còn có cái kia từ chính mình lều lớn bên trong mới vừa hái, thủy linh linh cải trắng cùng rau chân vịt. Lý Vân Phong cười ha ha, cầm lấy chiếc đũa cái thứ nhất liền cắp lên một mảnh thịt dê, khắp nơi nóng bỏng dầu đỏ bên trong, nhúng như vậy mấy lần. Sau đó lại hướng về cái kia dùng tương bừng, tỏi giã, dầu bừng điều tốt đổ chấm bên trong như vậy một chấm. Đưa vào trong miệng sau khi thoải mái. Chương 507, lên núi lớn tuổi. Chương 507, lên núi lớn tuổi. Thoải mái. Cô kia hợp lại hình vị trong nháy mắt ngay ở hắn đầu lưỡi lên triệt để nổ tung. Đều đừng lo lắng. Khởi động. Đồ chơi này chú ý chính là một cái náo nhiệt, một cái thoải mái. Đều đừng khách khí. Mở rộng cái bụng ăn. Thịt bao đủ. Nó cũng còn đủ. Nay một trận tràn ngập mới mẹ cùng kích thích nồi lẩu tiệc thẳng ăn ai ai đầu đầy mồ hôi mỗi người hô to đã nghiền. Chờ đến cái kia một nồi lớn dầu đỏ nước sốt dư đều nhanh thấy đấy thời điểm mưa bên ngoài cũng dần dần mà dừng. Ăn xong nồi lẩu Lý Vân Phong cũng không đội vã đi tu luyện. Hắn đầu tiên là đi chính trong phòng nhìn một chút chính mình cái kia mấy cái cục cưng vì giá. Lão đại Lý Gia Huy cùng khuê nữ Lý Cẩm Hòa hiện tại đã là đầy sân chạy loạn tuổi. Hai đứa nhóc tinh lực dồi dào cực kỳ, vào lúc này chính nằm nhõng trên mép giường trừng mắt cái kia hai đôi tràn ngập tò mò mắt to, không chấp một cái mà nhìn cái kia hai cái còn nằm ở trong tã lót gào khóc đòi ăn đệ đệ đây. Đệ đệ mềm. Cẩm Hòa duỗi ra cái kia mập mạp tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một ở tam đệ Lý Gia Hồng cái kia non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đâm đâm, sau đó lại khanh khách nở nụ cười. Mà lão đại Lý Gia Huy thì lại có vẻ muốn trầm ổn không ít. Hắn lại như cái giống như ông cụ non ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh một mặt nghiêm túc nhìn hai cái đệ đệ, dáng dấp kia liền cùng cái thủ hộ thần giống như. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này ấm áp một màn, trong đầu cũng là một trận không nói ra được mềm mại. Hắn này bốn đứa bé dài đến cũng là mỗi người có các đặc điểm. Con trai cả Lý Gia Huy tuy rằng cũng là một đầu tóc đen thui, nhưng đôi trong mắt kia nhưng là dường như hòa tan hoàng kim như thế bóng ánh màu vàng kim. Trên mặt cũng ít nhiều mang một điểm gấu đặc thù, đây là kế thừa mẫu thân hắn Anna bên kia gấu quốc huyết thống. Nhị khuê nữ Cẩm Hoạt thì lại càng là cùng Anna một cái khuôn mẫu khác đi ra. Một đầu đẹp đẽ tóc ăn màu vàng kim phối hợp một đôi dường như ngọc thạch giống như tinh khiết mắt xanh, quả thực chính là cái nhanh nhẹn búp bê. Thế nhưng đến Lao Tam Lý Gia Hồng cùng Lao Tư Lý Gia Huyền bên này, cái kia gấu quốc huyết thống đặc thù nhưng là bị rất lớn pha loãng. Trừ cặp kia đồng dạng là con ngươi màu vàng nóng nhạt ở ngoài, hai người bọn họ bất kể là màu tóc vẫn là màu da đều cùng phổ thông Long Quốc em bé giống như đúc. Lý Vân Phong biết này đều là chính hắn huyết thống ngày càng mạnh mẽ kết quả. Mẹ cùng đại tẩu vào lúc này đang ngồi ở giường lò một bên trò chuyện vừa trong tay không ngừng mà cho hai thằng nhóc kia may qua mùa đông dùng áo đông nhỏ. Đến mức nhị tẩu nhưng là ở đại tỷ bên kia giúp đỡ chăm sóc đồng dạng ở cữ đại tỷ cùng vừa xuất thế cháu ngoại trai Lý Gia Diệu. Có thể nói này một đại gia đình người phân công sáng tỏ sắp xếp phải là ngay ngắn rõ ràng. Buổi tối lống xong hải tử ngủ Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn đem đang ở sân bên trong liền ánh trăng nằm ở trên xích đu diện hóng mát cha nói rằng: "Cha, ta cùng ngài thương lượng một chuyện." "Chuyện gì?" Nói. Cha cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: "Này không qua mấy ngày liền đến đầu tháng 9 mà, trong núi cây cũng đều dài rắn chắc. Ta suy nghĩ ngày mai cái kêu lên đại ca cùng anh rể chúng ta cùng nơi lên núi đi chém điểm tuổi lửa trở về. Chúng ta này nhà mới địa phương lớn phòng cũng nhiều, chỉ dựa vào trước đây này điểm chữ hàng sợ là sống không qua mùa đông này. Đặc biệt nhị ca nhà hắn mỗi ngày chạy ở bên ngoài xe, nhị tẩu ở nhà một mình lại là mang hài tử lại là bận việc xã cung tiêu sự tình cũng không để ý tới làm những này, chúng ta cũng đến giúp đỡ nhà hắn nhiều bị điểm. Ân là cái này lý." Cha nghe vậy cũng là dừng tay bên trong việc gật gật đầu. "Chuyện này là nên chuẩn bị trước. Hay ngày mai cái sáng sớm ta liền đi tìm bọn họ hai." Đầu tháng 9, thiên nhi triệt để mà thả trời quang. Cái kia cuối thu khí sảng sức lực khiến người khắp toàn thân đều lộ ra một cỗ sự thoải mái nói không nên lời. Sáng sớm Lý Vân Phong liền lĩnh đại ca Lý Vân Đông đại tỷ phu Vương Hướng Đông, còn có nhị phú Ba Lăng Ba đổ trụ tử bọn họ đám này đắc lực nhất kim cương, một người bắt một cái mài đến bóng loáng lơi búa lớn liền mênh mông quần quật lên núi. Đều cho lão tử nghe rõ. Lý Vân Phong đứng ở một mảnh mọc đầy cây bạch dương cùng lọng rừng cây trước lôi kéo cổ họng hô: "Chúng ta ngày hôm nay liền làm hai việc. Thứ nhất, đốn tuổi. Liên chọn những kia cái dài đến vớ va vớ vẩn không thích hợp làm vật liệu gỗ tạp gỗ chém. Chém xong ngay tại chỗ bổ ra. Cho ta thả trồng chất chỉnh tề. Thứ hai, lột vỏ cây bạch dương. Món đồ này dầu tính cực kỳ tốt nhất nhóm lửa. Cho ta có bao nhiêu lột bao nhiêu. Quay đầu lại từng nhà đều cho phân điểm." "Được rồi." Đại gia cùng kêu lên đáp lời, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như vung lên cánh tay liền mở làm. "Hắc u, hắc u." Cái kia núi rừng bên trong trong nháy mắt liền vang lên một mảnh tràn ngập cảm giác mạnh mẽ chặt cây âm thanh cùng ký hiệu âm thanh. Lý Vân Phong càng là làm gương cho binh sĩ. Hắn căn bản liền không dùng lưỡi búa, mà là trực tiếp rút ra bên hông cái kia đem sắc bén đường đao. Hắn đi tới một gốc cây có tới bằng thùng nước chết héo cây thông trước hít sâu một hơi, đem cái kia đã đạt đến luyện khí kỳ 5 tầng linh khí rót vào với thân đao bên trên. Bụ! Cái kia hẹp dài thân đao phát ra một tiếng nhẹ nhàng dường như rồng gầm giống như ong ong. "Cho ta ngã!" Hắn chợt quát một tiếng giơ tay chém xuống. Một đạo lạnh lẽo ánh đao chợt lóe lên. Răng rắc! Một tiếng lanh lảnh nổ tung tiếng vang lên. Cây kia cần hai người mới có thể ôm trọn khổng lồ cây khô càng là dường như bị sắc bén dao cạo thổi qua râu mép như thế theo tiếng mà đứt. Cái kia tiếng lóng bóng loáng như gương. "Ta đệ, xã trưởng Châu Bò." Bên cạnh cái nhóm này chính ở nơi đó hò hét dùng lưỡi búa ra sức chém cây nhỏ các hán tử, nhìn thấy trước mắt này có thể nói thần tích một màn, mỗi một cái đều cả kinh là trợn mắt ngoác mồm trong tay lưỡi búa đều rơi trên mặt đất. "Này vẫn là nhân lực lượng à? đây rõ ràng chính là thần tiên thủ đoạn a. Lý Vân Phong nhìn bọn họ bộ kia chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ cũng là không nhịn được cười ha ha. Hắn cũng không lại giấu giốt, dứt khoát liền triệt để mà thả bày tự mình. Một mình hắn một cây đao liền ở đó trong rừng núi dường như hổ vào bầy dê như thế bắt đầu rồi điên cuồng, ha ha, đốn tuổi. Giang giác, giang giác, ầm ầm ầm. Cái kia từng cây tráng kiện ở trong mắt người bình thường cần mấy người tiêu hao nửa ngày thời gian mới có thể đẩy ngã đại thụ, ở dưới đao của hắn liền cùng từng cây yếu đuối mầm hạt đậu giống như một đao một cái hét lên rồi ngã gục. Cái kia tình cảnh quả thực so với cái kia xe ủi đất đẩy qua còn muốn chấn động. Có hắn cái này siêu cấp đốn củi máy ở, đại gia hiệu suất cũng là chưa từng có tăng bật lên. Bọn họ cũng không cần lại ra sức đi đốn cây. Liền theo sau lưng Lý Vân Phong phụ trách đem những kia cái bị đẩy ngã đại thụ cho phân giải bổ ra là được. Kết thúc mỗi ngày bọn họ này không tới 10 người tiểu đội làm đi ra việc, quả thực so với một cái hơn 100 người đốn tuổi đội còn nhiều hơn. Cái kia bổ tốt giống như núi nhỏ tuổi lửa liền ở đó trong rừng trên đất chống xếp thành một tòa lại một tòa. Mà Lý Vân Phong càng là thể hiện ra hắn cái kia không phải người thể lực. Hắn để người khác liền ở trên núi tiếp tục chém tiếp tục bổ. Mà chính hắn nhưng là một người vác một gốc cây có tới lên nặng ngàn cân hoàn chỉnh gỗ tùng thân cây, liền như vậy diện không đỏ không thở gấp bước đi như bay ở trong rừng núi xuyên tới xuyên lui. Hắn liền như cùng một cái không biết mệnh mỏi hình người cần cầu. Một chuyến, lại một chuyến. Đem cái kia từng tòa núi nhỏ giống như củi lửa cho mạnh mẽ đều cho vác trở về trong thôn. Tốc độ kia hiệu suất kia quả thực so với cái kia máy kéo vận tải còn nhanh hơn, còn kinh khủng hơn. Lần này toàn bộ Bạch Tâm Hạo đặt lại một lần bị bọn họ vị này thần tiên giống như xã trưởng cho triệt để mà chấn động. Bọn họ nhìn cái kia càng ngày càng cao hơn cuối cùng thậm chí trồng đến so với phòng còn cao đống củi lửa, mỗi một cái đều cùng xem thần tích giống như trừ cúng bái cũng chỉ còn sót lại cúng bái. Sau đó hơn nửa tháng, toàn bộ Bạch Tâm Hạo đặt phía sau núi liền triệt để biến thành một cái khí thế ngất trời đại công địa. Mỗi ngày trời chưa sáng Lý Vân Phong liền lĩnh hắn cái kia chi đốn tuổi đội đột kích mênh mông quần quận lên núi. Cái kia răng rắc tiếng đốn tuổi cùng cái kia len ken bổ tuổi âm thanh từ sớm đến tối liền không ngừng lại qua. Đại ca Lý Vân Đông cùng nhị phú bọn họ hiện tại cũng học tình. Bọn họ cũng không đi cùng Lý Vân Phong so với cái kia biến thái khí lực cùng tốc độ, dứt khoát coi như lên hậu cần bộ trưởng. Đều chú ý a. Bổ tuổi thời điểm theo hoa văn bổ dùng ít sức khí. Còn có cái kia lột ra đến vỏ cây bạch dương đều cho láo tử bỏ tốt. Đừng vỡ vụn. Món đồ kia nhưng là quý giá nhóm lửa. Chu từ bọn họ cái nhóm này dân binh liền cũng là mỗi ngày đều đi theo cùng nơi làm. Bọn họ không riêng là làm việc còn phải phụ trách cảnh giới. Dù sao này núi rừng bên trong tuy rằng không có gì lớn nguy hiểm, nhưng tình cờ cũng sẽ có chút cái mắt không mở lợn rừng gấu ngựa chạy đến đi. Có bọn họ nhóm này trong tay có súng quân chính quy ở đại gia làm việc này trong đầu cũng chân thật. Mà Lý Vân Phong càng là triệt để mà thả bay tự mình. Hắn hiện tại là triệt để mà yêu loại này thuần túy tràn ngập cảm giác mạnh mẽ việc chân tay. Cái kia mỗi một đao đánh xuống mỗi một lần phát lực cũng có thể làm cho hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể cô kia bàng bạc linh khí đang nhanh chóng vận chuyển cô đọng. Cái cảm giác này quả thực so với cái kia khô khan đã tọa tu luyện còn muốn đã nghiền. Xã trưởng nghỉ một lát đi, uống ngụm nước. Buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm, đại gia vây quanh một đống lửa trại gặm từ trong nhà mang đến còn mang theo nóng hổi khí làm lương. Nhị phú đem một cái chứa đầy nước đại quân dùng bình nước đưa cho chính để trần cánh tay ngồi ở cọc gỗ lên cả người đều tỏa hừng hực khí nóng Lý Vân Phong. Không mệt. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái tiếp nhận bình nước rầm rầm liền rót hết nửa hũ. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, liền mồ hôi đều không ra thấu đây. Ta ông trời, Vân Phong ngươi vẫn là người sao? Ba đồ nhìn hắn gương mặt đó không đỏ không thở gấp mặt, một mặt dại ra. Mấy người chúng ta đều nhanh mệnh thành chó, ngươi điều này cũng tốt cùng người không liên quan giống như. Chính là, Chu Tử cũng ở bên cạnh nhe răng trợn mắt nện mình cái kia đau nhức eo già. Vân Phong ngươi theo chúng ta nói thật ngươi có phải hay không lén lút luyện cái gì thần công? Không phải vậy ngươi này thân khí lực sao liền cùng khiến không xong giống như đây. Lý Vân Phong nhìn bọn họ bộ kia hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp cũng là không nhịn được cười ha ha. Thần công, cái này ngược lại cũng đúng không có. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói lưu nói vượng. Có điều ta ngược lại thật ra nhận thức mấy cái sẽ thổ nạp công phu lao đạo trưởng, với bọn hắn học chút ra lông mà thôi. Thật hay giả? Vân Phong, cái kia công phu có thể dạy chúng ta không? Nhị phú bọn họ vừa nghe con mắt trong nháy mắt liền sáng. Dạy các ngươi. Lý Vân Phong liếc bọn họ một chút, ánh mắt kia liền cùng xem kẻ đần độn giống như. Các ngươi này từng cái mỗi ngày thịt cá uống từng ngụm lớn rượu, thân thể kia sớm đã bị trọc khí cho dơ. Còn muốn học? Đời sau đi. Có điều mà hắn chuyển đề tài, trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi nếu có thể theo ta mỗi ngày ở này trong núi thêm ra sức nhiều chạy mồ hôi, đem thân thể bên trong những kia cái tạp chất đều cho làm khô. Nói không chắc ta một cao hứng cũng có thể chỉ điểm các ngươi một hai tay cường thân kiện thể biện pháp. Thật, lời ấy thật chứ? Ta Lý Vân Phong khi nào đã nói láo? Được rồi Vân Phong, ngươi liền nhìn được rồi. Bắt đầu từ hôm nay mấy người chúng ta liền cùng ngài gậy lên. Ngài không kêu ngừng chúng ta tuyệt không kết thúc công việc. Có Lý Vân Phong vẽ ra này chiếc bánh lớn, chủ tử bọn họ đám tiểu tử này cái kia làm việc sức mạnh càng là cùng hít thuốc lắc như. Mỗi một cái đều cùng điên rồi giống như xoay vòng lưỡi búa liền hướng cái kia trên cây chém. Cô kia không muốn sống sức mạnh nhìn ra Lý Vân Phong cũng là không nhịn được cười lắc lắc đầu. Hắn biết mình này thuận miệng một câu nói, sợ là lại muốn ở trong thôn đầu nhắc lên một hồi toàn dân tập gym cùng chiều. Có điều này đến là một cái tốt vô cùng sự tình. Mặc dù nói hiện tại các thôn dân cũng không thiếu lượng vận động. Thế nhưng sao nói đây, đại gia lượng vận động lớn ăn cũng là càng nhiều. Hiện tại ăn tất cả đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Ăn nhiều một chút cũng có thể. Đến thời điểm chính mình đang dạy dỗ bọn họ một hồi thảo nguyên thập bát thủ. vậy mình hoàn toàn có thể đem bọn họ dạy nên. Dù sao này thảo nguyên thập bát thủ là chính mình biên soạn đi ra, liên quan cái khác một ít công phu cũng có thể truyền thụ xuống. Dù sao cũng muốn dạy dỗ Lương Chí Siêu không phải.